để cho ta làm ngươi đồng tử, là không có khả năng. Ta cho ngươi 30 điểm cống hiến điểm, chuyện này lúc đó biết, như thế nào? Trương Dật Văn đạo. Ngươi nếu không nghỉ tưởng thực hiện đánh cuộc, vậy liền rời đi thôi, điểm cống hiến hay lại là để lại cho chính ngươi dùng. Tân Vũ lạnh nhạt nói, muốn Trương Dật Văn làm đồng tử, cũng là theo Trương Dật Văn lời nói, tâm lý ngược lại không có thật muốn Trương Dật Văn làm đồng tử. Lời nói rơi xuống đất, Tần Vũ liền đẩy cửa phòng ra, đi vào trong phòng, đang ở hắn quan môn lúc, lại nghe được Trương Dật Văn cắn răng nghiến lợi gần từng chữ, được. Ta liền làm ngươi đồng tử, nhưng ngươi không thể khuyết Trương đi ra ngoài. Nếu không ta. Tần Vũ làm như không nghe trực tiếp đóng cửa phòng lại. Trương Dật Văn nhìn đóng chặt cửa phòng, sắc mặt âm tình bất định, nếu không phải ban đầu có Sở Nguyệt Thiền còn có những đệ tử khác ở, hắn thật sẽ quay đầu liền đi, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ cũng nghe được. Nếu không tuân thủ đánh cuộc, chỉ sợ ở bên trong tông không ngóc đầu lên được. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Trương Dật Văn tâm lý đang an ủi chính mình, Tần Vũ không phải là đem người chết sao. Cách 3 năm cũng chỉ có hơn 2 năm, chỉ cần Tần Vũ không la lên liền làm hắn 2 năm đồng tử thì như thế nào? Đi hỏi thăm Triệu Trấn Viễn gần đây đang làm gì? Trở lại làm hộ pháp cho ta cần bế quan một đoạn thời gian. Tần Vũ thanh âm từ trong phòng truyền ra. Trương Dật Văn nghe do dự một chút, rên lên một tiếng, liền xoay người rời đi. Trong căn phòng Tần Vũ khỏe miệng hiện lên nụ cười. Lại vừa là một cái đem mình làm đem người chết sao. Cũng không biết 3 năm sau khi, những người này sẽ là biểu tình gì. Về phần kia Triệu Trấn Viễn, là có thù tất báo người, theo lý thuyết đã sớm có hành động mới là, mà trong một đoạn thời gian này Tần Vũ cần bế quan, không muốn bị người quấy rầy, cho nên để cho Trương Dật Văn đi hỏi thăm một phen. Tần Vũ không biết, lúc này Triệu Trấn Viễn tránh hắn còn đến không kịp, nơi nào còn dám tìm hắn để gây sự. Nghe Trương Vi nói liệt ngao chỉ điểm Tần Vũ tu luyện, hù dọa Triệu Trấn Viễn đại môn cũng không dám ra ngoài. Sau đó, Tần Vũ ngồi xếp bằng, ở trong phòng bố trí 3 đạo trận pháp, 1 đạo tụ linh trận, 1 đạo phòng ngự trận, 1 đạo cách âm trận sau, liền vận hành thiên đạo tiên quyết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Trương Dật Văn tiểu tâm tư. Đảo mắt đã là nửa năm sau. Trong nửa năm này, Trương Dật Văn ở Tần Vũ phòng xá cạnh xây dựng một cái nhà gỗ. Trừ mỗi tháng đi nhận tài nguyên tu luyện bên ngoài, Trương Dật Văn cơ hồ đều ở chỗ này ngốc quá. Ngược lại cũng coi là tuân thủ cam kết. Ngay hôm đó, Trương Dật Văn từ trong tu luyện mở hai mắt ra, cảm nhận được tu vi như cũ không có bao nhiêu tinh tiến sau, không chỉ có nhiều chút thất vọng, từ 2 năm trước bước vào thiên thối đệ nhất cảnh sau, hắn tu vi cơ hồ là không thế nào tăng lên qua. Vốn là, Trương Dật Văn là dự định trở thành chấp sự sau, từ trong tàng thư các tìm kiếm đột phá phương pháp. Lại không nghĩ rằng chẳng những đến miệng con bị bay, ngược lại trở thành Tần Vũ đồng tử. Nghĩ đến đồng tử, Trương Dật Văn tâm lý liền không thoải mái, nhưng đối với mặt mũi phá lệ coi trọng hắn lại không nghĩ ném cái đó mặt, tâm lý chỉ đành phải khẩn cầu Tần Vũ chết sớm một chút, thoát khỏi đồng tử thân phận. Một phen suy nghĩ lung tung sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Vũ chỗ phòng xá, khi thấy phòng xá thượng vòng xoáy linh lực lúc, Trương Dật Văn tâm lý hoảng sợ, cũng nửa năm, tướng này người chết đến cùng tu cái gì linh quyết? Nửa năm trước hắn hỏi thăm Triệu Trấn Viễn tin tức sau khi trở lại, liền thấy vòng xoáy linh lực bao phủ Tần Vũ phòng xá trên, không nghĩ tới này cũng nửa năm trôi qua, vòng xoáy linh lực vẫn còn ở nơi này. Người này tu linh quyết tuyệt đối phi phàm. Nếu ta có thể được linh quyết, tất nhiên có thể đột phá đến thiên thối đệ nhị cảnh, đáng tiếc ta cùng người này có ngăn cách, sợ là hắn sẽ không dễ dàng đem linh quyết cho ta. Theo như không điểm nhân quả đèn, không sống qua 3 năm qua nhìn, hắn cũng chỉ có 2 năm không đến lúc đó gian, nếu ở trong cái thời gian này ta ra sức hầu hạ hắn, không biết lúc sắp chết có thể hay không đem linh quyết đưa cho ta. Trương Dật Văn tưởng tượng lan man. Thôi, làm cho này linh quyết ta cũng phải nhịn, ngược lại chỉ có 2 năm không tới. Trương Dật Văn khẽ cắn răng. Ở Trương Dật Văn ảo tưởng nếu chính mình lấy được linh quyết lúc tình cảnh lúc, kia ước chừng tồn tại nửa năm vòng xoáy linh lực đột nhiên biến mất, Trương Dật Văn kinh nghi nhìn về phía Tần Vũ phòng xá. Không tới nửa giờ, phòng cửa bị mở ra, Tần Vũ cau mày từ trong phòng đi ra. Làm nhận ra được Tần Vũ tu vi lúc, Trương Dật Văn thiếu chút nữa không đem con người trừng ra ngoài. Cương khí cảnh hậu kỳ. Làm sao có thể? Trương Dật Văn ngược lại hít một hơi lạnh, tâm lý khiếp sợ vạn phần. Hắn nhớ rõ nửa năm trước, Tần Vũ bất qua cương khí cảnh sơ kỳ, mà nửa năm vượt qua cương khí cảnh trung kỳ, trực tiếp đạt đến cương khí cảnh hậu kỳ. Tốc độ này, cũng quá mức nghe rợn cả người chứ. Phải biết, Trương Dật Văn ban đầu từ cương khí cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ ước chừng dùng thời gian 2 năm. Nhất định là kia linh quyết. Nhất định là kia linh quyết nguyên nhân, mới có thể làm cho hắn ngắn ngủi trong vòng nửa năm tăng lên tới cương khí cảnh hậu kỳ. Kia linh quyết, ta nhất định phải lấy được. Vân vân, ta không thể biểu hiện quá rõ ràng, nếu không chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Trương Dật Văn trong lòng suy nghĩ, cố ý bỏ qua một bên mắt. Đi ra khỏi phòng Tần Vũ, phiết mắt xây dựng trong nhà gỗ Trương Dật Văn, liền nhấc chân rời đi. Cố ý bỏ qua một bên mắt Trương Dật Văn nhận ra được Tần Vũ đi, thần sắc đọc lại, hắn vốn tưởng rằng Tần Vũ sau khi xuất quan ít nhất sẽ đến với chính mình chào hỏi, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại làm như không thấy, cái này làm cho Trương Dật Văn tâm lý bốc lửa, nhưng nghĩ tới Linh Quyết, hắn chỉ đành phải đem lửa giận đè xuống, ngay cả vội mở miệng đạo, chờ một chút, Tần sư đệ. Tần Vũ nhịp bước hơi ngừng, lạnh nhạt nói, chuyện gì? Ngươi không để cho ta hỏi thăm Triệu Chấn Viễn sao? Trương Dật Văn thấp giọng nói. Tần Vũ nghe vậy tiếp tục trực tiếp bước ra nhịp bước, nếu kia Triệu Chấn Viễn có hành động, đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ? Hơn nữa, Trương Dật Văn hỏi thăm được là nửa năm trước, bây giờ còn có tác dụng gì? Trương Dật Văn sừng sờ, không nghĩ tới Tần Vũ lại nghe cũng không nghe, trong lòng mặc dù là căm tức, nhưng bây giờ Trương Dật Văn cũng không dám phát tiết ra ngoài. Trầm ngâm chốc lát sau, Trương Dật Văn trực tiếp chạy chậm hướng Tần Vũ. Này, ngươi có ý gì? Trương Dật Văn cố làm tức giận đuổi kịp Tần Vũ quát lên. Tần Vũ dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Dật Văn, đạo, nhớ ngươi thân phận bây giờ. Vừa nói, Tần Vũ tiếp tục tiến lên. Trương Dật Văn sắc mặt âm tình bất định, lồng ngực cơ hồ đều phải bị tức điên, tướng này người chết thật đúng là coi mình là đồng tử. Thôi, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Dãy rùa sau một hồi, Trương Dật Văn không nói tiếng nào với sau lưng Tần Vũ. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Dật Văn, trong đầu chính đang suy tư lần tu luyện này chuyện. Nửa năm, suốt nửa năm từ cương khí cảnh sơ kỳ đến cương khí cảnh hậu kỳ, cái này hoặc giả theo Trương Dật Văn là cực nhanh, nhưng Tần Vũ cũng không hài lòng, lần này cơ hồ đem toàn bộ linh thạch toàn bộ dùng xong, mới cương ép bước vào cương khí cảnh hậu kỳ, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong có không ít khác biệt. Tần Vũ vốn là cho là có thể trong 5 tháng liền có thể đột phá. Bây giờ đa dụng một tháng, hoàn toàn đánh loạn hắn kế hoạch, vốn là dự định 5 tháng đột phá đến cương khí cảnh hậu kỳ, lại dùng một tháng củng cố tu vi, bây giờ nhiều tháng, ý nghĩa hắn thời gian càng chặt chẽ. Nói cách khác, trong vòng nửa năm, Tần Vũ chẳng những muốn củng cố tu vi, còn phải đột phá đến thiên tối cảnh, đây đối với Tần Vũ mà nói cũng là một không nhỏ khiêu chiến. Mỗi một cảnh giới cũng không phải là đột phá là được, còn cần vững chắc, nếu không, đối với ngày sau tu luyện cực kỳ bất lợi. Bởi vì thời gian duyên cớ, Tần Vũ định dùng thời gian một tháng củng cố tu vi, đang dùng 5 tháng đi đột phá thiên tối cảnh, mà liền cần phải mượn đan dược. Đè xuống suy nghĩ, phát hiện Trương Dật Văn không nói tiếng nào theo ở phía sau, Tần Vũ tâm lý kinh ngạc, Trương Dật Văn trở nên thành thật như vậy thủ ước. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ đạo, ngươi có bao nhiêu điểm cống hiến? Một mực ở túi đầu thế nào hóa giải bây giờ cục diện khó xử Trương Dật Văn, đột nhiên nghe được Tần Vũ lời nói, tâm lý đầu tiên là ngẩn ra, do dự một chút, cắn răng nói, ta tổng cộng có 35 điểm. Ngươi muốn điểm cống hiến? Tần Vũ quái dị mắt nhìn Trương Dật Văn, khẽ gật đầu. Trương Dật Văn tâm lý vui mừng, đạo, ta có thể mượn ngươi điểm cống hiến. Tần Vũ ánh mắt càng quái dị, Trương Dật Văn, thế nào cảm giác biến hóa cá nhân tự đắc? Bị Tần Vũ nhìn chằm chằm, Trương Dật Văn lúng túng cười một tiếng, đạo, ta có thể mượn ngươi, nhưng ngươi còn thời điểm phải nhiều đến lượt ta một điểm cống hiến, như thế nào? Thì ra là như vậy, Tần Vũ thầm nói. Hắn liền nói Trương Dật Văn làm sao biết lòng tốt mượn điểm cống hiến. Ngươi muốn mua cái gì? Trương Dật Văn trộm phiết mắt Tần Vũ, tâm lý thở phào, còn hảo chính mình phản ứng nhanh a. Đan dược. Đan dược. Ngươi muốn đan dược làm gì? Trương Dật Văn một chút không phản ứng kịp, Tần Vũ linh quyết mạnh như vậy còn cần đan dược sao? Ta cần trong vòng nửa năm đến thiên tối cảnh. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Trương Dật Văn dọa cho giật mình, thiên tối cảnh. Chẳng lẽ tướng này người chết nghĩ tại trong vòng một năm từ cương khí cảnh sơ kỳ bước vào thiên tối cảnh? Đây là điển sao? Cho dù có đan dược cũng khó mà làm được a. Chờ chút. Trương Dật Văn tâm lý đột nhiên giật mình. Hắn muốn đi vào thiên tối cảnh làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ đi thí luyện chi địa? Nghĩ đến chỗ này, Trương Dật Văn tâm lý mừng như điên, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Theo như lời đồn đãi từng nói, này người nhiều nhất còn có thể sống một năm số 09 tháng. Nếu vào lúc này trong tiến vào thí luyện chi địa, như vậy, tất nhiên sẽ chết ở thí luyện chi địa, chính mình nếu đi theo hắn đồng thời tiến vào, ở thời khắc mấu chốt đứng ra, vậy tuyệt đối có thể để cho hắn làm rung động, ngoan ngoãn giao ra linh quyết. Ngược lại sinh không mang đến chết không thể mang theo, chỉ cần mình biểu hiện tốt, hắn tuyệt đối sẽ đem linh quyết đưa cho mình. Nghĩ đến chỗ này, tâm hoa nộ phong Trương Dật Văn thiếu chút nữa không kêu gào mấy tiếng. Ngươi đối với thí luyện chi địa biết bao nhiêu? Tần Vũ lại hỏi. Trương Dật Văn tim đập rộn lên. Nội tâm thầm nói, không được, không thể miêu tả quá kinh khủng, nếu không, hắn không đi làm thế nào. Cũng không đúng, hắn nếu từ người khác nơi đó hỏi thăm được, há chẳng phải là sẽ nhận ra được. Ngay sau đó, Trương Dật Văn cố làm thâm trầm đạo, thí luyện chi địa là thiên thối cảnh đệ tử lịch luyện nơi, ngay tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, nghe nói, bên trong có rất nhiều hung thú, linh thú, là lịch luyện tuyệt cao nơi, nghe, mỗi một từ thí luyện chi địa đi ra người thực lực đều lột xác biến hóa. Chẳng lẽ, ngươi dự định đi thí luyện chi địa? Trừ thí luyện chi địa, bên trong tông có hay không thích hợp ta tu vi này tu luyện địa phương? Tần Vũ hỏi. Có à, Vạn Tầng Tháp, thích hợp đạo cảnh bên dưới tất cả đệ tử tu luyện, ban đầu ta chính là ở nơi đó đột phá đến thiên thối cảnh. Đúng ngươi là chuẩn bị nửa năm sau tiến vào thí luyện chi địa sao? Trương Dật Văn hỏi. Trương Dật Văn khẩn trương nhìn về phía trước Tần Vũ, chờ hồi lâu, Tần Vũ vẫn không có trả lời, cái này làm cho Trương Dật Văn vô cùng sao động, ngươi ngược lại trả lời à? Cho đến Tần Vũ đến Bách Bảo Các, vẫn không có trả lời, cái này làm cho Trương Dật Văn như nghẹn ở cổ họng, tâm lý càng như có ngàn vạn mã nghĩ lại trèo, nhưng lại không thể không nhịn chịu đi xuống. Đi giúp ta đổi một viên cực phẩm tôi luyện cương đan đi. Tần Vũ ở cửa liền dừng lại, nói với Trương Dật Văn. Trương Dật Văn cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến vào Bách Bảo Các. Tần Vũ ngưng mắt nhìn Trương Dật Văn, Trương Dật Văn lúc nào như vậy nghe lời. Theo đạo lý nói, làm đồng tử, hắn là tâm bất cam tình bất nguyện đoàn đúng, ngược lại hiện tại hắn tiếp nhận đồng tử thân phận giống nhau, chẳng lẽ là mình nhìn lầm hắn. Thôi, lâu ngày mới biết lòng người, trước nhìn kỹ hắn nói. Ra vào Bách Bảo Các đệ tử nối liền không dứt, tụ năm tụ ba kết bạn đồng hành. Nghe nói sao? Địa tự mạch một vị thiên tài bỏ mạng ở thí luyện chi địa, nghe nói là xông vào thí luyện chi địa cấm khu. Xông vào cấm khu bất tử mới là lạ, đừng nói là địa tự mạch, ngay cả thiên tự mạch thiên tài cũng có thể ngã xuống. Đệ tử đại tuyển trước, tất cả mọi người nghỉ tường ở thí luyện chi địa tăng cao tu vi, bởi vì đi thí luyện chi địa người càng ngày càng nhiều, cho tới phường thị cũng vô cùng náo nhiệt, nghe, tam phẩm trở lên đan dược và phòng ngự linh khí giá cả cũng sắp muốn gấp bội. Bách bảo trong các cũng là cung không đủ cầu A. Nghe quá thượng cổ thư các sao. Đây chính là gom vạn trọng chiến tông các đời cường giả thần thông nơi, top 10 mới có cơ hội tiến vào, nếu vận khí tốt, có thể từ trong đó lấy được một loại thần thông đây. Thượng cổ thư các ta là không hy vọng xa vời, có thể đi vào trăm tên, liền có thể trở thành thiên tự mạch đệ tử, đã đủ để. Còn thiên tự mạch đâu rồi, thiên tiêu bảng trăm người đứng đầu người phần lớn đều là thiên tự mạch, những người này liền chiếm đoạt trăm người đứng đầu. Ta nếu có thể đi vào 300 người đứng đầu, tấn thăng địa tự mạch liền hài lòng. Tần Vũ nghe đến đông đảo đệ tử nghị luận, tâm lý hơi trầm xuống, thiên tự mạch ngũ đại đệ tử thực lực vượt quá tưởng tượng a, nếu không bước vào thiên thối đệ nhị cảnh, Tần Vũ cũng không nắm chắc đoạt được top 10. Tướng, thần sư đệ, kia Bách Bảo Các không có tôi luyện cương đan. Lúc này, Trương Dật Văn vội vội vàng vàng chạy đến, lo lắng nói. Trương Dật Văn lòng như lửa đốt, nếu không có tôi luyện cương đan, Tần Vũ rất khó bước vào thiên thối cảnh. Cứ như vậy, há chẳng phải là đi không thí luyện chi địa? Kia mình tại sao mở miệng muốn hắn linh quyết? Tần Vũ híp mắt nhìn chằm chằm lòng như lửa đốt Trương Dật Văn, không có tôi luyện cương đan, Trương Dật Văn đảo so với chính mình gấp hơn. Là muốn ta chết ở thí luyện chi địa sao? Khó trách người này sẽ nhiệt tình như vậy. Tần Vũ tâm lý nỉ non, từ Trương Dật Văn muốn đánh Sở Nguyệt Thiền chủ ý, liền nhìn ra người này là một đứa con nít, nhưng tuyệt đối là một bụng ý nghĩ xấu, nếu khiến hắn đi qua một phen rèn luyện, phải là cái âm hiểm 10 phần ra hỏa. So với Tử Hân Nhi cũng không kém đi nơi nào. Là nhận ra được Tần Vũ khác thường, Trương Dật Văn tâm lý lột bộp giật mình, sẽ không bị tướng này người chết nhìn ra đầu mối chứ. Dẫn đường, đi phường thị nhìn một chút. Tần Vũ bình thản nói, sợ là có người giành trước máy, đem Bách Bảo Các tôi luyện cương đan cướp đoạt hết sạch, lại trả giá. Chương 77, Chiến Mâu. Phường thị ở vào vạn trọng chiến tông huyền tự mạch một ngọn núi dưới chân. Lúc trước chẳng qua là huyền tự mạch cùng hoàng chữ mạch đệ tử trao đổi vật cần địa phương. Lâu ngày phát triển thành vạn trọng chiến tông mọi người đều biết phường thị, hơn nữa lấy được vạn trọng chiến tông cao tầng công nhận. Tiến vào phường thị, có thể mượn che giấu thân phận hắc bào mặt nạ, cứ như vậy có thể nhường cho đệ tử yên tâm ở trong phường thị giao dịch, bất quá, mỗi mượn một lần cần một cái điểm công hiến. Ngươi tướng này người chết còn mượn cái gì hắc bào? Đây không phải là lãng phí công hiến sao? Trương Dật Văn nói thầm trong lòng, tâm bất cam tình bất nguyện mượn hai cái hắc bào, sau khi mặc vào, liền cùng Tần Vũ tiến vào trong phường thị. Mới vừa tiến vào phường thị, Tần Vũ hoảng hốt là trở lại Thiên Vũ chủ thành phường thị, liếc nhìn lại, hàng trăm hàng ngàn tên đệ tử chọn đất mà ngồi, bày thật sự bán vật, đủ loại tiếng la, tiếng nghị luận càng là vang tận mây xanh. Tam phẩm hồi xuân đan, tiến vào thí luyện chi địa nhu phẩm cần thiết ta, chỉ cần 5 điểm cống hiến. Cực phẩm tôi luyện cương đan, 45 điểm cống hiến, chỉ còn lại cuối cùng 2 khỏa, nghị tưởng đột phá đến thiên thối cảnh các sư huynh sư đệ chú ý, qua liền không chờ. Tam phẩm phòng ngự linh khí, 15 điểm cống hiến. Tứ phẩm phòng ngự linh khí, chỉ cần 55 cái điểm cống hiến. Rất nhiều như vậy tiếng la liên tiếp, Trương Dật Văn nghe được sau, cả người liền không bình tĩnh, hắn tức giận nói, đây cũng quá hát chứ. Cực phẩm tôi luyện cương đan lúc trước bất quá 15 điểm cống hiến, bây giờ lật gấp 3. Kia tam phẩm phòng ngự linh khí lúc trước nhiều nhất 5 giờ, tứ phẩm phòng ngự linh khí cũng bất quá nhị thập điểm, lại lật nhiều như vậy. Không được, ta chỉ có 33 điểm cống hiến A, còn chưa đủ mua một viên cực phẩm tôi luyện cương đan. Trương Dật Văn đột nhiên lại kinh hô. Tần Vũ cao mày, tôi luyện cương đan giá cả hoàn toàn vượt quá dự liệu, trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ đạo, ngươi qua bên kia nhìn một chút, có hay không tiện nghi, bất kể tìm không tìm được cũng ở cửa chờ ta. Ừ, Trương Dật Văn gật đầu, lòng như lửa đốt rời đi. Nếu không phải là thí luyện chi địa thiên thối cảnh mới có thể vào, Tần Vũ ngược lại không sẽ nóng nảy, tiến vào thí luyện chi địa hắn có năm chắc có thể đột phá, có thể quy củ dù sao bày ở nơi đó, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể trước đột phá thiên thối cảnh. Hơn nữa, lần này tiến vào thí luyện chi địa người hắn không ít, Tần Vũ cần nói chuẩn bị trước, từ Tử Hân Nhi kia đắc được đến đan dược đã dùng không sai biệt lắm, nếu là có thể, tốt nhất liền mua vài phòng ngự linh khí, đan dược phòng thân. Bây giờ điểm cống hiến hoàn toàn không đủ. Đem Trương Dật Văn đẩy ra, Tần Vũ là muốn nhìn xem có thể hay không lấy được nhiều chút điểm cống hiến. Đi dạo nửa giờ, Tần Vũ cơ hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong đó có không ít hắn yêu cầu tôi luyện cương đan, tứ phẩm linh khí, nhưng tất cả mọi người chỉ cần điểm cống hiến, cơ hồ không ai muốn linh thạch, cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có bất đắc dĩ cực kỳ. Ngay tại Tần Vũ dự định rời đi đi tìm lệ chấp sự mượn điểm cống hiến điểm lúc, ánh mắt vô tình quét qua một tấm ván, thấy phía trên chữ lúc, Tần Vũ nhịp bước một hồi. 30 điểm cống hiến thu tứ phẩm liệt hỏa đan. Tần Vũ quét mắt giống vậy đeo mặt nạ đệ tử, ở trước mặt còn để mấy chai đan dược bình, phía trên cũng ghi chú danh xưng, giá cả, trong đó có tôi luyện cương đan, để cho Tần Vũ tâm lý hơi giận là đệ tử này đen hơn, tôi luyện cương đan lại hết giá 60 điểm cống hiến, trầm ngâm chút ít, Tần Vũ khàn khàn đạo, liệt hỏa đan phương bao nhiêu thu? Ngồi xếp bằng đệ tử mãnh ngẩng đầu lên, trong mắt phất qua một vệ hỏa hồng lệ mang. Dưới mặt nạ, Tần Vũ cặp mắt híp lại, đạo kia hỏa hồng ánh sáng là hỏa. Ta chỉ muốn liệt hỏa đan, ngươi nếu có đan phương, ta ra 50 điểm cống hiến. Đệ tử này trả lời. 500 cái điểm cống hiến. Tần Vũ không chút do dự nói. Tầm thường đan phương so với đan dược muốn đắt thập bội tả hữu, liệt hỏa đan là một thiên môn đan phương. Đối với người tầm thường mà nói, liệt hỏa đan phương không đáng giá một đồng, nhưng đối với có thiên địa dị hỏa người mà nói đó là hiếm có vật. Đệ tử này nắm giữ thiên địa dị hỏa. Hẳn là muốn lấy liệt hỏa đan phòng thân tiến vào thí luyện chi địa, bất quá, hắn tôi luyện cương đan nếu có thể định giá 60, Tần Vũ dứt khoát đem liệt hỏa đan phương giá cả tăng lên thập bội. 100. Đệ tử này trong mắt phất qua vẻ tàn khốc, một loại tới phường thị phần lớn đều là ngũ đại đệ tử, tứ đại đệ tử cũng tương đối ít, cho nên trong lòng của hắn nổi nóng, ở chỗ này lại dám có người đối với hắn đòi hỏi nhiều. 400. Tần Vũ bóp chuẩn đệ tử này cần gấp liệt hỏa đan, cho nên cũng không nóng nảy, hơn nữa từ khi người này buôn bán đan dược đến xem, người này cũng còn là danh luyện đan sư, khoảng thời gian này hẳn kiếm không ít cống hiến. 130. Đệ tử này hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, khàn khàn đạo. Tần Vũ trực tiếp xoay người rời đi. Chờ một chút. Ta thế nào chắc chắn ngươi liệt hỏa đan phương là thật hay giả? Đệ tử này thấy Tần Vũ rời đi, liền vội vàng nói. Ngươi nên là luyện đan sư đi, có phải là ngươi hay không không nhìn ra? Tần Vũ lạnh nhạt nói. Ta chỉ có 200 cái điểm cống hiến. Còn lại ta còn cần mua liệt hỏa đan nhân tài. Đệ tử này do dự một chút, đạo. Liệt hỏa đan phương có thể cho ngươi, nhưng muốn cộng thêm một viên tôi luyện cương đan, như thế nào? Tần Vũ bình thản nói, hắn nguyên vốn còn muốn một viên liệt hỏa đan, nhưng đệ tử này cũng không phải là hiền lành, nếu thật muốn liệt hỏa đan, chỉ sợ sẽ bại lộ thân phận. Được. Đệ tử này nhìn chằm chằm Tần Vũ, trong mắt tràn ra lửa giận, liệt hỏa đan đối với hắn mà nói mặc dù chân quý, nhưng giá cả tuyệt đối không cao hơn 100 điểm cống hiến. Mà bây giờ, Tần Vũ đòi hỏi nhiều, nếu không phải là hắn cần liệt hỏa đan, hắn đã sớm vung tay rời đi. Nhưng bây giờ hắn cũng không có nói gì, hắn mục đích là liệt hỏa đan phương, hết thể chờ đến sau đó mới nói. Đệ tử này không nói tiếng nào, trực tiếp xuất ra lệnh bài, khiến cho Tần Vũ kinh ngạc là lệnh bài kia là màu xanh biếc, cùng cho phép mộ thanh lệnh bài chất liệu giống nhau như lúc, có thể thấy đệ tử này thân phận không tầm thường. Tần Vũ xuất ra chấp sự lệnh bài, tay trái bao trùm phía sau tàng thư các đồ án. Cùng đệ tử này bích lục lệnh bài đụng đụng một cái. Cảm nhận được một trận quang hoa không có vào lệnh bài bên trong, Tần Vũ thần thức quét qua trong đó, phát giác lệnh bài trong không gian liền 200 viên trường hạt gạo mạc hồng sắc thạch đầu, cảm nhận được mạc hồng sắc thạch đầu phát ra khí tức quen thuộc, Tần Vũ sắc mặt kịch liệt cứng ngắc. Dưỡng hồn thạch? Làm sao có thể? Tần Vũ nhiều lần chắc chắn điểm cống hiến chính là dưỡng hồn đá bể mảnh nhỏ, cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có kinh ngạc đến ngây người. Dưỡng hồn thạch cực kỳ trân quý, có an thần dưỡng hồn hiệu quả. Nếu bội đeo ở trên người, có thể nhường cho người nhanh hơn tiến vào trạng thái tu luyện, lại có thể áp chế tâm ma, đây đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là hiếm có vật. Mà Vạn Trọng Chiến Tông hoàn toàn lấy dưỡng hồn thạch coi như điểm cống hiến, làm sao không để cho Tần Vũ khiếp sợ. Mặc dù dưỡng hồn thạch đô là toái phiến nhưng số lượng càng nhiều, cũng có thể tạo được an thần dưỡng hồn hiệu quả. Ban đầu, Tần Vũ bên trong U Minh Chi Độc, từng hướng Thiên Kỳ Tông Tông chủ mượn một khối to bằng đầu nắm tay dưỡng hồn thạch mang trên người, cho nên, đối với dưỡng hồn thạch phá lệ quen thuộc. Vạn Trọng Chiến Tông không cũng sẽ không biết đây là dưỡng hồn thạch à? Chẳng lẽ là cố ý tạo nên? Nếu thật sự là như thế, Vạn Trọng Chiến Tông số lượng cũng quá lớn chứ? Vương Thanh tiểu tử kia cũng quá phá của chứ? Tần Vũ tâm lý thầm mắng, phiết mắt đệ tử này sau đạo, cầm bút mực cho ta. Đệ tử kia vung tay phải lên, bút mực rơi trên mặt đất, mà Tần Vũ chấp bút nhanh chóng đem liệt hỏa đàn phương viết ra sau, để bút xuống, cầm lên một chai tôi luyện cương đan, đứng dậy rời đi. Chậm. Đệ tử này quát to đạo. Tần Vũ nhịp bước một hồi, quay đầu đạo, thế nào? Nếu liệt hỏa đan mới là giả, ta nên như thế nào tìm ngươi? Đệ tử này đạo. Là thật hay giả, đạo hữu bây giờ nhìn một chút liền biết, nếu như ngươi nhất định phải nói là giả, ta đây cũng không có biện pháp. Tần Vũ lạnh lùng nói, xoay người rời đi. Đệ tử này nhìn chằm chằm Tần Vũ, dưới mặt nạ khuôn mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu, hắn cặp mắt híp lại, thấp giọng lẩm bẩm, chấp sự. Ta ngược lại muốn nhìn một chút kia mạch chấp sự dám đối với ta đòi hỏi nhiều. Nửa ngày sau, Tần Vũ đứng ở một tên đệ tử trước mặt, đánh giá hắn thật sự bày ra vật. Đệ tử này cũng không có mượn dùng hắc bào mặt nạ, lấy hình dáng kỳ nhân, Tần Vũ nhớ đệ tử này là cùng hắn cùng gia nhập Vạn Trọng Chiến Tông, hình như là bị huyền tự mạch, đối với kỳ thân phận, Tần Vũ ngược lại cũng không thèm để ý, nhưng hắn bày ra vật làm Tần Vũ động tâm, theo thứ tự là, một thanh kiếm gậy, một thanh phủ đầy dị chiến mâu. Chôi này kiếm gậy bán thế nào? Tần Vũ cố làm tùy ý cầm lên một thanh kiếm gậy, thờ ơ hỏi. Đệ tử này thấy có người thật vừa ý hắn thật sự bán vật, tâm lý không khỏi kích động, trên mặt phồng xuyên thấu qua đỏ, đạo, 10 điểm cống hiến. Tần Vũ nhướng mày một cái, đạo, đắt. Chiến mâu đây. Chiến mâu 20 điểm cống hiến, không 15 điểm cống hiến. Đệ tử này ngay cả vội vàng đổi lời nói. Tần Vũ lại đem lên chiến mâu quan sát chốc lát, đạo, khác biệt đồng thời 20 điểm cống hiến, như thế nào? Đệ tử mới vô ngược lại hít một hơi lạnh, là không nghĩ tới Tần Vũ thật hội yếu, hắn liền vội vàng gật đầu. Tần Vũ cũng không nói nhiều, trực tiếp xuất ra lệnh bài, như cũ đem phía sau tàng thư các đồ án bao trùm, chỉ lộ ra chính diện 5 chữ. Ở đệ tử xuất ra lệnh bài lúc, Tần Vũ tay cầm lệnh bài cùng hắn lệnh bài chạm thử, đem 20 viên dưỡng hồn thạch bỏ vào lệnh bài bên trong. Giao dịch hoàn thành sau, Tần Vũ cầm lên chiến mâu cùng kiếm gậy ném vào nạp hư giới, liền rời đi. Ở Tần Vũ rời đi không lâu, kia đệ tử mới vô hài lòng đứng lên, đang muốn lúc rời đi, lại nghe được một đạo lạnh lùng chi tiếng vang lên. Ngươi mới vừa rồi bày ra chiến mâu đây. Bán cho ai? Chương 78, Vạn Tầng Tháp. Tần Vũ ở phường thị đi loanh quanh một vòng, mua mấy viên tam phẩm đan dược và một món tứ giai phòng ngự chiến giáp sau, không có dừng lại lâu liền rời đi, thời gian cấp bách, hắn cần đi chỗ đó Vạn Tầng Tháp tu luyện, củng cố tu vi sau, toàn lực đột phá thiên tối cảnh. Có thể mới vừa tới phường thị cửa lúc, Tần Vũ lại phát hiện đệ tử lại muốn xếp hàng rời đi, quét qua phường thị bên ngoài, Tần Vũ thấy nhìn chung quanh Trương Dật Văn. Còn chứng kiến kia trước bán ra chiến mâu đệ tử mới vô, để cho Tần Vũ tâm lý giật mình là, đệ tử mới vô đang cùng một tên mang theo hắc bào mặt nạ người chung một chỗ, mà người kia đang quan sát mỗi một vị rời đi đệ tử. Là kia mua liệt hỏa đàn phương người. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ kia mang theo hắc bào người đeo mặt nạ, phát giác người này thân hình cùng kia mua liệt hỏa đàn phương người không hề giống. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ cặp mắt híp lại, chẳng lẽ có người cũng vừa ý kia chiến mâu? Phải như vậy. Tần Vũ tâm lý suy nghĩ vận chuyển. Lần nữa trở lại trong phường thị, một lát sau, Tần Vũ mặc tàng thư các chủ ban cho mình hắc bào mặt nạ đi ra, cùng phường thị hắc bào mặt nạ bất đồng là, các chủ ban tặng hắc bào mặt nạ phẩm chất cao hơn. Không được à, đệ tử này là kiểm tra lệnh bài, nếu xuất ra chấp sự lệnh bài, chỉ sẽ làm người kia hoài nghi. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, tâm lý có quyết định. Rất nhanh, đến phiên Tần Vũ. Đem ở phường thị còn, Tần Vũ mặc tàng thư các chấp sự hắc bào đi ra ngoài. Kia đệ tử mới vô đột nhiên chỉ Tần Vũ kích động hướng tên kia hắc bào mặt nạ đệ tử nói cái gì. Kia giống vậy mà cáo bào đen mặt nạ người ánh mắt chợt nhìn về phía Tần Vũ, nhận ra được Tần Vũ hắc bào phẩm chất, hắn do dự một chút, thấp giọng nói, đạo hữu chấm đã, sư đệ ta trước không biết gì đem ta một món vật phẩm bán, không biết đúng hay không là đạo hữu mua được. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn mắt đang cùng hắc bào mặt nạ đệ tử, lại mắt nhìn tên kia đệ tử mới vô, lắc đầu một cái. Bởi vì món đó vật phẩm đối với ta vô cùng trọng yếu. Xin đạo hưu đưa lệnh bài xuất ra, nếu không phải, ta sẽ bồi thường 10 điểm cống hiến, như thế nào? Đệ tử này thanh âm lang lãng, thấp giọng nói. Tần Vũ lạnh rên một tiếng, thanh âm lộ ra thanh thúy, nghe với nữ tử tiếng hừ lạnh chênh lệch không bao nhiêu. Ngay sau đó, hắn xuất ra một khối bích lục lệnh bài. Mặt nạ này đệ tử thấy Tần Vũ xuất ra lệnh bài, thân thể kịch liệt rung một cái, liền vội vàng ôm quyền nói, Hứa sư thúc, là ta mạo muội, ta nguyện xuất ra 100 cái điểm cống hiến bồi thường Hứa sư thúc. Vừa nói, đệ tử này xuất ra lệnh bài nghỉ tưởng chuyển cho Tần Vũ 100 cái điểm cống hiến. Tần Vũ trực tiếp đưa lệnh bài lấy đi, cất bước rời đi. Mặt nạ đệ tử kinh ngạc nhìn Tần Vũ rời đi, một lúc sau mới thu hồi ánh mắt, hắn chợt nhìn về phía kia đệ tử mới vô, lạnh lùng nói, lần sau, cho ta xem rõ ràng một chút. Kia đệ tử mới vô vẻ mặt sợ hãi trọng trọng gật đầu. Chắc chắn không có bị này mặt cụ đệ tử để mắt tới, Tần Vũ tâm lý không khỏi thở phào, này mặt cụ đệ tử hẳn nhận ra mình hắc bào mặt nạ phẩm chất phi phàm, còn dám kiểm tra, phải là 10 phần phấn khích, nếu thật bị nhận ra, chỉ sợ sẽ tăng thêm phiền toái. Đồng thời, Tần Vũ tâm lý chính là kinh ngạc, cũng không biết kia cho phép mộ thanh ở bên trong tông là thân phận gì, có thể để cho đệ tử kia kiêng kỵ như vậy. Lần này phường thị chuyến đi, có thể nói thu hoạch không cạn, nhưng để cho Tần Vũ khổ sở là, lần này vô hình chung đã đắc tội 2 cái không rõ lai lịch người, bất kể là kia mua liệt hỏa đan phương đệ tử hay lại là mặt nạ này đệ tử, sợ rằng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, may là không có bại lộ đảm nhiệm thân phận như thế nào, về phần mượn dùng cho phép mộ thanh lệnh bài Tần Vũ mà không sợ sẽ bại lộ, trừ phi đệ tử này sẽ ngay mặt hỏi, nhưng theo như Tần Vũ suy đoán, đệ tử này tuyệt không dám đi hỏi. Tần Vũ trở về phòng xá đường xá, chắc chắn 4 phía không người sau, liền đem hắc bảo cởi xuống sau, trở về đến phòng xá. Chờ đợi ước chừng một lúc lâu sau, Trương Dật Văn vội vội vàng vàng chạy tới, khi thấy Tần Vũ lúc, hắn nói thẳng, ngươi khi đó trở lại. Ngươi cũng đã biết ta chờ ở nơi đó ngươi hơn 1 canh giờ. Tần Vũ lãnh đạm nhìn chằm chằm Trương Dật Văn, cũng không trả lời. Trương Dật Văn ngượng ngùng cười một tiếng, đè xuống tâm lý lửa giận, đạo, những hắc đó tâm gia hỏa cũng không cho xuống giá. Không có mua được tôi luyện cương đan, làm sao bây giờ? Mang ta đi vạn tầng tháp. Tần Vũ đứng lên nói. Ta bây giờ chỉ có 33 điểm cống hiến, chỉ có thể chống đỡ ngươi đi thấp nhất 1 tầng tu luyện. Trương Dật Văn đạo. Dẫn đường. Đem vạn tầng tháp tình huống nói cho ta biết. Tần Vũ đạo, trước mua tứ giai phòng ngự chiến giáp cùng mấy viên thuốc tổng cộng dùng 65 điểm cống hiến, cộng thêm kia mua chiến mâu nhị thập điểm, Tần Vũ còn có 115 cái điểm cống hiến, hẳn đủ. Sau nửa giờ. Ở Trương Dật Văn dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ đi tới ở vào đến gần tàng thư các một ngọn núi dưới chân, hai người đến nơi này lúc đã là đầy áp cả người. Người trở về đi thôi. Tần Vũ trước mắt phương đám người, vắng lặng nói. Ta trở về ngươi thế nào đi vào? Lại nói, ngươi có điểm cống hiến. Trương Dật Văn kinh ngạc hỏi. Tần Vũ làm như không nghe, trực tiếp tiến vào trong đám người. Ngươi nào hả? Lại còn coi ta là đồng tử, hô chi tức tới đuổi là đi. Nếu không phải muốn cho ngươi có thể đi vào thí luyện chi địa, ta mới không có thời gian phản ứng ngươi. Trương Dật Văn hùng hùng hổ hổ. Chờ xuống, không đúng, theo lý thuyết hắn không điểm nhân quả đèn, liền không có lệnh bài, nơi nào đến điểm cống hiến. Mặc kệ nó, thay hắn nghĩ nhiều như vậy làm gì. Trương Dật Văn thở phì phò rời đi. Đợi Trương Dật Văn sau khi rời đi, Tần Vũ cũng rời đi, qua chốc lát, mặc vào hắc bảo mặt nạ lại tới đến chân núi, tàng thư các chấp sự thân phận tạm thời vẫn không thể bại lộ. Một kẻ hấp hối sắp chết trở thành tàng thư các chấp sự, sẽ đưa tới hoành động không nhỏ, khi đó, tất nhiên sẽ bị mọi người để mắt tới, rước lấy không cần thiết phiền toái. Thêm nữa, tàng thư các chủ sắp tối bảo mặt nạ cho mình, chắc cũng là không muốn để cho chính mình bại lộ thân phận. Bởi vì làm đệ tử đại tuyển duyên cớ, vạn tầng tháp đã là đầy áp cả người, những đệ tử này phần lớn đều là cương khí cảnh, thiên thối cảnh đệ tử, trong đó cương khí cảnh đệ tử là nghị trong vòng nửa năm đột phá đến thiên thối cảnh, tiến vào thí luyện chi địa. Mà thiên thối cảnh chính là làm đệ tử đại tuyển làm chuẩn bị, nhưng vạn tầng tháp vị trí có hạn, không ít đệ tử dẫn dây số bài, tại chỗ ngồi tính tọa tu luyện chờ đợi tiến vào vạn tầng trong tháp. Theo như Trương Dật Văn từng nói, vạn tầng tháp là xây dựng ở ngọn núi này lòng đất, chia làm lục tầng, phân biệt đối ứng cương khí cảnh đến khấu đạo cảnh. Lấy Tần Vũ bây giờ tu vi, tiến vào tầng thứ nhất cũng được, nhưng tầng thứ nhất cũng không đơn độc gian phòng, mà Tần Vũ không muốn sửa luyện lúc bị quấy rầy. Cho nên lựa chọn tiến vào tầng thứ 2 tôi luyện cảnh tu luyện tràng thật sự. Tần Vũ trực tiếp tiến vào vạn tầng tháp đại sảnh, đi tới cạnh quầy, đem chấp sự lệnh bài xuất ra, đạo, đệ nhị tầng có thể có đơn độc gian phòng. Không. Không thấy nhiều người như vậy đang chờ. Kia phụ trách đệ tử cũng không ngẩng đầu lên nói. Thiên tự phòng đây. Tần Vũ tiếp tục hỏi, Trương Dật Văn nói qua đệ nhị tầng bắt đầu đều có thiên tự phòng, đều là thiên chi tiêu tử chuẩn bị. Kia phụ trách đệ tử nổi nóng ngẩng đầu lên. Có thể nhìn đến Tần Vũ trong tay lệnh bài lúc, hắn con ngươi kịch liệt co rụt lại, Mạnh đứng lên, sợ hãi nói, Lưu Vận gặp qua chấp sự. Tầng thứ hai chữ phòng có hay không? Tần Vũ lãnh đạm hỏi. Có là có, nhưng là Lưu Vận hốt hoảng nói, tâm lý đã sớm loạn thành tê dại, hắn liếc mắt liền nhận ra Tần Vũ thân phận, khiến cho hắn sợ hãi vạn phần là, không nghĩ tới tàng thư các chấp sự cũng chạy đến nơi này. Phải biết, ở Vạn Trọng Chiến Tông, Thà Trọc Thiên Tự Mạch, Bách Bảo các chấp sự, cũng không thể dẫn đến tàng thư các chấp sự, một khi dẫn đến, ngày sau muốn vào tàng thư các đều khó khăn. Chẳng qua là để cho Lưu Vận hầu nghi là, tàng thư các chấp sự thế nào chỉ có thể muốn đệ nhị tầng. Thông thường mà nói, chấp sự ít nhất đều là ngũ kiếp cảnh trở lên A, chẳng lẽ, vị chấp sự này chẳng qua là thiên tối cảnh. Nhưng mà cái gì? Tần Vũ lạnh giọng quát lên. Không có gì, xin hỏi chấp sự yêu cầu tầng thứ 2 chữ phòng sao. Chi phí là 200 cái điểm cống hiến một năm. Lưu Vận nhắm mắt nói, nhược chi trước không đụng tàng thư các chấp sự, Lưu Vận sẽ còn uyển ngôn cự tuyệt, nhưng bây giờ, Lưu Vận cũng không dám ở cự tuyệt Tần Vũ. Thiên tự phòng, nửa năm. Tần Vũ vừa nói liền đưa lệnh bài nhét vào Lưu Vận trước mặt. Nửa năm. Lưu Vận cặp mắt trừng tròn xoe, hắn ở vạn tầng tháp lâu như vậy còn chưa bao giờ từng thấy ai chỉ tu luyện nửa năm. Thế nào, không được. Tần Vũ đeo mặt nạ, giọng trầm xuống. Có thể có thể. Lưu Vận xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, nắm Tần Vũ lệnh bài, khấu trừ 100 điểm cống hiến sau, lại đem đến một khối mặc lệnh bài màu đỏ đưa cho Tần Vũ. Sau đó, hắn nhìn về phía bên kia, đạo, Lý Thắng, mang chấp sự đi thiên tự cửu hào phòng. Ở tên này là Lý Thắng đệ tử dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ dọc theo thang lầu một đường xuống phía dưới, khiến cho Tần Vũ ngạc nhiên là, vạn tầng tháp cũng không phải là tháp cao, mà là xây trong lòng đất, đứng ở tầng thứ nhất nhìn xuống, huyện như một cái thiên nhiên hang động đá vôi một dạng làm Tần Vũ kinh hãi là, hang động đá vôi sâu không lường được, như thế nhìn lại, không thấy được đáy. Mà ở hang động đá vôi trên vách đá dựng đứng vây lại từng vòng hẹp cầu gỗ, ở tầng thứ nhất thượng, ngồi xếp bằng rậm rạp chẳng chịt đệ tử, những đệ tử này đều là cương khí cảnh tu vi. Ở đệ nhị tầng chính là ở hang động đá vôi trên núi cao chót vót đào đới ra rậm rạp chẳng chịt sơn động, Lý Thắng mang theo Tần Vũ một đường đi xuống, đến đệ nhị tầng phần đáy nhất, cơ hồ đến gần đệ tam tầng lúc mới dừng lại, chỉ một người trong đó sơn động, đạo, chấp sự, nơi này chính là thiên tự cửu hào phòng, chờ đến đúng lúc ta sẽ để tỉnh ngươi. Chấp sự, ngươi đem tấm lệnh bài kia để ở chỗ này là được mở cửa. Vừa nói, đệ tử này chỉ cửa hang một bên một cái lõm. Tần Vũ đưa lệnh bài bỏ vào trong đó, sơn động môn tự động mở ra, Tần Vũ đạo, trước thời hạn một tháng nhắc nhở ta, nói xong, liền vào sơn động. Ngay tại Tần Vũ vừa bước vào sơn động trong nháy mắt, Tần Vũ tâm lý thất kinh, thật là nồng đậm thiên địa linh lực, có thể cái ý niệm này vừa mới sinh ra, một cổ chí cường uy áp giống như Thái Sơn áp đỉnh, Tần Vũ lảo đảo một cái trực tiếp nhào về trước phương. Lúc này, sơn động môn vẫn chưa hoàn toàn tắt, Lý Thắng kinh nghi lảo đảo ngã xuống đất Tần Vũ, tâm lý thầm nói, xem ra lần sau phải đem bên trong tu trình xuống, cũng còn khá cái này còn chấp sự tàng thư các chấp sự, nếu là vị nào sợ là sẽ phải đại phát lôi đình chứ. Chương 79, nhân vật thần bí. Hô! Hô! Sơn động cửa đóng lại sau, Tần Vũ chặt sát mặt đất, hô hấp thô trọng như trâu, có sừng sững đại sơn ép ở trên người hắn, cả người cốt cách tí tách văng rội, bắp thịt ngoạng ngoại, cầu cân nổi lên. Làm sao có thể, nay cổ uy thế lại mạnh như vậy. Tần Vũ tâm lý khiếp sợ sau khi lại có chút hưng phấn, cổ uy áp này vượt quá hắn tưởng tượng, nhưng nếu ở cổ uy áp này bên dưới tu luyện, Tần Vũ có nắm chắc ở trong vòng 3 tháng đột phá tới thiên tối cảnh. Tần Vũ gắng sức dây rùa, thử ngồi dậy, nhưng cổ uy áp này cường đại đến để cho hắn không thể nào phản kháng, phảng phất ở trên cao không có đến một cái bàn tay khổng lồ đưa hắn cưỡng ép khấu trên đất. Tại này cổ uy áp mạnh mẽ bên dưới, ta có thể trước lợi dụng phong ma biến hóa củng cố tu vi, nếm thử nữa đột phá. Tần Vũ cắn chặt hàm răng, trong kinh mạch cương khí mãnh liệt. A! Tần Vũ phát ra gần như hung thú như vậy gầm nhẹ, cương khí tràn đầy ra bên trong thân thể. Tần Vũ cưỡng ép chậm chạp bỏ dậy, mà mỗi làm ra một cái động tác, trong cơ thể cũng sẽ vang lên thanh thúy tí tách tiếng, quanh thân cốt cách đến cực hạn chịu đựng. Ở Tần Vũ gắng sức dây dùi lúc, trong đan điền bàn nhiệt loại nhanh chóng chuyển động, toát ra tinh thuần cương khí tràn vào Tần Vũ trong cơ thể, mà cương khí bên trong lại hàm chứa đậm đà huyền lôi. Ở cương khí tràn đầy ra bên trong thân thể lúc, mật như mạng nhện huyền lôi sau đó hiện lên. Thử mấy mươi lần sau, như cũ không cách nào tránh thoát, Tần Vũ trong mắt bắn tán loạn vẻ kiên định, trong cơ thể đột nhiên toát ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Vào giờ khắc này, Tần Vũ lại vận dụng phong ma đệ nhất biến để ngăn cản cổ uy áp này, hắn bây giờ cần củng cố tu vi, mà thời gian cấp bách, lại không thể động đậy, Tần Vũ dứt khoát dùng phong ma đệ nhất biến tới củng cố tu vi. Tinh thuần lực lượng tràn ngập ở quanh thân trong xương cốt, Tần Vũ gầm nhẹ liên tục, cưỡng ép cổ uy áp này chậm chạp đứng lên. Tí tách. Thể khung xương làm gãy âm thanh nổ tung, mà Tần Vũ cả người da thịt lại hiện lên từng đạo nước nẻ văn, máu tươi từ trong cơ thể tóe ra, trong nháy mắt sắp tối bào nhuộm thành mạc hồng sắc, nhưng cương khí, huyền lôi cùng với kia ánh sáng màu đỏ nhạt càng tăng lên. Giống. Tần Vũ ngửa đầu phát ra trận trận lực giống, một cổ u ám hỏa diễm lại từ trong cơ thể toát ra, Tần Vũ vô căn cứ diễn luyện đến oanh thiên quyền, là phá không diễn luyện cũng chưa hết hứng, Tần Vũ bắt đầu hướng về phía vách tường điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm. Từng đạo dầu có tiết tấu hùng hậu trầm đục tiếng vang kèm theo gian phòng chấn động không ngừng nổ tung. Mặc dù là sơn động, nhưng trong sơn động vách tường đều bị không biết tên nhân tài gia cố, Tần Vũ mạnh mẽ công kích lại ở trên vách tường ngay cả một vết tích cũng không có để lại. Ở cổ uy áp này bên dưới, Tần Vũ thương thế càng ngày càng nặng, mà thể nội lực lượng là càng ngày càng mạnh, Tần Vũ đem thể nội lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở hai quả đấm giữa, đem Oanh Thiên Quyền cùng đạo thuật bạo nổ diễm hoàn mỹ dung hợp. Mỗi một quyền hạ xuống cũng hàm chứa rậm rạp chẳng trị huyền lôi cùng với ưu ám hỏa diễm, dâng trào lực lượng đả kích ở bền chắc không thể gãy trên vách tường đưa tới to lớn tiếng nổ. Tần Vũ đâm chìm vào trong đó, đối với vang lớn làm như không nghe. Tham gia đệ tử đại tuyển, Tần Vũ biết mình là tất nhiên muốn động dùng phong ma đệ nhất biến, cho nên, hắn bây giờ nằm suy nghĩ đệ tử đại tuyển lúc tình cảnh, nếu khi đó vận dụng phong ma đệ nhất biến nên như thế nào đem thực lực phát huy đến cực hạn. Hai tầng vạn tầng lực, Oanh Thiên Quyền. Đạo thuật bạo nổ diễm cùng với liệt diễm truy, huyền lôi hộ thể, Tần Vũ cơ hồ toàn bộ đều thi triển, đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Rầm rầm rầm. Kèm theo Tần Vũ thô trọng tiếng hít thở, vách tường nổ ầm không ngừng, dần dần, Tần Vũ hữu quyền đả kích ở trên vách tường lại lưu lại một cái quyền ấn, mà kia thanh đồng thủ ấn chán sáng lên bộc phát đậm đà, mà hữu quyền lực lượng mạnh hơn tả quyền từ gấp 3 dần dần bùng nổ tới gấp 5 lần. Liệt diễm truy. Tần Vũ manh lâm không, thân thể bị u ám hỏa diễm bọc, rơi xuống trên đất. Ầm. Vang lớn nổ ầm, cả cái sơn động chấn động kịch liệt. Cứ như vậy, ở Tần Vũ điên cuồng đánh bên dưới, ngày này chữ cửu hào trong phòng quyền ấn càng ngày càng nhiều, mà nhiều chút quyền ấn không có chỗ nào mà không phải là hữu quyền quyền ấn. Dần dần, thương thế càng lúc càng trọng, thể nội lực lượng càng ngày càng mạnh Tần Vũ, lại thử ngưng tụ 3 tầng vạn tầng lực. Từng quyền đánh ra, từng lần một thử, cả trong sơn động phủ đầy quyền ấn. Sau nửa giờ, Tần Vũ đã cảm giác cả người lực lượng đến cực hạn. Mà khí huyết cơ hồ bị chi nhiều hơn thu không chút tạp chất, Tần Vũ cắn chặt hàm răng, cương khí, huyền lôi chi lực, triều trạch chi hỏa toàn bộ ngưng tụ ở tại hưu quyền trên, hung manh đánh ra. 3 tầng vạn tầng lực. Tần Vũ lệ tiếng gầm nhẹ, một quyền đánh ra, lại hiện lên vết nước không gian, giống như manh thu đánh như vậy rơi vào trên vách tường. Ung ung. Kinh thiên động địa vang lớn giống như xuân lôi như vậy nổ tung, Tần Vũ nửa quả đấm đều không vào trong vách tường, Tần Vũ kêu máu thịt be bét khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng lại trong nháy mắt cứng ắc, nhanh chóng xuất ra một viên đan dược, nuốt vào trong bụng, thân thể ngạnh đĩnh đĩnh ngã xuống. Không biết qua bao lâu, Tần Vũ lúc này đắm chìm trong một cái kỳ diệu trong trạng thái. Hắn rõ ràng là hôn mê, có thể trong lúc mơ hồ, Tần Vũ lại nghe được hai âm thanh thảo luận cái gì. Ồ, tên tiểu tử này không tệ à, không so sánh với thứ tiểu tử kia kém, ngươi nói tên tiểu tử này sau này có không có tư cách tiến vào nơi đó sao? Không có nhân quả người, sợ là không sống vài năm. Nhưng là, ngươi không nghe được Thiên Lão Đại nói sao? Tên tiểu tử này trên người có hắn khí tức quen thuộc sao? Qua nhiều năm như vậy, ngươi nghe Thiên Lão Đại nói qua trên người người đó có hắn cũng khí tức quen thuộc. Chờ hắn sống qua 3 năm lại nói. Tên tiểu tử này mặc dù có thể, nhưng cách tiến vào nơi đó tư cách còn kém không ít. Lại nói, Thiên Lão Đại cũng không xác định tại sao trên người hắn có khí tức quen thuộc à. Không kém thiếu. Ta dám cam đoan, nếu như hắn bất tử, tuyệt đối thành tựu không thấp. Ngươi thấy qua có ai ở tu vi này trong cơ thể có lôi đỉnh chi lực sao? Ngươi gặp qua ai ở tu vi này trong có kinh khủng như vậy quy tắc sao? Như vậy vết xe đổ còn thiếu sao? Chờ hắn sống qua 3 năm lại nói. Ừ, 3 năm liền 3 năm, ta dám đánh cuộc, hắn tuyệt đối có thể sống quá 3 năm. Đánh cuộc gì? Đánh cược vân vân tại sao ta cảm giác có người ở nghe lén? Ừ. Cùng lúc đó, ở trên trời chữ mạch, có 3 tòa đặc biệt đỉnh núi. Ngược lại không phải là bởi vì sơn hình trạng có bao nhiêu đặc biệt, mà là, 3 ngọn núi bao năm qua tới chỉ có thể có 3 người ở, nói cách khác, mỗi người độc chiếm 1 ngọn núi. Có thể nói, ở toàn bộ thiên tự mạch, cũng chỉ có 3 ngọn núi là một ngoại lệ, bởi vì, 3 ngọn núi phân biệt đại biểu đời thứ 2, đệ tam đại, đệ tứ đại đệ tử thủ khoa. Nói cách khác, nghi tưởng vào ở 3 ngọn núi, cần trở thành đệ tam bên trong tùy ý nhất đại đệ tử. Vạn trọng chiến tông nội tình thâm hậu, thiên tài tụ tập. Nghĩ tại trong hàng đệ tử đời thứ nhất đoạt được thủ khoa, điều này cần cực sự cường ngạnh thực lực đánh bại nhất đại toàn bộ thiên tài, mới có thể vinh đăng ghế thủ khoa. Ngay hôm đó, ở nơi này Tam Phong một trong Thanh Phong Sơn Trần, một người đàn ông tuổi trung niên mang theo một tên thanh niên đi tới dưới chân núi. Người đàn ông trung niên thần thái ung dung, nhưng thanh niên kia mặc dù nhìn như khí vũ tuyên dương, có thể trong vẻ mặt toát ra hốt hoảng cùng vẻ khẩn trương. Hứa sư muội, có ở đó không? Người đàn ông trung niên đứng ở chân núi ngước nhìn cự phòng, thanh âm hạo hạo đãng đãng. Vũ sư huynh, chuyện gì? Một đạo lạnh giá hoanh tiếng vang lên, thanh âm ở trên cao không vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Còn chưa phải là nghịch đồ ở phường thị đắc tội ngươi. Những ngày qua một mực thấp thỏm lo âu, tiếp tục như vậy, chỉ có thể đưa tới tâm ma, cho nên, Vũ một mặt dày mang nghịch đồ vương khởi tới bồi tội. Người đàn ông trung niên cao giọng nói. Bồi tội. Trong nháy mắt, thanh niên kia chỉ cảm thấy một cổ uy áp kinh khủng bao phủ toàn thân, uy áp bên trong mang theo vô tình ý, khiến cho thanh niên thân thể không kìm lòng được run rẩy. Người đàn ông trung niên có chút nghiêng đầu, hung hăng trợn mắt thanh niên. Thanh niên cố đè xuống nội tâm kinh hoàng, đạo, Hứa sư thúc, trước đó vài ngày ở phường thị, Vương Khởi vô tình mạo phạm Hứa sư thúc, kính xin Hứa sư thúc thứ lỗi. Vương Khởi chính là ở phường thị kiểm tra Tần Vũ lệnh bài hắc bào mặt nạ đệ tử, nói đến chuyện này, Vương Khởi trong lòng là hối hận không thôi. Thật ra thì hắn ở Tần Vũ trước, thì nhìn chúng kia chiến mâu, nhưng lúc đó, hắn đã tại phường thị mua rất nhiều linh khí, đan dược, cho tới tại hắn thấy chiến mâu lúc, điểm cống hiến đã toàn bộ dùng hết. Là không đánh rắn động cỏ, Vương Khởi cũng không có cùng đệ tử kia chào hỏi, mà là tấn nhanh rời đi phường thị, tìm hắn sư tôn mượn mấy trăm điểm cống hiến, có thể chờ hắn chạy tới phường thị lúc, đúng dịp thấy kia đệ tử mới vô đứng dậy, điều này cũng làm cho có hậu mặt chuyện. Bởi vì Tần Vũ xuất ra cho phép mộ thanh lệnh bài, đem Vương Khởi hù dọa gần chết, hắn ở trên trời chữ mạch không ít nghe nói qua có liên quan cho phép mộ thanh truyền thuyết, đây chính là vạn trọng chiến tông đệ tứ đại thủ khoa, đệ tứ đại bên trong người mạnh nhất, càng là lần trước thượng cổ thư các ở bên trong lấy được đỉnh cấp thần thông. Từ phương thị sau khi, Vương Khởi càng nghĩ càng sợ hãi, nếu khi đó Tần Vũ thu hắn trăm cái điểm cống hiến cũng còn khá, cũng là bởi vì không có thu, mới để cho Vương Khởi suy nghĩ lung tung, cho là cho phép mộ thanh tức giận, bởi vì tâm lý kinh hoàng, không danh tu luyện. Bị sư tôn Vũ trung thấy, lúc này mới kéo Vương Khởi tới bồi tội. Tần Vũ sợ rằng ngàn nghỉ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến sự tình lại biết cái này như vậy nghịch chuyển. Hắn nhìn ra Vương Khởi sợ cho phép mộ thanh, nhưng không nghĩ tới Vương Khởi lại sẽ như vậy sợ, hoặc có lẽ là, Tần Vũ cũng không nghĩ tới cho phép mộ thanh địa vị như vậy tôn quý. Phường thị. Ta khi nào đi qua phường thị? Kia lạnh giá tiếng mang theo một phần hồ nghi. Vương Khởi vẻ mặt đau khổ nhìn về phía sư tôn. Cho là cho phép mộ thành cũng không tính tha thứ chính mình. Mà sư tôn Vũ Trung là cao mày, kinh ngạc nói, Hứa sư muội cũng không đi qua phường thị. Nhưng ta đây nghịch đồ nói ở phường thị thấy có người nắm ngươi lệnh bài. Ta lệnh bài. Ta lệnh bài chưa bao giờ rời khỏi người, cũng không đi qua phường thị. Cho phép mộ thanh thanh âm vang vọng tại không gian bên trong. Vốn là vạn phần hoảng sợ Vương Khởi manh trận to cặp mắt, không có rời khỏi người. Chẳng lẽ người kia là đang ở gạt lừa gạt mình. Trong nháy mắt. Vương Khởi chỉ cảm thấy lồng ngực đều phải nổ tung, cặp mắt kịch liệt đầy máu, thân thể run rẩy kịch liệt, tâm lý đã quyết định coi như đem vạn trọng chiến tông đào sâu ba thước cũng phải đem Tần Vũ bắt tới, bởi vì chuyện này những ngày qua hắn thấp thỏm lo âu, một ngày bằng một năm, trải qua hành hạ, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị lừa, làm sao không để cho hắn lửa giận ngút trời. Đã như vậy, chúng ta lúc đó cáo từ, Hứa sư muội không việc gì có thể đi ta nơi đó ngồi một chút. Vũ Trung hai tay ôm quyền, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mang theo Vương Khởi xoay người rời đi. Chờ một chút. Lạnh giá tiếng mãnh nổ tung. Ở hai người nghi ngờ quay đầu đang lúc, lại thấy một tên bạch đi lý thắng tuyết thiến ảnh thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau. Lệnh bài kia là bộ dáng gì? Chương 80, Triệu Kinh Long. Tần Vũ tỉnh, chậm chạp mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra nghi ngờ cùng ngạc nhiên. Là ta huyền thính. Hôn mê tại sao có thể có huyền thính? Nếu không phải huyền thính, hai người kia lại là ai? Bọn họ đang nghị luận ta. Nơi đó lại là nơi nào? Bọn họ nói kinh khủng quy tắc là thanh đồng thủ ấn. Tần Vũ trong đầu toát ra liên tiếp nghi vấn, ở hôn mê lúc nghe được đối thoại để cho Tần Vũ cực kỳ không hiểu, Tần Vũ có thể chắc chắn kia cũng không phải là huyền thính, có thể nếu không phải, hai người kia đến cùng sẽ là ai? Chẳng lẽ, vạn trọng chiến tông còn có không biết bí mật? Bọn họ cũng biết rõ mình không điểm nhân quả đèn, đảo là bọn hắn lời muốn nói thiên lão đại lại là ai? Lại nói ta có hắn khí tức quen thuộc. Thôi, trước không cần quan tâm nhiều, về phần nơi đó là kia, đến lúc đó liền biết, trước đem tu vi tăng lên tới thiên thối cảnh đi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ chậm chạp bỏ dậy. Bởi vì hôn mê trước thôn vệ tam phẩm đan dược, Tần Vũ thương thế trong cơ thể khôi phục không sai biệt lắm, trên da thịt vết nứt cũng đã vậy kết. Vẻ này uy áp mặc dù như cũ để cho Tần Vũ hành động khó khăn, nhưng so với trước kia muốn tốt hơn nhiều, chậm chạp xếp bằng ngồi dưới đất, Tần Vũ bắt đầu nội thị trong cơ thể. Để cho Tần Vũ kinh hỉ là vận dụng phong ma đệ nhất biến sau, thân thể càng phát ra cường hãn, đặc biệt là cốt cách hồn như bàn thạch, quan trọng hơn là cương khí đã hồn dày vô cùng, trong đó dung hợp huyền lôi chi lực cùng triệu trạch chi hỏa, mơ hồ có biến hóa thật dấu hiệu. Thiên thối đệ nhất cảnh dấu hiệu là cương khí biến hóa thật ngưng tụ thành cương nguyên, hơn nữa ủng có thần thức. Nếu có thể đem huyền lôi chi lực cùng triệu trạch chi hỏa hoàn mỹ dung hợp ở cương khí bên trong, có thể để cho cương khí uy lực tăng lên trên diện rộng. Bây giờ, tu vi cũng vững chắc không sai biệt lắm, là thời điểm thử đột phá tới thiên thối cảnh. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, đem tôi luyện cương đan lấy ra, bỏ vào trong miệng, trực tiếp uống vào. Trong giây lát đó, trong cơ thể cương khí lại dần dần táo động, cũng không lâu lắm, Tần Vũ như rớt biển lửa, trong cơ thể cương khí lại sôi sùng sục một dạng lại không tự chủ được tràn đầy ra bên trong thân thể. Dưới mặt nạ, Tần Vũ diện mục dữ tợn, kịch liệt cảm giác nóng rực từ thân thể cắt xó xỉnh xông vào trong óc hắn. Tôi luyện cương đan, vốn là rèn luyện cương khí, là lấy dược lực kích thích cương khí, đem cương khí bên trong tạp chất trở ra lực tiêu đốt không chút tạp chất, mặc dù có thể đại phúc độ giảm thiếu thời gian, có thể chịu đựng đau nhức không phải người thường có thể chịu đựng. Cho dù Tần Vũ chịu đựng này cổ nóng bỏng cảm giác, thân thể cũng không kìm lòng được run rẩy, hắn nắm chặt cặp mắt, cắn chặt hàm răng, vận hành Thiên Đạo Tiên Quyết. Bên trong hang núi này linh khí phá lệ đậm đà, mà Thiên Đạo Tiên Quyết lại bá đạo vô cùng, cũng không lâu lắm, cả trong sơn động tạo thành một cái tiểu tuyển cơn xoáy, liên tục không ngừng linh lực tràn vào Tần Vũ trong cơ thể. Những linh lực này huyền như đổ dầu vào lửa, khiến cho cương khí thiêu đốt kịch liệt hơn, mà lục phủ ngũ tạng, mỗi một cái bắp thịt cũng truyền tới mãnh liệt đau đớn ý, hơn nữa, kèm theo thiên địa linh lực, Tần Vũ đan trong biển cũng đang cháy, một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ kèm theo đau nhức cuốn toàn thân, Tần Vũ cắn chặt hàm răng, trong cổ họng phát ra gần như hung thú như vậy giống giận. Bởi vì huyền lôi chi lực cùng triệu trạch chi hỏa duyên cớ, Tần Vũ cương khí thiêu đốt so với thường nhân lâu hơn hung mãnh hơn, điều này cũng làm cho để cho Tần Vũ chịu đựng thống khổ lâu hơn, ở mức độ rất lớn cũng đang khảo nghiệm Tần Vũ nghị lực. Trong sơn động Tần Vũ biến hóa là một hỏa nhân, nếu có người ở này kiểm tra Tần Vũ trong cơ thể, là sẽ ngạc nhiên vô cùng. Ở tại đan điền hóa thành biển lửa lúc, kia lôi hình trong vết tích bàn miết loại điên cuồng chuyển động, điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực cùng huyền lôi chi lực, triều trạch chi hỏa, cuối cùng, từ bàn miết loại đường vân bên trong sông ra từng đạo nhỏ như sợi tóc tinh thuần cương khí, mà chính là cương nguyên hình thức ban đầu. Ở Tần Vũ chịu đựng cực đại khảo nghiệm lúc, kia hai âm thanh lại vang lên. Ồ, tên tiểu tử này tu luyện là cái gì linh quyết? Toàn bộ đệ tam tầng linh lực lại toàn bộ hướng hắn vọt tới. Vạn trọng chiến tông trong cao cấp linh quyết còn thiếu sao? Ngược lại nghị lực không tệ, hắn dùng tôi luyện cương đan thừa nhận thống khổ so với người khác ít nhất phải cường gấp 5 lần. Gấp 5 lần? Ngươi cho rằng là 1 thêm 1 bằng với 2 đây. Ba loại sức mạnh dung hợp, đủ để thương đan điền, nếu như không chịu đựng, chỉ sợ đan điền cũng sẽ băng liệt. Ngược lại trong cơ thể hắn đạo kia lôi đỉnh chi lực trong đá màu đen là cái gì? Không phải thạch đầu. Rõ ràng là cái mầm ngống, ta xem thiên lão đại sở dĩ ở trên người hắn cảm giác quen thuộc, rất có thể là loại mầm ngống này duyên cớ. Đúng, ta cảm giác ở thiên ma tinh thần cũng có một không tệ tiểu gia hỏa, tên kia so với tên tiểu tử này mạnh hơn a, người khác suy nghĩ sống thế nào, hắn ngược lại muốn đến chết như thế nào, hơn nữa hắn ngộ tính rất kinh người, tiếp tục như vậy, sợ rằng có thể lĩnh ngộ bất tử chi đạo đây. Bất tử chi đạo. Liên chú ý một chút, tên kia nếu như không có chết, vậy hắn có tư cách. Ừ, mấy năm nay cũng không biết thế nào, bốn đại tinh thần ngược lại có nhiều chút quỷ dị, ta ít ngày trước còn cảm nhận được có chuyển thế người. Ngươi nói người như vậy có thể đem bọn họ làm đi vào sao? Cái này đi hỏi thiên lão đại cùng đất lão đại đi, dù sao hiện tại cũng là bọn hắn nói coi là. Chịu đựng cực lớn thống khổ Tần Vũ chỉ cảm thấy có hai người ở trong đầu của chính mình thao thao bất tuyệt dài dòng, hắn ôm chặt tâm thần, có thể hai người lời nói lại để cho Tần Vũ kinh hãi, trong lúc nhất thời, Tần Vũ tâm thần có tan vỡ dấu hiệu. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Tần Vũ giữ tợn gào thét. Ồ, hắn đang để cho ai im miệng? Ta làm sao biết? Còn bà nó. Tần Vũ bạo nổ câu thô tục. Ồ, hắn đang chửi ai mãi mãi? Ta làm sao biết? Ai, ngươi nói thế nào nghe phong đến cùng chết không có? Ta làm sao biết? Hắn chết hay chưa đều ở chỗ này, bất quá, gần đây hắn quả thật thay đổi cường. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, hai âm thanh căn bản không bị khống chế chui vào Tần Vũ trong đầu. Hai người đàm luận còn rất vui mừng, cảm nhận được tôi luyện nguyên đan dược liệu dần dần đến cực hạn lúc, nóng lòng Tần Vũ nghiêm nghị hét. Nói chính là các ngươi hai cái, nghe phòng. Ta còn vương hậu đức đây. Chờ một chút hắn lại làm sao có thể. Im miệng. Ngay tại Tần Vũ cho là hai người sẽ ngừng lúc, sau một hồi lại toát ra một câu tức giận tiếng. Ê ừ, làm nửa ngày trước hắn là đang mắng chúng ta. Ngươi có sữa sữa sao? ta không có. Im miệng. Kia hai âm thanh lúc này mới hoàn toàn từ Tần Vũ trong đầu biến mất, Tần Vũ tâm lý sợ hãi, nhưng không dám suy nghĩ nhiều, toàn lực chuẩn bị đánh vào thiên thối đệ nhất cảnh. Thời gian trôi qua, đảo mắt, Tần Vũ tiến vào thiên tự cửu hào phòng đã có 3 cái nửa tháng. Ngày hôm đó, vạn tầng tháp trong phòng khách. Không được, Lưu Sư Minh, vị kia tới. Lý Thắng hoang mang rối loạn từ bên ngoài cấp tốc chạy vào, lo lắng nói. Vị kia. Cái nào? Lưu Vận cau mày, hỏi. Triệu Kinh Long, Triệu Sư Minh A. Lý Thắng đệ thấp giọng nói. Cái gì? Hắn không phải đi lịch luyện đi không? Xong, vị này người điên lại trở lại. Làm sao biết trước thời hạn trở lại đâu rồi, mau mau nhanh, đi nhanh thiên tử cửu hào phòng vậy. Thôi, đến lúc đó cầm điểm cống hiến giống như vị kia chấp sự bồi tội, đi nhanh, ta tận lực chỉ hoãn. Lưu Vận manh đứng lên, thấp giọng quát đạo. Lý Thắng xoay người liền chạy. Lưu Vận ở trong quầy đi tới đi lui, lòng như lửa đốt. Ngày này chữ cửu hào phòng là Triệu Kinh Long đặt trước gian phòng, Triệu Kinh Long ly tông chức cũng đã nói, hắn tùy thời trở lại, nhưng thiên tử cửu hào phòng bất kể như thế nào đều phải giúp hắn chống không. Bởi vì đụng qua Tần Vũ, Lưu Vận mới ôm may mắn tâm lý để cho Tần Vũ đi tu luyện nửa năm, lại không nghĩ rằng, Triệu Kinh Long lại sẽ trước thời hạn trở lại. Phải biết, Triệu Kinh Long là thiên kiêu bảng danh liệt thứ hai, có hy vọng nhất ở đệ tử đại tuyển bên trong đoạt được ngũ đại đệ tử thủ khoa người, cho nên, Lưu Vận tình nguyện đắc tội Tần Vũ cũng không muốn đắc tội Triệu Kinh Long. Ngay tại Lưu Vận nóng lòng lúc, một đạo cao ngất bóng người đi vào đại sảnh, mà vốn là huyên náo đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh. Một cổ ý sát phạt làm không gian nhiệt độ mãnh liệt giảm xuống. Lưu Vận mãnh ngẩng đầu, nhìn cửa sai bước đi tới thanh niên nam tử. Thanh niên này một bộ bạch sắc nho y, mặt mũi lạnh lùng, mày rậm tựa như kiếm, hai mắt như sao, cả người phong mang tất lộ, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Là Triệu Kinh Long. Thiên tiêu bảng danh liệt thứ nhì Triệu Kinh Long. Không hổ là thiên tiêu trên bảng đỉnh cấp thiên tài, thiên thối cảnh đỉnh phong lại có kinh khủng như vậy khí thế. Trong phòng khách có đệ tử đang khiếp sợ nói nhỏ. Triệu Kinh Long đối người khác lời nói làm như không nghe, trực bộ đi tới Lưu Vận trước mặt, lời nói lạnh như băng nói, lệnh bài. Triệu sư huynh, Lý sư đệ hắn ở phía dưới đã đợi ngươi. Bị Triệu Kinh Long nhìn chằm chằm, Lưu Vận phần lưng sớm bị mồ hôi làm ướt, cố đè xuống nội tâm sợ hãi, cả lâm nói. Triệu Kinh Long ánh mắt từ trên người Lưu Vận phất qua, xoay người liền hướng đến thang lầu đi tới. So với lần trước mạnh hơn, Triệu sư huynh lần này ra tông lại có kỳ ngộ gì? Lý Thắng bất kể như thế nào, đều phải đem tàng thư các chấp sự lấy ra a. Lưu Vận tâm lý kêu gào. Hắn cũng không biết, Lý Thắng lúc này đang ở thiên tự cửu hào cửa phòng đi tới đi lui, kia Triệu Kinh Long mặc dù không thể dẫn đến, nhưng tàng thư các chấp sự là có thể dẫn đến. Người nào không biết tàng thư các chấp sự thân phận đặc thù, một khi quấy rối tu luyện chỉ sợ ngày sau muốn vào tàng thư các đều khó khăn. Ngay tại Lý Thắng tình thế khó xử, nội tâm rẽ rùa lúc, thiên tự cửu hào phòng đột nhiên mở ra, một cổ tinh phong nhào tới trước mặt. Lý Thắng trong lòng mừng như điên, lại thấy Tần Vũ chậm chạp đi ra. Chấp sự ngươi xuất quan. Lý Thắng kinh hỉ nhìn Tần Vũ chủ động xuất quan, đây là không thể tốt hơn nữa a. Tần Vũ quét mắt Lý Thắng, khẽ gật đầu, liền nhấc chân rời đi. Ở đi lên nấc thang lúc, Tần Vũ cùng một tên lạnh lùng thanh niên đối diện đụng nhau. Tần Vũ có chút phiết mắt thanh niên này, tâm lý thầm nói, thiên thối đệ tam cảnh lại ủng có bén nhọn như vậy khí tức. Vạn trọng chiến tông coi là thật ngọa hổ tàng long a. Lạnh lùng thanh niên nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Vũ, trực tiếp đi xuống nấc thang. Làm lạnh lùng thanh niên đến thiên tự cửu hào phòng lúc, Lý Thắng thở phào, thầm nói nguy hiểm thật, hắn đè xuống nội tâm suy nghĩ, đạo, Triệu sư huynh, xin mời. Triệu Kinh Long nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Thắng, đi vào thiên tự cửu hào phòng, bước vào sơn động trong nháy mắt, Triệu Kinh Long thân thể mạnh mẽ chìm, nghi ngờ quét qua sơn động, khi thấy trên vách tường rậm rạp chẳng chịt quyền ấn lúc, Triệu Kinh Long hai mắt trong lúc triển khai thiểm thức tinh mang. Cuối cùng ánh mắt rơi ở trên vách tường lõm xuống sâu nhất quyền ấn, trong mắt của hắn phất qua một vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm, quyền này có ít nhất 4 tầng chồng lên nhau lực, rốt cuộc là ai? Hơn nữa, nơi này tất cả đều là hữu quyền dấu ấn, hoàn toàn không có một cái tà quyền, chẳng lẽ là độc tí? Không đúng, bằng người này thực lực coi như cụt tay cũng có thể sống lại, nói cách khác, người này hữu quyền lực lượng mạnh hơn tà quyền thượng gấp mấy lần. Hắn là làm sao làm được? Chương 81, cút. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là kia Lưu Vận chẳng những đem toàn bộ điểm cống hiến toàn bộ lui cho mình, ngược lại còn nhiều hơn cho một 100 viên điểm cống hiến, Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều liền rời đi vạn tầng tháp, trong đầu hồi tưởng lại đột phá lúc kia hai âm thanh. Thật ra thì, Tần Vũ ở nửa tháng trước cũng đã đột phá đến thiên tối cảnh, hắn sở dĩ dừng lại lâu nửa tháng chủ yếu là muốn nhìn một chút kia hai âm thanh đến cùng nguyên từ nơi nào, nhưng nửa tháng này đến, kia hai âm thanh lại không vang lên. Lúc đó, Tần Vũ đang đứng ở thời khắc nguy cơ, lại thừa nhận không thuộc mình hành hạ, khi đó, hai người kia đàm luận ở cực lớn trong trình độ quấy nhiêu Tần Vũ tâm thần, khiến cho khi đó Tần Vũ giận dữ không thôi, lúc này mới sẽ tuân ra thô tục. Nhưng lúc này tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng hai người kia thật sự đàm luận, Tần Vũ tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh, bọn họ lại đàm luận đến thiên ma tinh thần, đàm luận đến một cái tìm người chết, còn có chuyển thế người, càng làm cho Tần Vũ khó tin là bọn hắn lại nói đến Nghê Phong. Tần Vũ nhớ rõ ở tàng thư các đệ nhất trọng trên tấm bia đá, kia Nghê Phong xếp hàng thứ hai. Ở tàng thư các tầng thứ nhất, Tần Vũ đọc qua có liên quan Nghê Phong ghi lại, kia Nghê Phong đều là thời kỳ trung cổ người, theo lý thuyết đã sớm đắc đạo phi thăng, đã sớm không có ở đầy tinh thần giới. Có thể hai người kia lại đàm luận đến hắn, hơn nữa, kia Nghê Phong vẫn còn ở tinh thần giới. Mà câu, hắn chết hay chưa đều ở chỗ này. Càng làm cho Tần Vũ kinh hãi không thôi. Đơn giản một câu nói, ẩn chứa ý tứ lại vượt quá Tần Vũ nhận thức. Kia Nghê Phong chết hay chưa đều ở chỗ này, đây ý là hai người này trong thế giới kia, Nghê Phong chỉ là một phân thân. Hơn nữa, phân thân còn không bị bản tôn ràng buộc. Vượt quá Tần Vũ kiến thức. Thông thường mà nói tu vi đến, một cái cảnh giới sau, tu sĩ có thể luyện ra phân thân có độc lập tư tưởng, nhưng thụ bản tôn ràng buộc, tức, phân thân chết, bản tôn thương, bản tôn chết, phân thân mất. Có thể hai người này đối thoại lại lật đổ bản tôn chết, phân thân mất cách nói. Xem ra, cái thế gian này còn có quá nhiều đồ chờ ta đi tìm tòi, mà ta lịch duyệt cùng kiến thức phần lớn đều là dừng lại ở cổ tịch thượng. Tần Vũ nỉ non tự nói. Ôm nghi ngờ Tần Vũ hướng tàng thư các đi tới, nhìn xem có thể hay không ở tàng thư các lấy được nhiều chút liên quan tới hai người kia lời muốn nói chỗ đó đầu mối. Làm Tần Vũ đến tàng thư các lúc, lại thấy Lệ Vân chính đứng ở tàng thư các cửa trầm tư cái gì. Bởi vì chấp sự khảo hạch đã qua, tàng thư các đệ tử cũng gấp kịch giảm ít, phụ trách duy trì trật tự Lệ Vân tự nhiên dễ dàng không ít. Lệ chấp sự, đang suy nghĩ gì đấy? Tần Vũ đi tới, không chỉ có cười nói, tâm lý đối với Lệ Vân vẫn còn có chút áy náy, dù sao, chính hắn một vung tay chấp sự đem tất cả mọi chuyện cũng vứt cho Lệ Vân. Không có gì, cũng không biết cái nào không có mắt dẫn đến đệ tam đại thủ khoa tiểu tôn tử. Lệ Vân phản xạ có điều kiện đạo, vừa nói hắn manh quay đầu, khi thấy Tần Vũ lúc. Hắn đầu tiên là vẻ mặt mần ra, sau đó cười khổ nói, ngươi rốt cuộc tới. Tần Vũ ho khan hai tiếng, đạo, đệ tử đại tuyển sắp tới, ta cũng vậy bị bất đắc dĩ, mấy tháng này phiền toái Lệ chấp sự. Vừa nói xong, Tần Vũ liền vội vàng kéo khai thoại đề đạo, đúng, ngươi nói thủ khoa là ý gì? Thủ khoa là mỗi đại đệ tử người mạnh nhất, như đã hơn một năm sau đệ tử đại tuyển, đem sẽ chọn ra đệ tử đời thứ năm thủ khoa. Lệ Vân phức tạp nhìn Tần Vũ đạo, tâm lý đối với Tần Vũ mãn là tò mò. Không có đốt nhân quả đèn, cũng không biết Tần Vũ là thế nào bị các chủ vừa ý. Tần Vũ gật đầu một cái, đối với cái này thủ khoa hắn ngược lại không có bao nhiêu tức giận hứng thú, hắn mục đích là tiến vào tổ tử, nhìn một chút Vương Thanh tiểu tử kia lưu lại cái gì, chỉ như vậy mà thôi. Đời trước Tần Vũ cơ hồ đều là ở Thiên Kỳ Tông vượt qua, cả đời này, Tần Vũ nghĩ tưởng du lịch các tinh thần, đi tinh thần cổ tông, nhìn một chút huyết nhi khai sáng tinh thần cổ tông, đi xem một chút huyết nhi liên thủ với Châu Tuyết Tình sáng tạo tinh thần tiên tiểu. Ừ, đa tạ Lệ chấp sự báo cho biết, ta đi trước tàng thư các sửa sang lại một phen, ở đệ tử đại tuyển trước, còn cần phiền toái Lệ chấp sự ngươi. Tần Vũ nói xong, không đợi Lệ Vân hồi đáp, liền bước nhanh đi vào tàng thư các, rất sợ Lệ Vân cự tuyệt. Lệ Vân nhìn chăm chú Tần Vũ bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, các chủ mạnh như vậy người, làm sao lại vừa ý hắn đây. Tiến vào tàng thư các sau, Tần Vũ trực tiếp xuất ra chấp sự lệnh bài, thông suốt tiến vào đệ nhị tầng, tiêu phí ước chừng nửa ngày. Tần Vũ đem đệ nhị tầng sách vở nhìn hết toàn bộ, thuận tay sửa sang một chút, đi đệ tam tầng. Đệ tam tầng tứ đại đệ tử cũng không nhiều, chỉ có vẻn vẹn cân nhắc mấy người, Tần Vũ như cũ từ cuốn thứ nhất bắt đầu lật xem. Qua sau nửa giờ, Tần Vũ cẩn thận lật xem quyển này có liên quan thiên địa dị hỏa sách vở, để cho Tần Vũ kinh hỉ là cái này thư tịch thượng lại ghi lại triều trạch chi hỏa, nhưng cẩn thận tra duyệt một chút đến, Tần Vũ sinh lòng hồng nghi. Trong cơ thể mình triệu trạch chi hỏa cùng phía trên này miêu tả triệu trạch chi hỏa đại kính giống nhau, nhưng lại có bất đồng chỗ. Theo như phía trên này từng nói, triệu trạch chi hỏa ẩn chứa nhất định độc tính, hỏa diễm có màu xanh đậm, là cấp thấp nhất địa hỏa một trong. Nhưng trong cơ thể mình triệu trạch chi hỏa tuy là ưu ám sắc, tự quan sát kỹ nhưng là ưu tối sắc, so với liệt trưởng lão hư không lửa màu sắc đồng hơn, mặc dù coi như cùng màu xanh đậm không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận quan sát khác nhau rất rõ ràng. Thêm nữa, đã biết triều trạch chi hỏa độc tính tuyệt đối so với phía trên này miêu tả triều trạch chi hỏa mạnh hơn nhiều. Nếu không phải triều trạch chi hỏa, kia đây là lựa gì? Tần Vũ tâm lý kinh nghi, hắn còn nhớ liệt trưởng lão từng nói qua đã biết cũng không phải là chân chính triều trạch chi hỏa, cái này làm cho Tần Vũ phí giải. Nhìn xong chưa? Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Tốt thanh âm quen thuộc. Tần Vũ quay đầu, khi thấy đứng ở trước mặt hắc bảo mặt nạ đệ tử lúc, giật mình, người này cuối cùng mua liệt hỏa đan phương người. Mặt nạ này đệ tử hơi không kiên nhẫn nhìn Tần Vũ, hắn ở nơi này chờ đợi hồi lâu, sớm liền hơi không kiên nhẫn, có thể ở Tần Vũ quay đầu trong nháy mắt, mặt nạ này đệ tử hai mắt trợn tròn, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, trong mắt phất qua một tia kinh nghi. Bởi vì hai người đều mang hắc bảo mặt nạ, cho nên chỉ có thể phát chóc đến trong mắt tình cảm ba động, nhận ra được đệ tử này trong mắt kinh nghi lúc, Tần Vũ càng phát ra chắc chắn, lúc này, Tần Vũ thanh âm trở nên giàn mua đứng lên, lạnh như băng nói, thế nào? Mặt nạ này đệ tử càng phát ra kinh nghi bất định, bởi vì mang theo hắc bảo mặt nạ, che giấu thật sự có khí tức, cho nên, hắn chỉ có thể từ ánh mắt và thanh âm để phán đoán, Tần Vũ cặp mắt cho hắn cảm giác quen thuộc, nhưng thanh âm lại không giống, trầm ngâm chút ít, mặt nạ này đệ tử đột nhiên trợn quát lên, là ngươi? Là ngươi đòi hỏi nhiều. Tần Vũ tâm lý cười lạnh, sức lực chưa đủ còn muốn dò xét. Cũng không biết người nọ là thế nào tiến vào đệ tam tầng, chẳng lẽ, vạn trọng chiến tông tứ đại đệ tử là món hàng này? Lúc này, Tần Vũ lạnh lùng phiết mắt đệ tử này, liền tiếp tục lật xem sách vở đứng lên. Thấy Tần Vũ làm như không nghe, mặt nạ này đệ tử quát to đạo, đưa ngươi lệnh bài lấy ra, nếu không, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi ra tàng thư các. Khẩu khí thật là lớn. Tần Vũ tâm lý hừ lạnh, manh quay đầu nhìn về phía mặt nạ này đệ tử, ánh mắt sáng quắc, thanh âm giả mua đạo, cút. Mặt nạ này đệ tử tâm lý giật mình, càng kinh nghi bất định, những ngày qua hắn một mực ở tìm Tần Vũ. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là tìm khắp toàn bộ vạn trọng chiến tông toàn bộ chấp sự, cũng không tìm ra Tần Vũ, cái này làm cho mặt nạ đệ tử phá lệ căm tức. Điểm cống hiến mặt nạ này đệ tử không quan tâm, có thể trong lòng của hắn nuốt không trôi khẩu khí này, từ trước đến giờ là hắn người da đen, từ không ai dám hắc đến trên người hắn tới. Nhận ra được bốn phía có tứ đại đệ tử đầu mắt nhìn đến, mặt nạ này đệ tử tâm lý không do toát ra hỏa đến, một cái tứ đại đệ tử cũng dám để cho hắn cút, coi như Tần Vũ không phải là hắc người khác. Mặt nạ này đệ tử cũng không có ý định bỏ qua cho Tần Vũ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay là ai cút. Mặt nạ này đệ tử lời nói rơi xuống đất, tay trái mang theo một đoàn liệt diễm chụp vào Tần Vũ. Tần Vũ manh xoay người, một khối lệnh bài màu tím xuất hiện ở trong tay, mò về mặt nạ này đệ tử. Mặt nạ này đệ tử đột nhiên viết đến lệnh bài màu tím, trong lòng cả kinh, khi thấy trên lệnh bài đỉnh chữ lúc, hắn con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Liền vội vàng thu hồi liệt diễm. Thời gian ba cái hô hấp, cho lão tử biến mất. Tần Vũ học sư tôn hoàng đỉnh giọng, già mua nói. Mặt nạ này đệ tử cả người run run, nơi đó còn có trước cuồng ngạo, lời hắn run rẩy nói, đỉnh. Đỉnh ra ra. Đường một mình. Không. Không biết là ngài. Nói xong, mặt nạ này đệ tử xoay người liền chạy, như một làn khói sẽ không thấy. Nhìn mặt nạ này đệ tử đường một mình rời đi bóng lưng, Tần Vũ tâm lý cười lạnh. Người này cuồng vọng không một bên, không dọa một chút hắn đảo thật sự cho rằng vạn trọng chiến tông là hắn nhà, bất quá, hắn kêu đình ra ra khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên, xem ra, đường một minh ra ra rất có thể cũng là một cái trưởng lão, nhưng Tần Vũ không suy nghĩ nhiều, tiếp tục lật xem sách vở đứng lên. Thời gian cấp bách, chờ nhìn xong 5 vị trí đầu tầng sách vở sau, Tần Vũ còn cần đi điều nghiên xuống kia chiến mâu. Mà bốn phía đệ tử mỗi cái sợ hai vạn phần, ai cũng không nghĩ tới hoàng đỉnh trưởng lão lại sẽ chạy đến đệ tam tầng đến, trong nháy mắt. Ai cũng không dám thở gấp khẩu đại khí, rất sợ quấy rối đến hoàng đình, càng có đệ tử vô thanh vô tức rời đi đệ tam tầng. Chương 82, thí luyện chi địa. Vạn trọng chiến tông không hổ là truyền thừa thái cổ đại tông phái, nội tình sâu từ tàng thư các liền có thể nhìn ra, gom sách vở bao la vạn tượng, chiến kỹ, đạo thuật, đan phương, cùng với đủ loại thủ chất cũng không tại số ít. Nhưng để cho Tần Vũ thất vọng là, nam tầng cũng chẳng có bao nhiêu có liên quan vương thanh cùng với thái cổ thì kỳ ghi lại cổ tịch, Tần Vũ suy đoán những thứ này cổ tịch hẳn đều tại đệ lục tầng, hoặc là đệ thất tầng, lấy chính mình quyền hạn còn không cách nào tiến vào. Đem trước mặt 5 tầng toàn bộ sách vở toàn bộ lật xem sau, Tần Vũ sắp tối bảo mặt nạ cởi xuống cùng Lệ Vân lên tiếng chào hỏi, rời đi tàng thư các. Làm Tần Vũ trở lại phòng xá lúc, Trương Dật Văn chính cái kia nhà gỗ đơn sơ trong ngồi tĩnh tọa tu luyện. Tần Vũ cũng không có la tỉnh Trương Dật Văn, liền tiến vào phòng, bố trí một cái đơn giản trận pháp sau, liền xuất ra ở phường thị được chiến mâu. Thật ra thì lúc ấy Tần Vũ cũng không có nhìn ra chiến mâu nơi đó bất phàm, sở dĩ sẽ mua, là bởi vì chiến mâu chi trên có một cái lôi hình dấu ấn, mà sau đó, có người lại ngồi thủ cửa, càng làm cho Tần Vũ ý thức được chiến mâu bất phàm. Đây là một thanh hợp đồng dài hạn nửa trượng chiến mâu, thân mâu phủ đầy thúy lục sắc dị, mà nhọn mũi rùi có màu đen như mực, ở mũi rùi cùng thân mâu liên tiếp vị trí, lại có đến một đạo lôi hình dấu ấn, bởi vì bị dì bao trùm, lôi hình dấu ấn chỉ có thể nhìn được một bộ phận. Đại lượng hồi lâu, Tần Vũ đem cương nguyên rót vào chiến mâu bên trong. Ông! Chiến mâu manh phát ra tiếng vo ve, ông minh bên trong lại mang theo như sấm rền vang dội, mà làm Tần Vũ ngạc nhiên là, chiến mâu đột nhiên nở rộ hào quang màu tím nhạt, thân mâu thúy lục sắc dỉ toàn bộ rơi xuống, lộ ra thanh đồng thân mâu trên phủ đầy rậm rạp chẳng trị thiểm điện đường vân bên trong lại có đến huyền lôi ở trong đó lưu động, mà màu đen như mực mũi rùi đột nhiên toát ra một luồng lãnh đạm tử sắc lôi điện. Chuyện này, đây là ẩn chứa lôi văn binh khí. Tần Vũ tâm hoa nộ phóng, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, hắn dứt khoát đem một đạo bị tinh luyện huyền lôi rót vào chiến mâu bên trong. Ùng ùng, muộn lôi tiếng ầm ầm nổ tung, mà trong tay chiến mâu thượng thiểm điện đường vân lại chán sáng lên, toàn bộ chiến mâu lại hóa thành một đạo lãnh đạm tử sắc lôi điện. Nhặt được bảo, Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, hắn không nghĩ tới chiến mâu trên lại hàm chứa lôi văn, đây quả thực là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Kích động Tần Vũ liền vội vàng đứng lên, mở cửa phòng, gắng sức tương chiến mâu ném hướng xa xa đại thụ che trời. Ầm, kèm theo một tiếng sấm rền vang dội, chiến mâu hóa thành một tia chớp biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm, liên tục mấy đạo trầm đục tiếng vang ầm ầm nổ tung, khiến cho Tần Vũ trợn to cặp mắt là, vậy phải lấy ba người trưởng thành bao bọc đại thụ thân cây ầm ầm nổ tung, mặt gỗ vang khắp nơi. Nhưng cái này cũng không dừng lại, lấy viên thứ nhất đại thụ che trời làm khởi điểm, thẳng tắp dọc theo, liên tục 10 viên đại thụ gần như cùng lúc đó nổ tung, ở Tần Vũ khiếp sợ lúc, cách nhau tầm hơn 10 trượng 10 viên đại thụ liên tiếp ngã xuống. Thuật uy lực kinh khủng, thật là mạnh chiến mâu. Tần Vũ mừng rỡ, manh hướng chiến mâu chỗ phương hướng phi nước đại đi. Một lát sau, Tần Vũ từ một cây đại thụ trong cây khô kéo ra chiến mâu, mà chiến mâu thượng lôi văn cùng nở rộ lôi điện toàn bộ biến mất, chỉ để lại mũi rùi cùng thân mâu lôi hình dấu ấn, nhìn phổ thông không có gì lạ. Chôi này chiến mâu cần rót vào lôi, mới có thể kích thích ra uy lực. Khó trách đệ tử kia lấy được cũng vô dụng. Tần Vũ tâm lý kích động nỉ non, không nghĩ tới phường thị chuyến đi lại lấy được như thế vũ khí sắc bén. Tạm thời còn không cách nào nhìn ra chiến mâu phẩm cấp, hơn nữa, ta hẳn còn không có chân chính để cho chiến mâu nhận chủ. Nói cách khác, ta phát huy ra chẳng qua là chiến mâu cửu như nhất ma uy lực. Bây giờ mặc dù không cách nào để cho chiến mâu nhận chủ, nhưng ta rót vào lôi chi lực càng mạnh, như vậy, phát huy uy lực tuyệt đối càng mạnh, tinh thuần huyền lôi có thể để cho chiến mâu ủng có uy lực như vậy, như vậy. Sớm có hay không có thể để cho chiến mâu uy lực mạnh hơn? Phải như vậy. Tần Vũ nội tâm kích động thật lâu không cách nào bình tĩnh, đột nhiên lấy được như thế vũ khí sắc bén, để cho hắn đối với thí luyện chi địa cùng đệ tử đại tuyển càng phát ra có lòng tin. Cách thí luyện chi địa còn có hơn một tháng. Ta hẳn còn có thể dùng sấm biến hóa ngưng tụ ra hai tiếng sấm. Khi đó, ba tiếng sấm, sẽ trở thành ta ba đạo đòn sát thủ. Tần Vũ tâm lý thầm nói, tương chiến mâu thu hồi, Tần Vũ xoay người phòng nghỉ bỏ đi tới. Mặc dù kia nguyên sơ thủ chắc trong lời muốn nói lấy huyền lôi công kích huyền lôi phương pháp để cho Tần Vũ không thể nào tiếp thu được, nhưng không thể không nói, vậy cũng dùng bảo thủ để hình dung phương pháp lại có hiệu quả kinh người, mặc dù, sẽ cho người lỗ thai không cách nào nhịn được. Chờ Tần Vũ trở lại phòng xá lúc, Trương Dật Văn đã bị thức tỉnh, khi thấy Tần Vũ đã là thiên thối cảnh lúc, Trương Dật Văn cặp mắt trừng tròn xoe, kinh hô, ngươi thật bước vào thiên thối cảnh. Tần Vũ viết mắt Trương Dật Văn, lạnh nhạt nói, ta cần chuẩn bị một đoạn thời gian, thí luyện trước khi bắt đầu nhắc nhở ta. Đúng đi phường thị nhìn một chút có hay không thí luyện chi địa bản đồ, vừa nói, Tần Vũ tiến vào phòng xá, đóng cửa phòng lại, bố trí mấy đạo trận pháp, liền bắt đầu tinh luyện sớm. Bên ngoài phòng Trương Dật Văn mặt đầy đờ đẫn, như cũ đắm chìm trong khó tin bên trong. Hắn cơ hồ là nhìn Tần Vũ như thế nào từ cương khí cảnh sơ kỳ bước vào thiên thối cảnh sơ kỳ, có thể tốc độ này nhanh để cho Trương Dật Văn không cách nào tin. Lúc này mới một năm, không. Nói cho đúng là tháng 11 vượt qua một cảnh giới lớn. Nhất định là kia linh quyết duyên cớ. Trương Dật Văn tự nhiên làm theo đem Tần Vũ tu luyện qua nhanh đổ cho linh quyết phía trên, mà càng làm cho Trương Dật Văn tâm lý sao động, hận không được bây giờ có được Tần Vũ tu luyện linh quyết. Không thể nóng vội, hết thảy đều phải từ từ đi. Ngược lại hắn sẽ chết ở thí luyện chi địa. Trương Dật Văn tự an ủi mình, sau đó, hắn liền rời đi phòng xá, đi mua thí luyện chi địa bản đồ. Đảo mắt, cách thí luyện chi địa mở ra chỉ có 2 ngày. Trương Dật Văn cùng Tần Vũ thật sớm đi nhận tiến vào thí luyện chi địa lệnh bài sau, đi liền thí luyện chi địa cửa vào. Làm Tần Vũ cùng Trương Dật Văn đi tới địa tự mạch Bắc Bộ thí luyện chi địa cửa vào lúc, nơi đây đã sớm là người ta tấp nập, mấy ngàn vị thanh niên đệ tử tụ tập ở này, bởi vì làm đệ tử đại tuyển duyên cớ. Mấy lần tiến vào thí luyện chi địa người cũng so với thường ngày phải nhiều gấp mấy lần, mà lần này càng là liền không chỉ gấp 10 lần. Nhiều người như vậy. Trương Dật Văn nhìn rậm rạp chẳng chị thanh niên đệ tử, không khỏi thở dài nói, tâm lý nhưng là vui thích, người càng nhiều, Tần Vũ tất sẽ chết nhanh hơn, đừng xem ở bên trong tông, giữa đệ tử rất ít tranh đấu, có thể vào thí luyện chi địa, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Thiên tiêu bảng danh liệt thứ nhì Triệu Kinh Long. Không nghĩ tới hắn lại cũng tới. Nhìn chung quanh, Trương Dật Văn đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước trong đám người một tên cao ngất thanh niên, kinh ngạc nói. Tần Vũ quay đầu nhìn, khiến cho hắn kinh ngạc là Trương Dật Văn trong miệng lời muốn nói Triệu Kinh Long, lại là mình từ thiên tự cửu hào phòng đi ra, ở thang lầu đi đụng phải tên thanh niên kia, chỉ bất quá, nửa tháng trước Triệu Kinh Long như tiên binh ra khỏi vỏ, mà lúc này hắn cả người toàn bộ khí tức thu liễm. Thần sư đệ, người sao lại ở đây? Ngay tại Tần Vũ quan sát Triệu Kinh Long lúc, một đạo hoanh tiếng vang lên, Tần Vũ quay đầu, lại thấy Sở Nguyệt Thiển cùng một đám thanh niên nam nữ đi tới, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, kia Trừ Hùng lại cũng tới, hắn không phải là lần trước tiến vào thí luyện chi địa sao? Xin chào Sở sư tỷ, Trừ sư huynh. Tần Vũ hai tay ôm quyền nói, ngươi lại bước vào thiên tối cảnh. Sở Nguyệt Thiển đôi mắt đẹp trợn tròn, ngạc nhiên đánh giá Tần Vũ, ngay cả kia Trừ Hùng cũng kinh ngạc vô cùng. Đúng vậy, mượn tôi luyện cương đan, lại tiến vào vạn tầng tháp tu luyện một đoạn thời gian, cho nên đã đột phá. Tần Vũ giải thích. Sở Nguyệt Thiền khẽ gật đầu, nếu dùng tôi luyện cương đan cùng tiến vào vạn tầng tháp tu luyện một năm, Tần Vũ có thể đột phá cũng thuộc về bình thường, mà Trừ Hùng trong mắt kinh ngạc lúc này mới biến mất, mà bên người một đám thanh niên nam nữ phiết mắt Tần Vũ, trong ánh mắt mang theo khinh thường, từ cương khí cảnh hậu kỳ đột phá đến thiên thối cảnh tiến vào vạn tầng tháp coi như, còn muốn mượn đan dược. Giá căn cốt là có liền kén cỏi. Sau đó, Sở Nguyệt Thiền mắt nhìn Trương Dật Văn, mày liêu không khỏi khều một cái. Trương Dật Văn gặp qua Sở sư tỷ. Ở Sở Nguyệt Thiền mở miệng trước, Trương Dật Văn liền vội vàng nói, hắn để đến đầu, trên mặt phồng xuyên thấu qua đỏ. Sở Nguyệt Thiền khẽ bước cảm, thu hồi ánh mắt hung hăng trừng xuống Tần Vũ, là trách cứ Tần Vũ không nghe khuyên cáo. Tần Vũ cười khổ không thôi, Trương Dật Văn chủ động muốn trở thành đồng tử, hắn có biện pháp gì? Thần sư đệ, thí luyện chi địa không giống với ở bên trong tông, ngươi không đi cho thỏa đáng. Sở Nguyệt Thiền do dự một chút, thành khẩn khuyên nhủ, dưới cái nhìn của nàng, Tần Vũ không điểm nhân quả đèn, sẽ không sống qua 3 năm, nếu 3 năm này ở lại bên trong tông, Tần Vũ còn có một chút hy vọng sống, nếu tiến vào thí luyện chi địa, sợ rằng thật sẽ chết thảm. Đa tạ Sở sư tỷ, ta muốn tiến vào thí luyện chi địa xông xáo một phen. Tần Vũ kiên định nói, Sở Nguyệt Thiền dụng ý hắn làm sao không biết, nhưng thí luyện chi địa hắn nhất định phải vào. Được rồi, vậy ngươi sau khi đi vào đi theo chúng ta. Sở Nguyệt Thiền thấy Tần Vũ kiên định bộ dáng, không có tiếp tục khuyên. Trương Dật Văn sau khi nghe, tâm lý âm thầm lo lắng, nếu thật đi theo Sở Nguyệt Thiền, vậy hắn như thế nào Tần Vũ trước mặt đồng hồ trung thành? Như thế nào lừa gạt đến Tần Vũ linh quyết? Nhưng bây giờ nếu phản bác, chỉ sợ sẽ đưa tới Sở Nguyệt Thiền chú ý, cái này làm cho Trương Dật Văn tâm lý quấn quýt không dứt, ý vị nhìn Tần Vũ. Tần Vũ khẽ nhíu mày, hắn lần này tiến vào thí luyện chi địa là nghĩ tu vi tăng lên tới thiên thối đệ nhị cảnh, nếu đi theo Sở Nguyệt Thiền đám người, chỉ sợ không cách nào tu luyện, nhưng Sở Nguyệt Thiền dù sao cũng là lòng tốt, Tần Vũ cũng không muốn cự tuyệt. Đang ở Tần Vũ suy nghĩ trả lời thế nào lúc, lại nghe đạo một tên thiên thối tam cảnh đệ tử nhỏ giọng nói, Sở sư tỷ, lần này chúng ta là muốn đi vào cấm địa. Nếu mang theo hai người bọn họ, chúng ta chỉ sợ, Sở Nguyệt Thiền một nhóm 9 người đều là thiên thối tam cảnh. Tần Vũ mắt nhìn đệ tử này, theo hắn nói đúng Sở Nguyệt Thiền, đạo, Sở sư tỷ, ta cùng với Trương Dật Văn, chắc không gặp được nguy hiểm gì, ta vẫn chờ Sở sư tỷ nói cho ta biết tổ tử tình cảnh đây. Sở Nguyệt Thiền mắt nhìn kia mở miệng đệ tử, do dự một chút, gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi nhất định phải chú ý, không muốn xông vào trong cấm địa, biết không? Đây là thí luyện chi địa bản đồ, ngươi nắm. Vừa nói, Sở Nguyệt Thiền lấy ra một tờ gia thú bản đồ đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ than thầm, tiến vào thí luyện chi địa sau, chân chính nguy hiểm cũng không phải là những thú dữ kia, mà là người. Ở bên trong tông bởi vì tông quy duyên cớ, phần lớn đệ tử cũng có thể sống chung hòa bình, nhưng nếu tiến vào thí luyện chi địa, tất trong buổi họp diễn một trận giết lẫn nhau cho hay. Phiết mắt Sở Nguyệt Thiền trong tay bản đồ, Tần Vũ phát giác bản đồ này so với Trương Dật Văn mua muốn cặn kẽ nhiều, liền vui vẻ tiếp. Người sau khi tiến vào, cần cẩn thận kia Triệu Chấn Viễn, lần này hắn và hắn huynh trưởng cũng sẽ tiến vào thí luyện chi địa. Sở Nguyệt Thiền vẫn chưa yên tâm, dặn dò Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu đáp ứng. Sau đó, Sở Nguyệt Thiền liền cùng Trừ Hùng đám người thương lượng đến tiến vào thí luyện chi địa cấm địa chuyện, mà Tần Vũ là đứng ở một bên, quét qua bốn phía đệ tử. Ở đám người này bên trong, Tần Vũ thấy không ít người quen, Vạn Tầng Tháp Lưu Vận, Lý Thắng, còn có cùng hắn đồng thời tiến vào Vạn Trọng Chiến Tông nắm giữ Tiên Thiên Kiếm Thể chất phát thiếu niên cùng kia nắm giữ Thuần Dương Chiến Thể thanh niên. Thiếu niên kia cùng ban đầu so sánh, không phần kia chất phát, lúc này hắn nhuệ khí bức người, Tiên Thiên Kiếm Thể dần dần hiện lộ ra tài năng, mà hắn tu vi bất ngờ đã đến thiên thối đệ nhất cảnh, một tên khác thuần dương chiến thể thanh niên cũng ở đây, tu vi cũng là thiên thối cảnh. Mà để cho Tần Vũ kinh ngạc là, người hoàng tử kia Long Phi lại cũng đến thiên thối cảnh. Cái này làm cho Tần Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liên tưởng đến Long Phi ban đầu có thể đến tới đệ tứ tầng, Tần Vũ suy đoán Long Phi khả năng có nào đó chỗ bất phàm, chỉ bất quá, chính mình cũng không phát hiện a. Hôm sau, đang lúc mọi người phía trước, hiện lên bốn đạo vòng xoáy. Ở thí luyện chi địa bốn cái phương vị đều có cửa ra, cấm khu chớ vào, được, vào đi thôi. Kèm theo một đạo tang thương lời nói, mọi người giống như chen trúc, nắm lệnh bài phân biệt tiến vào bốn đạo trong nước xoáy. Chương 83, Đường Nhất Minh. Đây là một mảnh thiên địa linh lực cực kỳ đậm đà địa phương, trên bầu trời trôi dạt nhiều đóa mây đen, trong không gian tràn ngập đất sét phân hương, ở trên truyền tống trận không, một đạo to trận pháp lớn màn sáng đem phương viên 10 dặm bao phủ. Tần Vũ đứng ở trên truyền tống trận, quét qua bốn phía, giữa hai lông mày mang theo một phần hồ nghi, hắn vốn tưởng rằng thí luyện chi địa là đang ở Vạn Trọng Chiến Tông bốn phía thập vạn đại sơn trong, có lẽ bốn phía tình cảnh đến xem, cũng không phải là như thế. Nơi này càng giống như là một cái không gian độc lập, như bí cảnh, tiểu thế giới như vậy tồn tại. Tần sư đệ, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, phải tránh khắc lầm thời gian rời đi, thời gian cấp bách chúng ta đi trước một bước. Sở Nguyệt Thiền giao phó một phen liền rời đi, nàng mặc dù muốn cho Tần Vũ gia nhập đội ngũ, nhưng lần này cũng không phải là nàng làm chủ. Hơn nữa, bọn họ lần này cần giao thiệp với cấm khu, Tần Vũ nếu đi theo, nàng cũng không cách nào phân tâm đến Tần Vũ, cho nên mới không có miễn cưỡng. Đưa mắt nhìn Sở Nguyệt Thiền sau khi rời đi, Tần Vũ xuất ra Sở Nguyệt Thiền cho bản đồ, mắt nhìn truyền tống trận cạnh thẳng đứng một khối bắc cảnh bia đá, Tần Vũ chắc chắn mình bây giờ vị trí là nằm ở mảnh không gian này bắc bộ. Thần sư đệ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trương Dật Văn đứng ở Tần Vũ một bên, đánh ra bốn phía, không chỉ có hỏi. Tần Vũ cũng không trả lời, đem bản đồ toàn bộ ghi nhớ sau, Tần Vũ viết trên mắt không trận pháp màn sáng đạo, chúng ta đang đứng ở khu an toàn. Tần Vũ lời còn chưa dứt, ánh mắt ngưng mắt nhìn đột nhiên nhiều hơn một đạo trận pháp màn sáng, đang lúc này một đạo hung ác âm thanh âm vang lên. Các vị sư đệ sư muội, vô dụng không nói nhiều nói, mỗi người giao ra 20 điểm cống hiến, mới có thể rời đi trận pháp này. Thời gian có hạn, chúng ta chỉ chờ một giờ, sau một canh giờ, các ngươi nếu không giao ra, liền ở nơi này chờ đợi một năm đi. Mọi người dọc theo thanh âm phương hướng mánh nhìn, lại thấy 7 tên mang theo hắc bảo mặt nạ đệ tử đang đứng ở trận pháp màn sáng ra, người nói chuyện chính là một người trong đó. Còn dừng lại ở truyền tống trận bốn phía đệ tử đạt tới hơn 300 người, nếu mỗi người giao ra 20 điểm cống hiến, ý nghĩa 6.000 cái điểm cống hiến, 7 người này ngược lại thật là lớn khẩu vị, còn muốn dựa vào thí luyện chi địa phát bút hoành tài. Ha ha, coi là thật cuồng vọng, bằng trận pháp này cũng dám làm ra cản đường đánh cướp chuyện. Có đệ tử giận quá thành cười. 20 điểm cống hiến. Các ngươi tại sao không đi cướp, các vị sư huynh đệ, theo ta đồng thời công phá trận pháp này, đem 5 người này nắm lên giao cho bên trong tông xử trí. Đồng thời công kích, đem 5 người này lùng bắt, giao cho bên trong tông xử trí. Hơn 300 vị đệ tử lòng đầy căm phẫn, rối rít sử dụng linh khí bắt đầu điên cuồng tấn công trận pháp này màn sáng, ai cũng không nghĩ tới, bây giờ hung thú không đụng phải, ngược lại bị đệ tử trong tông đánh cướp, cái này làm cho mỗi vị đệ tử tức giận vạn phần. Ê ư, ta xem 5 người này là nghĩ điểm cống hiến muốn điên, lại dám làm ra như thế chẳng cần thể diện chuyện. Trương Dật Văn mặt đầy phẫn nộ quát, sử dụng một thanh linh kiếm bắt đầu công kích. Hắn tức giận ngược lại không phải là chứa thứ Tần Vũ gọi hắn đi mua thí luyện chi địa bản đồ, liền tiêu phí 15 điểm cống hiến, hiện tại ở trên người hắn bất quá 18 điểm, mà rời đi muốn nhị thập điểm cũng liền ý nghĩa nếu như không đem trận pháp công phá, hắn cũng đừng nghĩ tiến vào thí luyện chi địa, cứ như vậy hắn như thế nào từ trên người Tần Vũ lấy được linh quyết. Làm sao không để cho hắn tức giận? Tần Vũ ánh mắt quét qua bốn phía, cũng không có công kích, 7 người này là chờ Sở Nguyệt Thiền cùng với các cao thủ thanh niên sau khi rời đi mới mở trận pháp. Có thể thấy là sớm, có chuẩn bị, cho nên, Tần Vũ có thể chắc chắn trận pháp này không đơn giản, sợ rằng, bằng hơn 300 vị đệ tử khó mà đem trận pháp công phá. Bất quá, bọn họ có ít nhất một người ở trong trận pháp. 7 người kia trong lòng có dự tính, rồi rít ngồi xếp bằng chờ đợi, mặc cho bị vây ở trong trận pháp đệ tử điên cuồng công kích. Trận này là ngũ giai trận pháp, chỉ có linh anh cảnh trên người để có thể công phá, ta khuyên các ngươi đừng lãng phí cơ nguyên, nếu không thì tính ra cũng không còn khí lực đi nên chiến bên ngoài những thú dữ kia. Một tên mặt nạ đệ tử châm chọc nói. Ngũ giai trận pháp. Tất cả đệ tử sắc mặt đại biến, có đệ tử tâm lý đã nảy sinh ủy khuất cầu toàn ý. Ngũ giai trận pháp, bằng bọn họ rất khó công phá, nếu đem thời gian lãng phí ở nơi này, kia thật là bất trí, chẳng sớm một chút giao ra điểm cống hiến, sớm rời đi nơi này. Ta nguyện giao ra điểm cống hiến. Rất nhanh, thì có tên đệ tử mở miệng nói, hắn mặt đầy không cam lòng. có thứ nhất thì có cái thứ nhì, càng ngày càng nhiều đệ tử buông tha công kích, nguyện hao tài tiêu thai. Tần Vũ mắt nhìn kia thứ nhất mở miệng đệ tử, trong mắt phất qua một vệ tinh mang, nhưng Tần Vũ cũng không có lập tức mở miệng, mà là tiếp tục chờ đợi. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, ngươi rất không tồi, liền miễn trừ ngươi điểm cống hiến đi, nhưng cần giúp ta gom mọi người điểm cống hiến, đúng vị trí thứ trăm chỉ cần 15 điểm cống hiến là được thoát khốn. Một tên là trong 7 người người cầm đầu đi lên trước, đối với kia thứ nhất mở miệng đệ tử nói. Kia mở miệng đệ tử sắc mặt phồng xuyên thấu qua đỏ, gắng sức gật đầu. Ta trước đóng điểm cống hiến. Ta tới. Ta cũng nguyện ý nộp. Chớ đẩy, ta tới trước. Trước còn lòng đầy căm phẫn, tức giận bừng bừng các đệ tử toàn bộ loạn xáo, mỗi cái chen lấn xếp hàng nộp điểm cống hiến, ngay cả Trương Dật Văn cũng tham dự trong đó. Thần sư đệ, còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau lại đây xếp hàng A, đừng giảm bớt ngồi, nếu không, phải nhiều giao phó 5 giờ A. Trương Dật Văn thấy Tần Vũ đứng ở nơi đó động cũng không động, không khỏi nóng nảy nói, trước nói là nhị thập điểm, hắn chỉ có 18 điểm, sở dĩ phải tham dự công kích, mà bây giờ trăm người đứng đầu chỉ cần 15 điểm. Trương Dật Văn đâu còn sẽ phản kháng. Tần Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm lên tiếng trước tên kia mặt nạ thanh niên, để cho Tần Vũ không nghĩ tới là, từ thanh âm đến xem mặt nạ này đệ tử chính là mua liệt hỏa đàn phương Đường Nhất Minh, chẳng qua là để cho Tần Vũ không nghĩ tới là Đường Nhất Minh lại ngu xuẩn đến luôn miệng thanh âm đều không che giấu. Mặc dù Tần Vũ không đi nghe qua Đường Nhất Minh lai lịch, nhưng hắn kêu sư tôn là Gia Gia, có thể thấy kỳ thân phận ở bên trong tông không thấp, lại không nghĩ rằng tiến vào thí luyện chi địa làm ra như thế hạ tiện chuyện. Đây cũng không phải là ngũ giai trận pháp, chẳng qua là tứ giai đồng thời trận pháp mà thôi, mọi người hợp lực công kích một nơi, là được đem trận pháp đánh nát. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ đột nhiên mở miệng hô, hắn và Đường Nhất Minh đã kết thủ, lấy Đường Nhất Minh có thủ tất báo tính cách, chỉ có thể không về không, chẳng, bây giờ bắt đầu từng bước một đem đánh sụp. Tần Vũ thanh âm vang vọng, những thứ kia còn đang do dự cùng không cam lòng đệ tử ánh mắt đông sáng lên, Tần Vũ giơ ngón tay lên hướng trận pháp yếu kém nhất nơi, lớn tiếng nói, theo ta cùng công kích nơi này. Vừa nói, Tần Vũ sử dụng một thanh linh kiếm, trực tiếp đâm về phía nơi đó. Trong nháy mắt, đầy trời linh kiếm bay lượn, tất cả mọi người công kích Tần Vũ chỉ nơi, mà những thứ kia đã xếp hàng đệ tử mỗi cái mặt lộ kinh nghi, nhưng cũng không có động thủ. Ông! Đang lúc mọi người quần công bên dưới, trận pháp phát ra tiếng vo ve, màn sáng chấn động, mơ hồ có phá toái dấu hiệu. Trận pháp muốn phá, mọi người cùng nhau a. Mặc dù ngạc nhiên Tần Vũ làm thế nào thấy được đây là tứ giai trận pháp, nhưng phát hiện trận pháp này chấn động cần phải phá toái lúc, Trương Dật Văn tâm lý mừng như điên, có thể tiết kiệm 15 cống hiến là 15 A. Trương Dật Văn một tiếng gầm này, để cho những thứ kia nguyên vốn còn muốn tĩnh quan kỳ biến đệ tử rối rít tham dự trong đó. Bên ngoài kia 7 tên mang theo hắc bảo mặt nạ đệ tử toàn bộ đứng lên, từng cái cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm Tần Vũ, hận không được đem Tần Vũ thiên đao vạn quả. Đi! Đường Nhất Minh oán độc mắt nhìn Tần Vũ sau, đột nhiên thấp giọng quát đạo, nếu trận pháp phá toái bọn họ còn ở lại chỗ này, chỉ có thể bị đám này tức giận đệ tử xé nát, coi như có thể chạy trốn cũng sẽ bại lộ thân phận, một khi bại lộ thân phận, Vạn Trọng Chiến Tông đem không có bọn họ đất đặt chân. 7 người rời đi, khiến cho đông đảo đệ tử công kích ra sức hơn. Rất nhanh, đang lúc mọi người điên cuồng tấn công bên dưới, tứ giai đồng thời trận pháp ầm ầm phá toái, mọi người buộc phát ra đầy trời tiếng hoan hô, giải tán lập tức. Tần Vũ nhân cơ hội hướng Sở Nguyệt Thiền đám người phương hướng rời đi vội vã đi, kia trừ hùng nếu đi vào một lần, như vậy tất nhiên đối với kia cấm địa có mấy phần biết, cũng có thể nói kia cấm địa đối với trừ hùng phá lệ có sức hấp dẫn. Chờ một chút ta à, Tần sư đệ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì à? Tinh mắt Trương Dật Văn thấy Tần Vũ cấp tốc chạy như điên, nhanh chân chạy như điên. Chuyện của tui.vn Tần Vũ tốc độ cực nhanh, chính là chỉ muốn thoát khỏi Trương Dật Văn, người này nhất định có hán tâm, tiến vào thí luyện chi địa, lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, Tần Vũ cũng không muốn ở ngăn địch lúc còn đi để phòng Trương Dật Văn. Sở dĩ tiến vào thí luyện chi địa mới thoát khỏi hắn, là muốn cho ở thí luyện chi địa tự sinh tự diệt. Trương Dật Văn đuổi sát một khắc đồng hồ, làm rời đi kia to trận pháp lớn bao phủ nơi lúc, nơi nào còn thấy Tần Vũ bóng người. Trương Dật Văn mặt đầy ngạc nhiên nói, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn mới bước vào thiên thối cảnh bao lâu? Chờ một chút. Hắn là cố ý chỉ muốn thoát khỏi chính mình. Hắn đã sớm biết chính mình dụng ý. Cũng nói cách khác mấy tháng này hắn đều đang đùa ta. Trương Dật Văn tâm lý xông ra tràn đầy lửa giận, tức giận gào kêu. Chương 84, quỷ dị triều trạch chi hỏa. Đem Trương Dật Văn vứt bỏ sau, Tần Vũ xuất ra hắc bảo mặc trong người. Trong đầu hiện lên thí luyện chi địa bản đồ, Tần Vũ suy nghĩ một phen, nếu không đoán sai lời nói, Sở Nguyệt Thiền đám người đi hẳn là thí luyện chi địa bắc bộ cấm địa, trên bản đồ cũng không có đánh dấu trốn cấm địa này tên gì, chỉ viết một cái cấm chữ. Giống giống. Hung tiếng thu gào rung trời, cường đại sóng âm đem bầu trời tràn ngập mây đen tách ra, đem bốn phía đại thụ chấn chập chờn không ngừng. Rời đi kia to trận pháp lớn màn sáng sau, Tần Vũ rõ ràng cảm giác ở bốn phía này có mấy đạo khí tức cường đại, từ hơi thở này đến xem, hẳn là tam giai hung thú trở lên. Tần Vũ thu liễm cả người khí tức, cấp tốc hướng bắc bộ cấm địa vội va đi, theo như Sở Nguyệt Thiền đám người tốc độ, hẳn muốn không bao lâu liền có thể đuổi kịp. Ngay tại Tần Vũ cấp tốc chạy như điên lúc, thần thức chậm chạp quyết tán, bước vào thiên thối cảnh sau, Tần Vũ ủng có thần thức, hơn nữa có thể bao phủ phương viên trong vòng 10 dặm. Vị sư huynh kia, mau cứu ta à. Ngay tại Tần Vũ cấp tốc chạy như điên lúc, một đạo tiếng kêu cứu vang vọng ở chân trời, ở phía trước một dặm ra ngoài, một danh thanh niên đệ tử chân đạp phi kiếm chạy trốn tứ phía, ở đệ tử này phía sau có đến hai con thú dữ ở điển cuồng truy kích đến. Ngu xuẩn. Tần Vũ thầm mắng một tiếng, thí luyện chi địa không biết có bao nhiêu hung thú, chạy đến nơi này lại vẫn dám ngự kiếm phi hành, chẳng lẽ còn sợ thú dữ khác không chú ý tới ngươi. Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, bước vào thí luyện chi địa tùy thời đối mặt tứ giai hung thú. Hắn không kia lòng dỗi rảnh đi chiếu cố đến người khác căn nguy, ngay sau đó, Tần Vũ toàn lực hướng bắc bộ cấm địa phi nước đại đi. Sau 3 ngày, Tần Vũ thần thức đã nhận ra được Sở Nguyệt Thiền một nhóm 9 người tung tích, bọn họ chính bị một đám hung thú bao vây, nhưng Tần Vũ cũng không có chậm tốc độ lại, mà là bay thẳng đến cấm phương hướng vội vã đi, lấy Sở Nguyệt Thiền đoàn người thực lực, những thú dữ này tối đa chỉ có thể trì hoãn bọn họ, nhưng nếu với ở phía sau bọn họ, chỉ sợ sẽ đưa tới hiểu lầm. Trước là bởi vì đi theo Sở Nguyệt Thiền đám người phía sau, Tần Vũ cũng không có đụng phải cái gì hung thú, dẫn trước bọn họ, xuyên qua sâm lâm, đến một vùng đất nám đen nơi lúc, Tần Vũ rất nhanh thì đụng phải một con thú dữ, hơn nữa phẩm cấp không thấp, là một con tam giai đỉnh phong linh thú liệt diễm hổ. Đầu này liệt diễm hổ chân cao khoảng một trượng, cả người hiện đầy hỏa hồng tông mao, khiến cho Tần Vũ kinh ngạc là liệt diễm hổ lông bờm màu đỏ bên trong lại vẫn mang theo chút ít màu đen đường vân, nhìn như nước nẻ văn một dạng liệt diễm hổ cả người bước đến quần cuộn hơi nóng, khiến cho không gian cũng trưng bốc lên. Thật là mạnh khí huyết lực. Tần Vũ liếm liếm khô giá môi, tâm lý thầm nói, liệt diễm hổ còn chưa vận dụng nó kia khống hỏa năng lực, thế nhưng hùng hậu khí huyết lại làm không gian bốc hơi lên, có thể thấy khí huyết có bao nhiêu hùng hậu. Nếu có thể thôn phệ liệt diễm hổ chi huyết, có lẽ có thể để cho ta khí huyết tinh tiến không ít. Liệt diễm hổ trong cơ thể hàm chứa hỏa chi lực, không biết có thể hay không làm triệu trạch chi hỏa nồng nặc hơn. Tần Vũ trong lòng tự nói, thiên thối đệ nhị cảnh, tôi luyện là tức huyết, như vậy mới có thể ngưng tụ quanh thân khí huyết mới có thể tạo thành một giọt máu, mà huyết châu chính là huyết đan hình thức ban đầu, ngày sau có thể phá đan thành anh ngưng tụ ra linh anh. Giống. Ở Tần Vũ trầm tư lúc, liệt diễm hổ phát ra gầm gừ tiếng, chậm chạp tiến tới, kia hỏa hồng hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, trong mắt lại có đến một phần vẻ chần chờ. Đạt tới tam giai, liệt diễm hổ sớm đã có linh trí, có thể nhường cho nó kinh nghi là trước mắt hắc bảo nhân này lại cho nó một cổ không tên cảm giác nguy cơ. Ngay tại liệt diễm hổ kinh nghi bất định lúc, Tần Vũ động, trực tiếp sử dụng chiến mâu, huyền lôi cùng cương nguyên trong nháy mắt dung nhập vào chiến mâu bên trong, chiến mâu nở rộ hào quang màu tím nhạt, hóa thành một tia chớp, Tần Vũ gắng sức ném mà ra. Ở chiến mâu tránh thoát tay trái trong nháy mắt, Tần Vũ giống như liệt báo như vậy đánh về phía liệt diễm hổ, phát động công kích. Ầm. Sấm tiếng vang dội chân trời, liệt diễm hổ nhãn lộ vẻ hoảng sợ. Bất kể là linh thú hay lại là hung thú đối với lôi có bản năng sợ hãi, loại này sợ hãi truyền thừa huyết mạch, thâm căn cố đế. Giống. Liệt diễm hổ rít gào liên tục, phun ra nhất đoàn hỏa diễm, nghĩ tưởng ngăn cản chiến mâu biến thành lôi điện, nhưng chiến mâu thế như trẻ tre như vậy xuyên thủng liệt diễm hung mãnh đánh vào liệt diễm hổ nơi mi tâm. Gào liệt diễm hổ phát ra kêu gào tiếng, không để ý nơi mi tâm to lớn lô máu, xoay người liền chạy, nó đã biết được vì sao người trước mắt sẽ cho nó cảm giác nguy cơ, chính là lôi duyên cớ. Ở thí luyện chi địa chiếm cứ nhiều năm, liệt diễm hổ vẫn là lần đầu tiên đụng phải có thể trưởng khống lôi tu sĩ, cho nên sinh lòng thối ý. Nhưng ngay tại nó xoay người chốc lát, Tần Vũ quỷ dị hiện lên trước mặt nó, cương nguyên mãnh liệt vang khắp nơi, hữu quyền phá không đánh ra, phá không đánh vào chiến mâu mâu trôi nơi. Oanh thiên quyền. Liên tục 5 quyền gần như cùng lúc đó đánh vào mâu trôi thượng, mà hữu quyền lực lượng vốn là mạnh hơn tả quyền hơn 5 lần, hữu quyền lực so với bất kỳ thiên thối cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không thua gì. Chiến mâu trực tiếp không có vào liệt diễm hổ mi tâm, liệt diễm hổ kêu gào liên tục, trong miệng cuồng phún liệt diễm đánh phía Tần Vũ, to lớn móng trước hàm chứa rách không chi lực, kẹp theo liệt diễm vô về phía Tần Vũ đỉnh đầu. Tần Vũ thân thể mãnh lùi lại phía sau, đang tránh né liệt diễm hổ kinh khủng một đòn trong nháy mắt, Tần Vũ tung người nhảy một cái, hai tay mãnh cầm chặt chiến mâu, thân thể thay đổi, gắng sức tương chiến mâu từ liệt diễm hổ nơi mi tâm kéo ra. Tiên huyết cuồng bắn ra, liệt diễm hổ lần nữa phun ra một đoàn liệt diễm, bất chấp phản kích, xoay người đoạt mệnh chạy như điên, bất quá, liệt diễm hổ đã là nỏ hết đà, trước chiến mâu một kích kia đã xuyên thủng nó đan điền. Thật là mạnh phòng ngự. Tần Vũ nhìn nhuốm máu chiến mâu, tâm lý ngạc nhiên, theo lý thuyết, bằng vừa mới một đòn đủ để đem liệt diễm hổ đánh gục, nhưng liệt diễm hổ chẳng qua là bị chút thương một dạng, có thể thấy liệt diễm hổ phòng ngự mạnh mẽ bao nhiêu. Nhìn đã tại trăm trượng ra ngoài liệt diễm hổ, một đạo huyền lôi lần nữa tràn vào chiến mâu bên trong, kèm theo một tiếng sấm vang rội, chiến mâu lần nữa phá không bắn tới đem liệt diễm hổ trực tiếp bắn về phía không trung, hung hăng rơi xuống trên đất, nhưng liệt diễm hổ lại còn không hề từ bỏ dãy rủa, bỏ dậy sau đó mới thứ chạy như điên. Cương nguyên tràn vào hai chân, Tần Vũ đạp không phi nước đại hướng liệt diễm hổ, khi đến liệt diễm hổ bầu trời lúc, Tần Vũ cả người bước đến u ám hỏa diễm, trong cơ thể cương nguyên mãnh liệt, cả người lực lượng dung nhập vào đầu gối phải, đơn quỷ trên không trung, hóa thành một đoàn u ám lửa cấp tốc rơi xuống. Liệt diễm truy. Tần Vũ rơi xuống, rơi vào liệt diễm đầu hổ đầu lâu trên, Tần Vũ cơ hồ nghe được liệt diễm hổ nơi cổ chuyển tới cốt cách làm gãy tiếng, liệt diễm hổ kia to lớn đầu hổ cùng thân thể chia liệt, cốt cách băng liệt, cơ hồ chỉ có hổ bị liên tiếp đầu cùng thân. Hảo cương lực lượng. Tần Vũ kinh hãi, đây là hắn lần đầu tiên vận dụng liệt diễm truy ngăn địch, không nghĩ tới liệt diễm truy uy lực lại như vậy cuồng mãnh. Nếu không dùng tới phong ma đệ nhất biến cũng có thể đem lực lượng chồng lên nhau, như vậy, liệt diễm truy uy lực tương hội mạnh hơn. Tần Vũ lầm bầm lầu bầu, sau đó, hắn nhảy xuống đầu hổ, bên phải tay vươn vào đầu hổ mi tâm, đem thú đan móc ra, sau đó, Tần Vũ lại đem một cây chùy thủ cùng một cái phỉ thúy hồ lô, đem liệt diễm hổ cổ cắt ra một đạo lỗ nhỏ. Nhất thời, nóng bỏng tiên huyết xì ra, Tần Vũ vội vàng dùng phỉ thúy hồ lô chặn lại miệng máu, mặc cho máu tươi chảy vào phỉ thúy trong hồ lô. Phỉ thúy hồ lô là Tần Vũ ngày xưa hướng Tử Hân Nhi đòi, bên trong có càn khôn cùng nạp hư giới chênh lệch không bao nhiêu, nhưng chỉ có thể giả bộ chất lỏng tiến vào, không gian đạt tới một tòa phổ thông nhà ở lớn như vậy, đủ để trang bị đầu này liệt diễm hổ cả người tiên huyết. Đợi máu tươi chảy vào sau, Tần Vũ vừa tê dại lợi nhuận đem liệt diễm uy vũ bì toàn bộ lột ra, liệt diễm hổ tuy là tam giai đỉnh phong linh thú, nhưng này hổ bì phòng ngự không yếu, có thể dùng để chế tạo thành nhuyễn giáp. Đem liệt diễm hổ bì, cân toàn bộ lột ra sau, Tần Vũ tay cầm hồ lô, trực tiếp uống từng ngụm lớn lên hổ huyết. Hổ huyết vào bụng, hóa thành một đạo ngọn lửa, ẩn chứa trong đó hỏa chi lực tràn vào Tần Vũ cả người. Ngay tại Tần Vũ dự định hấp thu này cổ hỏa chi lực lúc, kia bản phù trong đan điền triệu trạch chi hỏa lại không tự chủ được bay ra đan điền, qua lại ở trong kinh mạch. Thật quỷ dị triệu trạch chi hỏa. Tần Vũ kinh ngạc vô cùng, triệu trạch chi hỏa là cửu hạn phùng cam lâm một dạng lại điên cuồng thôn vệ hổ trong máu ẩn chứa hỏa chi lực. Làm triệu trạch chi hỏa đem hổ trong máu hỏa chi lực toàn bộ sau khi cắn ướt, lại dừng lại ở Tần Vũ trong bụng, còn đang đợi hỏa chi lực. Triệu trạch chi hỏa có linh tính. Tần Vũ trợn to cả mắt, hắn tuy là muốn nhận tập hổ huyết, hấp thu hỏa chi lực tới dung nhập vào triệu trạch chi hỏa bên trong, có thể còn không chờ hắn đem triệu trạch chi hỏa làm ra đan điền, triệu trạch chi hỏa lại chủ động chạy đến, chủ động hấp thu hỏa chi lực đến, cái này làm cho Tần Vũ không thể tưởng tượng nổi, theo như hắn lịch duyệt, chỉ có ẩn chứa thiên hỏa hoặc là tạo ra linh tính dị hỏa mới có thể chủ động hấp thu mới đúng. Chẳng lẽ triệu trạch chi hỏa lại nắm giữ linh tính? Còn là nói cái này căn bản không là triệu trạch chi hỏa, mà là thiên hỏa. Cẩn thận trở về nghĩ lúc đó liệt ngao trưởng lão cũng từng nói qua triệu trạch chi hỏa quỷ dị, Tần Vũ suy nghĩ hồi lâu, suy đoán triệu trạch chi hỏa hẳn cũng không phải là thiên hỏa, mà là đã tạo ra linh tính. Kia Vương Bình ngược lại thật đưa một trận tạo hóa cho mình a. Tần Vũ mừng rỡ tự nói, thông thường mà nói, thiên địa dị hỏa cần không ngừng tăng lên, dựng dục hồi lâu mới có thể nắm giữ linh tính, lại không nghĩ rằng cấp thấp triệu trạch chi hỏa đã nắm giữ. Ngươi đã muốn hỏa chi lực, như vậy, nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Tần Vũ vừa nói, tiếp tục uống từng ngụm lớn lên hổ huyết. Để cho Tần Vũ sửng sờ là, hắn đem hổ huyết toàn bộ uống xong sau, triệu trạch chi hỏa như cũ dừng lại trong bụng, giống như một gào khóc đòi ăn anh vậy. A, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể hấp thu bao nhiêu. Tần Vũ khẽ cắn răng, đem hồ lô bỏ vào nạp hư giới sau, thần thức quyết tán, tìm hỏa hệ linh thú đứng lên. Cứ như vậy, Tần Vũ một đường hướng bắc bộ cấm địa đi trước, chủ động tìm hỏa hệ linh thú, gom tiên huyết cùng triệu trạch chi hỏa hấp thu. Chương 85, đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Đảo mắt, thí luyện chi địa đã khai mở một tháng. Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiền một nhóm 9 người vây quanh một cái to lớn linh thú bên thi thể, trong đó, một tên đệ tử nghi ngờ nói, Trừ Sư Minh, thi thể này có cái gì kỳ quái sao? Đây là con thứ 19 chứ? Sở Nguyệt Thiền đột nhiên nhẹ giọng nỉ non. Những ngày gần đây, Sở Nguyệt Thiền đoàn người không ngừng đụng phải linh thú thi thể, mà những thi thể này đều có một điểm giống nhau, đó chính là trên người có lô máu, hơn nữa, cả người tiên huyết đều bị rút sạch. Trừ Hùng ngưng trọng gật đầu, hắn ngồi xổm người xuống, vuốt ve linh thú vết thương trên người, mày rậm nhíu chặt, đạo, lôi, lại có lưu lại lôi chi lực, người này trong công kích lại hàm chứa lôi chi lực. Lôi chi lực? Chẳng lẽ là Vương Khởi sư đệ? Sở Nguyệt Thiền chân mày cau lại, kinh ngạc nói. Không phải là, Vương Khởi nắm giữ lôi chi lực, là khi còn bé vô tình bị sét đánh qua, ngưng tụ một tiếng sấm ở thể, nhưng hắn đối với lôi trưởng khống còn chưa đủ để lấy chém chết tam giai đỉnh phong linh thú. Ta đoán, người này rất có thể nắm giữ hiếm thấy huyền lôi chi thể. Trừ Hùng ngưng trọng nói. Huyền lôi chi thể? Mọi người kêu lên. Phải biết huyền lôi chi thể là thể chất đặc thù một loại, loại thể chất này mặc dù không có trời sinh đạo thể biến thái như vậy, có thể đến cực hạn, thành liền không nữa trời sinh đạo dưới hạ thể, là gần có mấy cái thể chất đặc thù có thể cùng trời sinh đạo thể sánh bằng tồn tại. Làm sao có thể? Ta còn chưa từng nghe qua ngũ đại đệ tử bên trong có ai qua huyền lôi chi thể, hơn nữa, cho dù có, chẳng lẽ có thể lừa gạt được thiên tự mạch, địa tự mạch các sư thúc sao? Có đệ tử không tin đạo. Trừ Hùng cũng không nói lời nào. Đệ tử này nói đúng là hắn nghi ngờ, theo lý thuyết, huyền lôi chi thể bị phát hiện tuyệt đối sẽ bị thiên tự mạch cường giả tranh đoạt, có thể những năm gần đây, hắn cũng không nghe nói qua có ai huyền lôi chi thể, có thể nếu không phải huyền lôi chi thể, vậy là cái gì? Lôi chi lực tràn ngập linh thú toàn thân, có thể thấy lôi chi lực uy lực bất phàm, cho nên tuyệt không phải là Vương Khởi. Mà càng làm cho Trừ Hùng kinh nghi là, đây là bọn hắn một tháng qua thấy con thứ 19 linh thú, những linh thú này có chung nhau đặc điểm, tiên huyết bị khô. Từ mặt đất lưu lại vết máu đến xem, càng nhiều tiên huyết hẳn là bị mang đi, hơn nữa. Những thứ này toàn bộ đều là hỏa hệ linh thú. Cuối cùng, Trừ Hùng cho ra một cái để cho hắn đều không thể tưởng tượng nổi kết quả. Chẳng lẽ, người kia coi như không phải là huyền lôi chi thể, cũng coi là có thể trưởng khống lôi chi lực, chẳng lẽ, hắn còn trưởng khống hỏa? Hoặc có lẽ là nắm giữ địa hỏa? Vạn trọng chiến tông ngọa hổ tàng long A ta xem người này không chỉ có thể trưởng khống lôi chi lực, còn có thể trưởng khống hỏa chi lực. Sở Nguyệt Thiền trầm ngâm hồi lâu, cũng như vậy suy đoán nói. Đi. Hắn cùng nhau đi tới phương hướng chính là hướng bắc bộ cấm địa. Có lẽ có thể ở trong cấm địa gặp phải hắn. Sở Hùng đứng lên, thấp giọng nói, vừa nói, đoàn người lần nữa cấp tốc trước bay. Bắc bộ cấm địa chăm dặm ra ngoài. Tần Vũ ngồi xếp bằng ở một con tứ giai hỏa hệ linh thú trước thi thể, đem bích hồ lâu ngọc bên trong gom linh thú tiên huyết toàn bộ uống sau, nội thị trong cơ thể, nhìn bàn lơ lửng ở bụng bên trong triệu trạch chi hỏa, Tần Vũ mừng rỡ không thôi. Người tốt, này cũng 26 đầu linh thú huyết, ngươi lại còn không uống đủ. Tần Vũ nhìn chằm chằm triệu trạch chi hỏa, không chỉ có thở dài nói. Để cho hắn phá lệ không hiểu là, chính mình hơn một tháng qua này chém chết 26 đầu hỏa hệ linh thú, đem linh thú tiên huyết toàn bộ thôn phệ, ẩn chứa trong đó hỏa chi lực đều bị triệu trạch chi hỏa hấp thu. Theo lý thuyết, hấp thu nhiều như vậy hỏa chi lực, triệu trạch chi hỏa hẳn sẽ có chút biến hóa mới đúng. Nhưng này triệu trạch chi hỏa trừ uy lực tăng cường gấp đôi ra, không còn biến hóa khác. Vẫn là quả đấm lớn đu ám bộ dáng. Chẳng lẽ hấp thu hỏa chi lực còn thiếu? Tần Vũ không chỉ có cười khổ, triều trạch chi hỏa phảng phất giống như một động không đáy một dạng bất quá, càng như vậy càng để cho Tần Vũ mong đợi triều trạch chi hỏa hấp thu đủ nhiều hỏa chi lực sau sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Ngay sau đó, Tần Vũ ánh mắt nhìn ra xa phía trước, trong đầu hiện lên thí luyện chi địa bản đồ, tâm lý suy đoán, Bắc Bộ cấm địa rất có thể cùng hỏa có liên quan. Mấy ngày nay, Tần Vũ tuy là chọn thú mà giết, nhưng nơi này chiếm cứ phần lớn đều là hỏa hệ linh thú, cho nên hắn cũng không cần tận lực đi tìm. Bất quá, không thể không nói một tháng qua này Tần Vũ thu hoạch lớn vô cùng, không chỉ là triệu trạch chi hỏa uy lực trở nên mạnh mẽ, Tần Vũ trong cơ thể ngưng tụ khí huyết cũng đạt tới kinh khủng mức độ. Tần Vũ suy đoán, muốn không bao lâu chính mình liền có thể mượn khí huyết đột phá tới thiên thối đệ nhị cảnh. Cách cấm địa càng gần, nơi này linh thú phẩm cấp càng cao, đến nơi này lúc, chiếm cứ linh thú phần lớn đều là tứ giai tồn tại. Cái này làm cho Tần Vũ không dám mạo hiểm nhưng đi trước, chém chết đầu này tứ giai linh thú đã để cho Tần Vũ ăn không ít đau khổ. Nếu không phải là tàng thư các chủ đưa tặng hắc bào mặt nạ là cái phẩm cấp không thấp linh khí, Tần Vũ chỉ sợ sẽ bị thương không nhẹ. Có sấm ở, bằng vào chiến mâu ta có thể chém chết tứ giai linh thú, chẳng tiếp tục thâm nhập sâu, nếu có thể hấp thu đủ nhiều tứ giai linh thú chi huyết, trong năm ấy ta có năm chắc bước vào thiên thối đệ tam cảnh. Tần Vũ trầm ngâm hồi lâu, mắt lộ kiên quyết, chậm chạp đứng lên. Tiếp tục đi tới. Sau 10 ngày, Tần Vũ lại thuận buồm xuôi gió đến Bắc Bộ cấm địa bên ngoài, một đường tới hắn thấy mấy chục con hung thú, linh thú thi thể, trong đó cũng không thiếu hỏa hệ, nhưng chết đã lâu, tiên huyết đã sớm chảy khô, coi như tồn lưu ẩn chứa trong đó hỏa chi lực cũng cực kỳ nhỏ, cũng không biết là lần trước thí luyện chi địa mở ra hay lại là đã có người đi sâu vào trong cấm địa. Giống, giống, giống. Cấm địa sâu bên trong tiếng gào rung trời, Tần Vũ đứng bên ngoài. Nhìn ra xa phía trước mênh mông bát ngát sơn khâu, núi này khâu thốn thảo bất sinh, đại địa nứt nẻ, không gian cơ hồ sôi sùng sục, kèm theo trận trận tiếng gào nổ tung, bốc hơi lên không gian vén lên từng tầng một hơi nóng phô thiên cái địa cuốn bốn phương tám hướng. Ở tầm mắt thấy đang lúc, Tần Vũ mơ hồ thấy to lớn liệt diễm lan lộn, cấm địa sâu bên trong nguyện như biển lửa. Trốn cấm địa này bên trong đến cùng có cái gì? Mà ở trong đó tuyệt không phải là vạn trọng chiến tông thập vạn đại sơn trong, chẳng lẽ là ngày xưa tiên vũ giới toái phiến? Tần Vũ trầm tư, nghĩ như vậy, cũng không phải là không có nguyên do, ngày xưa tiên vũ giới phá toái, Vương Thanh theo lý sẽ cho vạn trọng chiến tông lưu lại cái gì? Đột nhiên, Tần Vũ ánh mắt kịch liệt đông lại một cái, hắn phát hiện ở phía trước không trung có một cổ hơi nóng lại hư không tiêu thất, Tần Vũ manh chảnh đến kia hơi nóng biến mất nơi, càng nhìn đến một cái nhỏ như sợi tóc như vậy trong suốt vật. Mặc dù đứng ở chỗ này nhìn chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, nhưng nếu đi vào, vết nước tất nhiên rất lớn, mà vết nước hàm chứa xé vạn vật lực, ngay cả hơi nóng cũng có thể nát bấy, có thể thấy vết nước bất phàm. Tần Vũ trong đầu nhanh chóng chuyển động, sau một lúc lâu, trợn mắt há mồm, kinh ngạc nói, đó là Hủy Diệt Đạo Văn. Nơi đây có thể là tiên vũ giới lưu lại toái phiến. Tần Vũ trong lòng đốc định, nếu nói là trước hắn chẳng qua là hoài nghi, như vậy, bây giờ là có thể chắc chắn, từ kia vết nứt có thể nát bấy hơi nóng đến xem, tất nhiên là Hủy Diệt Đạo Văn không thể nghi ngờ. Tần Vũ ngày xưa ở Thiên Kỳ Tông từng gặp, khi đó có vị đỉnh cấp cường giả tới Thiên Kỳ Tông lão tổ, trận chiến ấy phát sinh ở Thiên Kỳ Tông Thiên Lý ra ngoài, nhưng trận chiến ấy thiếu chút nữa đem Thiên Kỳ Tông cũng đào sâu ba thước, cuối cùng, Tần Vũ từng bị sư huynh Lâm Vũ mang đến đại chiến nơi, khi đó, Tần Vũ thấy Hủy Diệt Đạo Văn. Cái này văn bèn nói vận tinh hoa, đạo vận không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng đạo văn chính là ở đạo vận trên căn bản lấy đường vân đồng hồ hiện ra, nói cách khác, duy có đạo vận đến trình độ nào đó sau, mới có thể tương đạo vận khắc họa thành đạo văn. Mà Hủy Diệt Đạo Văn, chính là đạo văn cùng đạo văn sau khi va chạm tạo thành, loại này đạo văn ngoại trừ lực phá hủy cơ hồ là vĩnh cửu không tiêu tan, hàm chứa chí cường hủy diệt chi lực, trong lúc này Hủy Diệt Đạo Văn tuy khủng bố, có thể ẩn chứa trong đó cực kỳ đậm đà đạo vận. Nếu có thể tìm hiểu, có thiên đại tạo hóa. Xem ra, đây chính là ngày xưa tiên vũ giới toái phiến, hơn nữa, còn rất có thể là Lâm Vũ lưu lại. Tần Vũ hai mắt híp lại, Lâm Vũ cường đại đến trình độ nào, hắn không biết, nhưng hắn có lẽ Hủy Diệt Đạo Văn trong cởi ngày xưa Lâm Vũ cường đại đến trình độ nào. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, một đạo tiếng gầm gừ rung trời động địa. Tần Vũ manh quay đầu, nhìn về phía bên trái đằng trước, trầm ngâm chút ít, cấp tốc tiến tới. Chốc lát trung hậu, Tần Vũ thần thức quét tán, phát hiện ở phía trước 10 dặm ra ngoài, đang có 8 người đang vây công một con tứ giai đỉnh phong hung thú. Hung thú cao lớn một trượng có thừa, tựa như sói báo, cả người phủ đầy hỏa hứng vậy, lôi kéo đạt tới thân cây to đuôi to, nhìn rất là hung mãnh, tàn bạo. Làm Tần Vũ thấy con thú dữ này trong miệng ngậm một thanh hỏa hồng trường kiếm lúc, cả người rung một cái, kinh hô, đây là... Làm sao có thể? Nhai tí. Con thú này trong cơ thể ẩn chứa nhai tí huyết mạch. Nhai tí, thượng cổ cực hung thú một trong. Báo thân long thủ, tính cách cương liệt, thị sát hiếu chiến, có thù oán phải trả, miệng tha thiên kiếm, tin đồn, nhai tí ẩn chứa hồng hoàng tổ long chi huyết mạch, tuy không phải long, lại có long chi trí, đem hồng hoàng tổ long huyết mạch ngưng ở miệng, tạo thành một thanh long kiếm. Ngày này trong kiếm hàm chứa mạc đại lực lượng, dùng có thể làm nhai tí lực lượng tăng vọt. Trước mắt đầu này ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú, mặc dù đầu hay lại là đầu báo, có thể lại ẩn chứa một tia hồng hoàng tổ long chi huyết mạch, tuy là cực kỳ yếu kém, mà dù sao tạo thành long kiếm. Làm sao có thể? Nơi này lại còn có đến ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú. Chẳng lẽ nơi này chết là nhai tí? Tần Vũ kinh hãi không thôi, hắn có thể kết luận, 8 người này tất nhiên là vừa ý nhai tí trong miệng long kiếm, muốn giết nhai tí đoạt long kiếm, mà bọn họ hẳn còn chưa biết hung thú ẩn chứa nhai tí huyết mạch, chỉ cho là hung thú ngậm là một thanh đỉnh cấp linh kiếm hoặc là đạo khí. Làm thật không biết sống chết. Tần Vũ cười lạnh, 8 người này mặc dù phá lệ ăn ý, chiếm thượng phong, nhưng nếu chọc cho hung thú nổi điên, 8 người này chắc chắn phải chết. Giống. Ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú bị 8 người chọc giận, trong miệng ngậm long kiếm nở rộ liệt diễm, chôi kiếm lấy bị hung thú nuốt vào trong miệng, lưu lại hỏa hồng thân kiếm, mặc dù không có đem long kiếm toàn bộ thôn phệ, nhưng đã làm cho hung thú thực lực đại tăng. Ẩm. Hung thú gầm nhẹ liên tục, to lớn báo đuôi giống như hàm chứa xé rách thiên địa chi lực, trong nháy mắt càn quét hướng một tên đệ tử. Kèm theo một đạo trầm đục tiếng vang, đệ tử kia thân thể nổ tung, trực tiếp bị báo đuôi chia ra làm hai. Sư đệ, lúc này bất động còn đợi khi nào? Một đạo tiếng gầm gừ vang dội chân trời, mặc dù cách nhau 10 dặm, nhưng Tần Vũ cũng có thể dùng lỗ tai nghe được. Làm Tần Vũ thần sắc quái dị là, từ thanh âm này có thể xác định người này cuối cùng kia Đường Nhất Minh. Ngay tại Tần Vũ cười lạnh lúc, một đạo thần thức quét qua toàn thân, Tần Vũ ngân ra, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, Đường Nhất Minh ngược lại giỏi tính toán. Vậy do những lời này là có thể để cho hung thú đem lửa giận ảnh hưởng đến chính mình. Đường Nhất Minh cũng quá để mắt chính hắn. Sư Minh, sư đệ ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu, hung thú tiền bối, nhìn ngươi đưa bọn họ toàn bộ chém chết. Trần Tinh ở chỗ này đã tạ. Tần Vũ đem cương nguyên ngưng tụ ở trong thanh âm. Thanh âm hạo hạo đãng đãng chuyển hướng bốn phía. Kia đang cùng hung thú giao chiến Đường Nhất Minh thiếu chút nữa không phun một ngụm lao huyết. Chương 86, ta trêu chọc ngươi. Đường Nhất Minh sớm sở dĩ biết cái này như vậy gầm to cũng là mưu đồ hiểm ác, hắn đã sớm nhận ra được Tần Vũ, cũng biết Tần Vũ nghĩ tưởng tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng nếu có thể chiến thắng hung thú, Đường Nhất Minh chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho Tần Vũ, mà hung thú càng ngày càng mạnh, khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ, cho nên muốn dùng cái phương pháp này đem Tần Vũ cùng bọn họ cột vào trên một sợi dây, cứ như vậy, chỉ cần bọn họ tám cái chết, như vậy hung thú cũng sẽ không bỏ qua cho Tần Vũ. Có thể nhường cho Đường Nhất Minh không nghĩ tới là Tần Vũ lại sẽ tương kế tự kế, còn thuận tiện nguyền rủa bọn họ một phen. Trần Tinh thật sao? Chỉ cần lao tử còn sống tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi Vạn Trọng Chiến Tông. Đường Nhất Minh tâm lý hoán độc nói, bất kể Tần Vũ có tới hay không hỗ trợ, Đường Nhất Minh cũng sẽ không buông qua Tần Vũ, chỉ phải trở về Vạn Trọng Chiến Tông. Đường Nhất Minh có 10.000 cái phương pháp để cho Trần Tinh hoàn toàn từ Vạn Trọng Chiến Tông biến mất. Tần Vũ xoay người hướng cấm địa tướng phương hướng ngược lại đạp không rời đi. Kia hung thú thần thức lúc này mới từ trên người Tần Vũ thu hồi. Tần Vũ cũng không có cách xa, mà là đến 30 dặm ra ngoài, ngồi xếp bằng xuống, trong đầu hiện lên mấy loại ẩn hơi thở đạo thuật, chọn một mảnh đơn giản nhất dễ dàng nhất thu liễm khí tức đạo thuật sau, Tần Vũ liền tiếp tục hướng cấm địa đi tới. Không chỉ là Đường Nhất Minh sẽ không bỏ qua Tần Vũ như thế nào sẽ bỏ qua cho Đường Nhất Minh. Đường Nhất Minh thân phận mặc dù bất phàm, nhưng nếu chết ở thí luyện chi địa, ai cũng tra không ra cái dĩ nhiên. Về phần hai bên đến cùng sẽ là ai thắng, Tần Vũ ngược lại cũng không thèm để ý, chỉ cần hung thú chiến thắng, kia Đường Nhất Minh đám người tất nhiên sẽ chạy chối chết, khi đó Tần Vũ sẽ truy kích Đường Nhất Minh, nhân cơ hội đem chém chết, nếu Đường Nhất Minh đám người thắng, kia ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú, Tần Vũ phải là muốn cướp đoạt lại. Liên hướng kia ẩn chứa hồng hoang tổ long huyết mạch long kiếm, Tần Vũ cũng phải mạo hiểm thử một lần. Có thể nhường cho Tần Vũ thầm nói không ổn là, hắn thần thức nhận ra được Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiền mấy người cũng tới. Tần Vũ cao mày, bọn họ đến để cho Tần Vũ không thể không trầm tư, kia cộng thêm Trừ Hùng những người này, sự tình tất sẽ có biến hóa, kia hung thú sợ rằng sẽ bị hợp lực đánh chết, thế nhưng long kiếm sợ rằng sẽ bị hung thú toàn bộ thôn phệ, một khi hung thú chết trận, kia long kiếm sợ rằng sẽ theo nhai tí mà biến mất. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ tâm lý than nhỏ, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, vừa nói, hắn tính toán Sở Nguyệt Thiền đám người đường đi, vô tình hay cố ý chạy đến bọn họ hướng bay phía dưới. Làm Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiền một nhóm 9 người bay đến Tần Vũ bầu trời lúc, nổi danh tinh mắt nhìn đến phía dưới Tần Vũ, kinh ngạc nói, ồ, nơi đó lại có người. Trừ Hùng túi đầu nhìn, khi thấy Tần Vũ lúc, con người hơi co lại, nghĩ đến cái gì, liền vội vàng đáp xuống Tần Vũ trước người, khởi mở đạo, vị sư đệ này chấm đã. Tần Vũ đeo mặt nạ, nhìn về phía Trừ Hùng, trong mắt vạch qua vẻ kinh dị, trầm ngâm chốc lát, hắn khàn khàn đạo, thiên kiêu bảng thứ 9 Trừ Hùng Trừ Sư Minh, làm Sở Nguyệt Thiền sau khi hạ xuống, Tần Vũ lại nói, thiên kiêu bảng danh liệt 18 Sở Nguyệt Thiền Sở Sư Tỷ. Chính là chúng ta, sư đệ xưng hô như thế nào? Trừ Hùng ánh mắt khác hẳn nhìn chằm chằm Tần Vũ, hỏi. Ta được đặt tên là Vương Tinh Thần. Tần Vũ cố làm thụ sủng nhược kinh nói. Vương sư đệ là một thân một mình. Chẳng lẽ chúng ta trước vừa ý linh thú đều là ngươi giết chết? Trừ Hùng quan sát Tần Vũ một phen sau, không khỏi hỏi. Dưới mặt nạ, Tần Vũ khỏe miệng hiện lên cười. Hắn mặc dù suy đoán những thứ kia linh thú thi thể sẽ đưa tới Trừ Hùng đám người chú ý, lại không nghĩ rằng Trừ Hùng sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tần Vũ không biết, bọn họ một đường bay tới căn bản không đụng phải mấy tên đệ tử, cho nên mới hoài nghi Tần Vũ. Bất quá, chính thừa dịp Tần Vũ ý, lúc này, hắn khẽ gật đầu, đạo, để cho Trừ sư huynh chê cười. Trừ Hùng nghe vậy đôi mắt sâu bên trong vạch qua một luồng kinh hỉ cùng nóng bỏng, nhưng đều bị hắn hoàn mỹ ẩn nút, trầm ngâm chốc lát, Trừ Hùng đạo, Vương sư đệ. Ta lần trước thí luyện chi điệu từng đã tiến vào trốn cấm địa này, phát giác bên trong có không nhỏ tạo hóa, nhưng nguy cơ trùng trùng, không biết Vương sư đệ có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau đi sâu vào. Những đệ tử khác đều là đánh giá Tần Vũ, đặc biệt là Sở Nguyệt Thiền, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác Vương Tinh Thần nhãn con ngươi rất quen thuộc, suy tư hồi lâu, trong đầu hiện lên Tần Vũ, nhưng rất nhanh bị nàng xóa đi, Tần Vũ bất quá vừa bước vào thiên tối cảnh, không thể nào đánh chết nhiều như vậy linh thú. Càng không thể nào có thể đến tới cấm địa bên bờ. Tần Vũ cố làm do dự, mắt nhìn cấm phương hướng sau, đạo, Trừ sư huynh mời là tại hạ vinh hạnh, Vương Tinh Thần tự nhiên nguyện cùng Trừ sư huynh đám người cùng, bất quá ta yêu cầu gom linh thú huyết dịch, xin Trừ sư huynh có thể tặng cho ta. không phải là linh thú tiên huyết sao? Chỉ cần có, ngươi cứ lấy. Một danh thanh niên đệ tử lạnh nhạt nói. Trừ Hùng mày rậm hơi nhíu, hắn vốn muốn nói nhìn tình huống tới định, nhưng thanh niên đệ tử đã trả lời, hắn cũng không phản bác được. Thêm nữa những thi thể này tiên huyết quả thật đều bị Tần Vũ thu, nếu cự tuyệt, chỉ sợ Vương Tinh Thần tâm lý không thoải mái, trầm ngâm chốc lát, chỉ đành phải gật đầu. Tần Vũ trong bụng cười thầm, đạo, kia chúng ta cùng nhau tiến tới đi. Ta đã sớm nghe thí luyện chi địa cấm địa phi phàm, có chữ sư huynh, sở sư tỷ cùng các vị sư huynh ở, định có thể kiến thức một phen trốn cấm địa này. Đó là tự nhiên, trốn cấm địa này chúng ta đã sớm điều nghiên hồi lâu. Thanh niên đệ tử kia mặt đầy ngạo nghễ nói. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Trừ Hùng không kịp chờ đợi muốn tiến vào trong cấm địa. Tần Vũ gật đầu, trong lòng là chỉ mong nhanh lên một chút tiến vào. Một khắc đồng hồ sau. Đạp không mà đi Trừ Hùng hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, mau đuổi theo, phía trước có chiến đấu. Vừa nói, Trừ Hùng hóa thành một đạo ảo ảnh xông về phía trước. Tần Vũ đem quanh thân cương nguyên ngưng tụ vào lòng bàn chân, tốc độ cũng không chậm. Trừ sư huynh, cứu ta. Ta là Đường Nhất Minh. Còn cách 10 dặm. Liền nghe được Đường Nhất Minh kia sợ hãi gào to tiếng. Tần Vũ thần thức khuếch tán, phát giác kia Đường Nhất Minh 8 người đã chết trận 5 vị, chỉ còn lại hắn và 2 tên đệ tử, mà kia hung thú cả người bước đến quần quận liệt diễm, trôi này long kiếm chỉ lộ ra một cái mũi kiếm. Đường Nhất Minh. Trừ Hùng khẽ nhíu mày, tăng thêm tốc độ, mà Sở Nguyệt Thiền đám người đều là hơi biến sắc mặt. Thiên. Sư tỷ, Đường Nhất Minh là ai? Tần Vũ cố ý thả chậm tốc độ cùng Sở Nguyệt Thiền sóng vai bay thật nhanh, khàn khàn hỏi. Là Thiên Tự Mạch Đường đại trưởng lão, cũng chính là Vạn Trọng Chiến Tông đệ tam đại thủ khoa tiểu tôn tử. Sở Nguyệt Thiền trả lời. Tần Vũ trong lòng giật mình, Đường Nhất Minh cuối cùng đệ tam đại thủ khoa tôn tử. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới lần trước đi tàng thư các, thấy Lệ Vân ngẩn người hỏi sau khi, hắn nói một câu cũng không biết cái nào không có mắt dẫn đến đệ tam đại thủ khoa tiểu tôn tử, chẳng lẽ khi đó Lệ Vân nói chính là Đường Nhất Minh. Mà trong miệng hắn không có mắt người chính là mình. Để cho Tần Vũ không nói gì là... Đường Nhất Minh thân phận hiền hách, lòng dạ hẹp hòi coi như, lại vẫn làm lên đánh cướp đệ tử trong tông thất đức chuyện, cũng không biết chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ để cho đệ tam đại thủ khoa mất hết mặt mũi đi. Làm Tần Vũ cùng Sở Nguyệt Thiền đám người đến lúc, Trừ Hùng đã gia nhập trong chiến đấu. Mà Đường Nhất Minh 3 người là vết thương chẳng chịt chạy đến một bên cuồng dùng đang ăn dược, mà kia Đường Nhất Minh vẫn chưa yên tâm, lớn tiếng nói, "Sở sư tỷ, các vị các sư huynh đệ, cùng đi vây đánh hung thú thực lực cực kỳ khủng bố." Vừa nói, Đường Nhất Minh ánh mắt ở Tần Vũ trên người dừng lại chốc lát, trong mắt vạch qua một vẻ kinh nghi. Sở Nguyệt Thiền cùng với các đệ tử rối rít gia nhập công kích nhóm, mà Tần Vũ cũng không tiện tinh quan, chỉ đành phải sử dụng một thanh linh kiếm bắt đầu vây công hung thú. Sợ rằng, hung thú hôm nay thật muốn qua đời ở đó. Gào hung thú phát ra trận trận gầm nhẹ, cùng Đường Nhất Minh 8 người đánh một trận, hắn vốn là bị thương, mà bây giờ Tần Vũ 10 người làm hung thú bội cảm áp lực, trong lòng cũng nảy sinh thôi ý, ánh mắt hung hăng mắt nhìn Tần Vũ. Như là không cam lòng, vừa tựa như tức giận. Bộ dáng kia phảng phất là bị lừa dối khuê các quán phụ. Tần Vũ làm bộ không thấy, hiện tại hắn đã buông tha long kiếm, chuyển thành toàn lực công kích, bức bách hung thú đem long kiếm toàn bộ nuốt vào, khi đó, long kiếm lực lượng tất sẽ dung nhập vào kỳ huyết dịch bên trong, đến lúc đó ở thu hung thú huyết dịch, hẳn còn lưu lại long kiếm lực lượng. Trừ Hùng có thể xâm nhập Thiên Kiêu bảng thứ 9, thực lực quả thực cực kỳ cường hãn, tay hắn cầm một thanh rộng lớn trọng kiếm, mỗi một kiếm phảng phất cũng hàm chứa vạn quân lực. Nhất kiếm hạ xuống, đem hung thú oanh xuống lòng đất, ở cộng thêm Sở Nguyệt Thiền đám người công kích, hung thú thương thế càng ngày càng nặng. Chết! Trừ Hùng manh lâm không nhảy một cái, trong tay trọng kiếm phá vỡ không gian, tạo thành một đạo cao đến 10 trượng kiếm mang, nhất kiếm hung mãnh hạ xuống. Gào! Hung thú cảm nhận được chí mạng nguy cơ, trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu, tràn đầy kiên quyết vẻ, nó ngửa mặt lên trời phát ra trận trận tiếng gầm nhỏ, chiếc kia bên trong lưu lại mũi kiếm toàn bộ bị nó nuốt vào xuống. Trong nháy mắt, hung thú cả người hỏa hồng vẩy lại toàn bộ đảo thụ, tạo thành từng cổ một bốc hơi lên liệt diễm, kia báo trên đầu lại lồi ra hai cái bọc nhỏ, mơ hồ có sừng rồng từ trong đó toát ra, ngay cả thứ tư chi lại kịch liệt rút ngắn, hung thú lại mơ hồ có hóa long dấu hiệu. Giống. Ở Trừ Hùng trọng kiếm chém xuống trong nháy mắt, kia mơ hồ cực giống long hành đầu báo manh nâng lên, phát ra một tiếng rung trời động địa giống giận, kia cả người bốc lửa cháy hồng quang mang vẩy lại tạo thành một đạo cường đại màn sáng. Màn sáng này bên trong mơ hồ có long hành hỏa diễm đang lưu động. Trừ Hùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hung thú, ở trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất là đối mặt ngũ giai hung thú. Ở tại kinh hãi lúc, hung thú gầm nhẹ liên tục, lại mánh quay đầu, hướng Tần Vũ nhào qua. Chuyện gì xảy ra? Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiền cùng với khác người đều là ngạc nhiên nhìn một bộ muốn với Tần Vũ liều mạng hung thú. Con bà nó, ta trêu chọc ngươi. Phải liều mạng cũng tìm kia Đường Nhất Minh a, tìm ta làm gì? Tần Vũ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tâm lý tức giận mắng. Chương 87, ngươi có thể giải thích xuống. Con thú dữ này trong cơ thể hàm chứa nhai tí huyết mạch. Mà nhai tí là nổi danh có thù oán phải trả cực hung thú tự nhiên truyền thừa nhai tí tính tình. Ở con thú dữ này tâm lý đáng hận nhất cũng không phải là Đường Nhất Minh, mà là nói chuyện không tính toán gì hết âm hiểm tiểu nhân Tần Vũ. Mặc dù trước Tần Vũ cũng mặc hắc bào mặt nạ, nhưng hung thú có đặc biệt thiên phú nhận ra Tần Vũ, trước tiểu nhân hèn hạ còn cảm tạ mình, ngược lại lại dẫn một đám người tới vây đánh, nếu không phải là Tần Vũ mang đến người, hung thú tuyệt đối có nắm chắc đem Đường Nhất Minh đám người chém chết. Chính là bởi vì Tần Vũ, cho nên mới đưa nó bước đến tuyệt cảnh, hắn không hận Tần Vũ ai. Tất cả mọi người đều sửng sờ, ngay cả Đường Nhất Minh mấy người cũng ngạc nhiên không thôi, bọn họ trước cho là hung thú muốn giết là bọn hắn, lại không nghĩ rằng lại nhào tới Tần Vũ, mà Sở Nguyệt Thiền đám người lơ ngơ, hung thú tại sao lại cạnh tranh đối với Vương Tinh Thần Vương sư đệ? Muốn cạnh tranh đối với cũng là cạnh tranh đối với Đường Nhất Minh ba người mới đúng à? Tần Vũ tâm lý thầm mắng không ngừng, nhưng không dám tiểu hư, con thú dữ này từ khí tức đến xem đã tương đương với ngũ giai hung thú, đây chính là sánh bằng linh anh cảnh cường giả. Không phải bây giờ Tần Vũ có thể ngăn cản. Kết trận. Trừ Hùng đè xuống nội tâm kinh nghi, mãnh gầm nhẹ. Trừ Sở Nguyệt Thiền bên ngoài bảy tên đệ tử đồng thời rơi vào hung thú bốn phía, nhanh chóng mà nhanh nhẹn xuất ra một đám linh thạch phân tán khắp nơi. Sau đó, bảy người đồng thời hai tay giơ lên trời, quát lên, tụ ngôi sao bảy trận. Linh thạch chán sáng lên, mà đứng ở trong bảy người Trừ Hùng cả người chán sáng lên ánh sáng màu vàng, nguyên bản là khôi ngô thân thể lại kịch liệt bành trướng, hai tay to lớn như thân cây. Lưng hùm vai gấu, kia nở rộ ánh sáng màu vàng bên trong lại mơ hồ có thể thấy bảy đạo thân ảnh, cả người cuồng dã mà thần bí, Trừ Hùng trong tay trọng kiếm tràn ra kiếm quang màu vàng, hắn thấp giọng nói, "Vương sư đệ cùng ta phối hợp." Tần Vũ bị hung thú truy kích khắp nơi tán loạn, nghe được Trừ Hùng lời nói, trong lòng cũng minh bạch Trừ Hùng ý tứ, hắn gầm nhẹ một tiếng, huyền lôi hộ thể, trong cơ thể cương nguyên tràn ra, tạo thành một đạo đạm tử sắc phòng ngự cháo bao phủ toàn thân, mà đạm tử sắc phòng ngự cháo bên trong tràn ngập rậm rạp chẳng chịu. Giống như mạng nhện lôi điện. Đường Nhất Minh, Sở Nguyệt Thiền đám người đều là ngược lại hít một hơi lạnh, ngay cả Trừ Hùng trong mắt cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Huyền lôi chi thể. Cuối cùng huyền lôi chi thể. Đường Nhất Minh ba người khiếp sợ. Thật là huyền lôi chi thể. Mà Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiền nội tâm ngạc nhiên, bọn họ trước là suy đoán, nhưng không xác định, mà lúc này thật khi thấy lúc, nội tâm khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Lại thực sự có người lừa gạt được bên trong tông cường giả. Bên trong tông lại không người biết nổi danh huyền lôi chi thể đệ tử. Ầm. Hung thú tốc độ cực nhanh, lực đạo mạnh mẽ mà cuồng mãnh, trong nháy mắt đem cả người phòng bị Tần Vũ đánh bay, ở Tần Vũ bay ngược trong nháy mắt, hung thú đã mơ hồ có long chảo bộ dáng móng trước xúc lực vỗ về phía Tần Vũ. Tần Vũ tâm thần tỉnh táo, hung thú một cái đụng này đã xem kỳ huyền xét đánh thoái, nếu chịu đựng hung thú một trường, chỉ sợ sẽ thân thể nát bấy, Tần Vũ mặc dù tự xưng là thân thể cường hãn, cũng không cách nào ngăn cản linh anh cảnh một đòn. Mặc dù Tần Vũ không nghĩ quá sớm bại lộ thực lực, có thể đối mặt như vậy thời khắc nguy cơ, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, chiến mâu hiện lên trong tay, ba đạo huyền lôi đồng lúc tràn vào chiến mâu bên trong, ở nơi này hung thú một trưởng vỗ xuống trong nháy mắt, Tần Vũ hướng hung thú trận mắt gắng sức ném đi. Ầm. Ầm. Một đạo vang dội cùng trầm đục tiếng vang gần như cùng lúc đó nổ tung, hóa thành tử sắc lôi điện chiến mâu trong nháy mắt không có vào hung thú giận trong mắt, mà ở hung thú móng trước vỗ xuống trong nháy mắt. Một mực chờ cơ hội mà động Trừ Hùng trọng kiếm nhanh mạnh hạ xuống. Gào. Hung thú phát ra tiếng kêu thảm tiếng, Trừ Hùng nhất kiếm lại đem hung thú trước hữu chảo trong nháy mắt chém xuống, nhưng sắc bén kiếm mang vạch qua Tần Vũ y hề phục, ở tại lồng ngực vị trí lưu lại một đạo máu chảy đầm địa vết kiếm. Vương sư đệ, rời đi trận pháp phạm vi. Trừ Hùng cũng không để ý một kiếm này cũng thương tổn đến Tần Vũ, thấp giọng quát đạo. Tần Vũ cảm nhận được ngực đau nhức, liền vội vàng bỏ dậy phi nước đại ra bảy người kia phạm vi. Ngồi xếp bằng ở một bên, xuất ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, liền bắt đầu ngồi tính toán. Bị chém rụng một móng, chọc mù liếc mắt hung thú càng phát ra nổi điên, tức giận gầm thét, tiếng gào rung trời, kia to như thân cây cái đuôi lớn điên cuồng càng quét, cuốn lên trận trận cắt đuôi, nó đã nắm giữ linh trí, tự nhiên nhìn ra Trừ Hùng cường đại, có một bộ phận xuất xứ từ bảy người này, chỉ có đem bảy người này đánh loạn, nó mới có một chút hy vọng sống, cho nên nó buông tha điên cuồng tấn công Tần Vũ, cái đuôi lớn quét về phía một tên trong đó đệ tử. Thất tinh dung hợp. Trừ Hùng nhận ra được hung thú ý đồ, như thế nào sẽ để cho hung thú đánh loạn trận pháp. Cặp kia tay nâng thiên bảy người, nghe được Trừ Hùng hét lớn sau, trong cơ thể đồng thời chán sáng lên, mà Trừ Hùng cả người nở rộ kim mang giống như ngọn đèn mặt trời chói chang màu vàng nóng, Trừ Hùng như một người bất thế chiến thần, trong tay trọng kiếm phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa lực, hung manh chém về phía hung thú cái đuôi lớn. Vạn tầng chém. Trừ hùng vung cự kiếm, cùng manh hạ xuống. Trong tay hắn trọng kiếm nở rộ tầm hơn 10 trượng kiếm mang, nhất kiếm hạ xuống, phá vỡ hung thú phòng ngự, chém ở nó cái đuôi lớn trên. Gào. Hung thú kêu gào vang dội chân trời, cái đuôi lớn bị chém nó lại buộc phát ra ngã gục một đòn, manh quay đầu phun ra một cái liệt diễm lại hóa thành một đạo long thủ xông về trừ hùng. Thân là thiên kiêu bảng danh liệt thứ 9 trừ hùng tự bất phàm, ở nơi này liệt diễm đánh tới trong nháy mắt, hắn trợn tròn đôi mắt, cả người kim quang đại tác, ngăn cản liệt diễm một đòn. Chết. Trừ hùng lao ra liệt diễm manh gầm nhẹ, lâm không nhảy một cái, hai tay nắm lấy trọng kiếm chua kiếm, giống như vẫn thạch rơi xuống đất, trọng kiếm trực tiếp đâm vào hung thú kia to lớn đầu bên trong. Hung thú thân thể kịch liệt dãy rủa, nhưng một kiếm này uy lực cắn nát nó đầu, dãy rủa một lát sau, liền không có tiếng hơi thở, ầm ầm ngã xuống đất. Chắc chắn hung thú đã chết không thể ở chết, trừ hùng mới thở phào, mà bảy người kia sắc mặt trắng bệnh, đồng thời xuất ra đan dược bỏ vào trong miệng, trừ hùng viết mắt cắm vào hung thú trong mắt chiến mâu, trong mắt vạch qua vẻ kinh dị, sau đó, hắn lâm không nhảy một cái, rơi vào Tần Vũ trước mặt, lời nói ôn hòa nói, vương sư đệ, trước nguy cơ, ta không dừng tay thương tổn đến ngươi, ngươi không sao chớ. Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra, nhìn về phía trừ hùng, đạo, đa tạ trừ sư huynh, không có gì đáng ngại. Mà đôi mắt sâu bên trong, lại phất qua một vẻ hung ác. Không dừng tay. Trận chiến này, Tần Vũ đối với trừ hùng thực lực cũng có chút biết, đây là một thể sắc cùng kiếm đạo song tu thiên tài, đối với lực đạo nắm giữ cực chuẩn, nếu không, trước kia cũng sẽ làm bị thương đến kia bố trí tụ ngôi sao bảy trận bảy người. Nếu là đổi thành những người khác, có lẽ chỉ sẽ cho rằng trừ hùng là thực sự không dừng tay, nhưng Tần Vũ nhãn lực há là đệ tử tầm thường có thể so sánh. Một mực chờ cơ hội mà động trừ hùng tại sao lại chờ hung thú đụng hướng mình sau mới công kích? Là có ý chờ mình bước vào hiểm cảnh đang xuất thủ. Bất quá, Tần Vũ cũng không trách hắn, hắn cũng biết trừ hùng dụng ý, không thể nghi ngờ là ở cho mình một hạ mã uy thôi, cũng là cảnh cáo, cũng là ân uy tình thi, cộng thêm chính mình thiếu hắn một cái nhân tình, trừ hùng ngược lại đúng như dự tính a. Bất quá, từ một điểm này, để cho Tần Vũ lần nữa nhìn kỹ trừ hùng, so sánh Đường Nhất Minh cái loại này trên mặt nổi âm hiểm tiểu nhân, trừ hùng mới thật sự là cần phải đề phòng người. Lúc này, kia Đường Nhất Minh từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhìn chết đi hung thú, hắn chạy tới, tay cầm linh kiếm hướng hung thú mãnh liệt, lại gắng sức cuồng đá mấy cái, lúc này mới hạ giận đạo, đa tạ trừ sư huynh, lần này nếu không phải là ngươi, chỉ sợ ta cũng phải chết ở xuất sinh này trong tay. Vừa nói, Đường Nhất Minh xuất ra một cây truy thủ, bắt đầu giải phẫu hung thú, là nghĩ đem hung thú nuốt vào lòng kiếm tìm ra. Tần Vũ cũng chậm chạp đứng lên, đi tới hung thú trước tương chiến mâu rút ra, thu nhập nạp hư giới, sau đó, xuất ra một thanh linh kiếm, cắm vào hung thú cổ, lại lấy ra một cái bích lục hồ lô, bắt đầu gom hung thú tiên huyết. Ngươi làm gì? Đường Nhất Minh nhìn Tần Vũ gom tiên huyết, không khỏi nói, hắn nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt có chút bất thiện. Gom hung thú huyết. Tần Vũ mắt nhìn Đường Nhất Minh đạo, tâm lý đối với Đường Nhất Minh ngược lại khinh bỉ, bọn họ một nhóm 8 người chỉ còn lại 3 người, nhưng Đường Nhất Minh vẫn còn cất giữ thực lực không vận dụng liệt hỏa đan. Có thể thấy mưu đồ hiểm ác, bất quá, hắn là đánh giá thấp hung thú cường đại, nếu trừ hùng đám người không đến, hắn sợ là muốn lật thuyền trong mương. Tất cả chớ động. Trừ hùng đột nhiên lên tiếng, hắn đi tới hung thú trước mặt, quan sát tỉ mỉ đến hung thú, đặc biệt là ở hung thú đỉnh đầu hai cái bọc nhỏ thượng đỉnh lưu hồi lâu, hồi tưởng hung thú biến hóa, trừ hùng mơ hồ đoán được cái gì. Trừ sư huynh, hung thú nuốt ta kiếm, ta cần tìm ra. Đường Nhất Minh một loại đứng đắn nói, mặc dù trừ hùng cứu hắn một mạng, nhưng quỷ dị kia hỏa hồng linh kiếm, hắn là cực kỳ nghi tưởng chiếm làm của mình. Trừ hùng khẽ như mày, đạo, trước hết chờ một chút đi, hung thú ta nhìn bất phàm, chờ ta nhìn ra là cái gì hung thú, ngươi đang giải phẫu không mượn. Không phải là một con phổ thông hung thú sao? Ta trước tiên đem ta linh kiếm tìm ra. Đường Nhất Minh vội vàng nói, nhưng lời còn chưa nói hết, một tên ngồi xếp bằng đệ tử liền mở hai mắt ra, cắt đứt Đường Nhất Minh lời nói, đạo, chờ một chút không được sao? Nếu không phải trừ sư huynh, các ngươi đều không mệnh. Đường Nhất Minh nghe vậy sắc mặt co quắp, đôi mắt phất qua một vẻ hung ác, hắn mắt nhìn đệ tử kia, cũng không lên tiếng, nhưng là ngừng tay, Tần Vũ là như cũ thu tập tiên huyết, đạo, trừ sư huynh, trước ngươi đáp ứng ta, toàn bộ hung thú tiên huyết đều do ta gom, không phải sao? Trừ hùng cũng không nói lời nào, mà lúc này, Sở Nguyệt Thiên đi tới, đạo, một con tứ giai đỉnh phong máu của hung thú cũng không có tác dụng gì, ngươi muốn hay thu tập đi. Nhưng không muốn đem hung thú gân cốt cũng loại bỏ ra, trước quả thật đáp ứng Tần Vũ, thêm nữa. Tần Vũ trước bị đánh cho bị thương, lại chọc mù hung thú ánh mắt, hắn theo lý lấy được tiên huyết. Trừ hùng không nói tiếng nào, trầm ngâm chút ít, khẽ gật đầu, đạo, tận lực giữ hung thú hoàn hảo. Tần Vũ nghe vậy, tâm lý mừng thầm, bắt đầu gom hung thú tiên huyết đứng lên, hung thú ẩn chứa một tia nhai tí huyết mạch, long kiếm đã bị dùng, hóa thành lực lượng dung nhập vào kỳ huyết dịch trong, mặc dù nhai tí huyết mạch rơi mất không ít, nhưng phần lớn đều tại trong huyết dịch, nếu có thể từ trong đó lấy được nhai tí huyết mạch, kia đủ để vận dụng phong ma thứ nhị biến hóa. Phong ma thứ nhị biến hóa, chính là huyết mạch biến hóa. Phong ma đệ nhất biến uy lực Tần Vũ thấu hiểu rất rõ, nếu có thể động dụng thứ nhị biến hóa, thực lực của chính mình tất nhiên tăng vọt. Một khắc đồng hồ sau, Tần Vũ đem hung thú tiên huyết thu sạch tập xong, liền đứng lên, mà Trử Hùng mới đi lên trước quan sát tỉ mỉ đến hung thú. Đường Nhất Minh có chút nóng nảy nhìn hung thú, rất sợ Trử Hùng sẽ cướp đi trôi này hỏa hồng linh kiếm, đang có nhiều chút sao động lúc, nhìn đi tới Tần Vũ, trong mắt phất qua một vẻ kinh nghi, đạo, ngươi là Vương Khởi. Tần Vũ viết mắt Đường Nhất Minh, lắc đầu một cái, khàn khàn đạo, ta gọi là Vương Tinh Thần, cũng không kêu Vương Khởi. Vương Tinh Thần. Đường Nhất Minh trong mắt hồ nghi nồng hơn, trầm ngâm nói, hung thú nhìn hận ngươi tận xương, cái này ngươi có thể giải thích xuống sao? Vừa nói, Đường Nhất Minh cặp mắt híp lại, ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Mọi người không biết, ở hung thú chết thảm trong nháy mắt, Bắc Bộ cấm địa sâu bên trong quanh quẩn một đạo tức giận gầm thét. Chương 88, 10 phần tiểu nhân. Đường Nhất Minh là đang thử thăm dò, trước hắn chẳng qua là nhìn lâu mắt Tần Vũ, nhưng không có hoài nghi qua Tần Vũ, dù sao, Tần Vũ là cùng Trừ Hùng đám người cùng đi. Nhưng hung thú sau khi nổi điên lại điên cuồng tấn công Tần Vũ, cái này làm cho Đường Nhất Minh nhận ra được dị thường, cho nên, hoài nghi Tần Vũ có phải hay không kia Trần Tinh. Tần Vũ làm sao không biết Đường Nhất Minh tâm lý suy nghĩ, hắn lắc đầu một cái, đạo, ta cũng không biết, theo lý thuyết hung thú hẳn công kích ngươi mới đúng. Đường Nhất Minh sắc mặt co quắp, sắc mặt có chút không nén giận được mắt nhìn Tần Vũ, đạo, Vương Sư Đệ, có khả năng đem hắc bảo mặt nạ gỡ xuống sao, vừa nói, Đường Nhất Minh lại phiết trước mắt Phương Trừ Hùng. Đường Sư Huynh đây là ý gì? Tần Vũ nhìn chằm chằm Đường Nhất Minh, thấp giọng nói, không có ý gì khác, đều là đệ tử trong tông. Mang hắc bào mặt nạ cũng có vẻ không thẳng thắn, là có người không nhận ra chuyện. Đường Nhất Minh lạnh nhạt nói. Người không nhận ra? Là đang nói chính ngươi sao? Tần Vũ tâm lý cười lạnh, nhưng vẫn là khàn khàn trả lời, ta thành thói quen, hơn nữa, ta không muốn bại lộ thân phận. Đường Sư Đệ, vì sao phải miễn cưỡng Vương Sư Đệ? Ai cũng có chính mình bí mật, Vương Sư Đệ chỉ là không muốn cởi ra mặt nạ mà thôi, cần gì phải cố ý miễn cưỡng? Sở Nguyệt Thiền mắt nhìn Đường Nhất Minh, lạnh nhạt nói. Nàng đã xác nhận Tần Vũ là huyền lôi chi thể, mà ở bên trong tông nàng và Trử Hùng cũng không có nghe qua ai là huyền lôi chi thể, có thể thấy Tần Vũ ẩn nút cực tốt, cho nên, Vương Tinh Thần mang theo hắc bảo mặt nạ chẳng qua là không bại lộ thân phận mà thôi. Đường Nhất Minh tràn đầy kiêng kỵ mắt nhìn Sở Nguyệt Thiền, cuối cùng không có ở truy cứu, hắn phá lệ sợ Sở Nguyệt Thiền một dạng bất quá, cái này cũng có còn lại nguyên do, trước Tần Vũ chiến mâu nở rộ lôi điện, cũng chấn áp Đường Nhất Minh, trong lòng cũng suy nghĩ lung tung một phen. Suy đoán Tần Vũ là không muốn bại lộ thân phận. Phát chóc đến Đường Nhất Minh thần sắc Tần Vũ, tâm lý kinh ngạc, Đường Nhất Minh cũng dám phản bác Trừ Hùng, lại không phản bác Sở Nguyệt Thiền. Hơn nữa, trong mắt của hắn kiêng kỵ lại là chuyện gì xảy ra. Đường Nhất Minh ánh mắt khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên đánh giá Sở Nguyệt Thiền, cho tới nay, Sở Nguyệt Thiền lời nói cũng không nhiều, càng nhiều lúc đều tại giữ yên lặng, nếu không phải là thân phận nàng cùng sắc đẹp, sợ rằng không mấy người sẽ thêm chú ý nàng. Nhưng như vậy nàng có thể bước vào thiên tiêu bảng thứ 18, có thể thấy cũng không phải suy nghĩ đơn giản như vậy, chẳng qua là, để cho Tần Vũ hiếu kỳ là, Sở Nguyệt Thiền đến cùng nơi đó bất phàm. Có lẽ, ở chốn cấm địa này trong có thể kiến thức một phen. Lúc này, Trừ Hùng đã quay đầu, nhìn về phía Tần Vũ đạo, Vương Sư Đệ, hung thú tiên huyết có thể hay không nhường cho ta, Trừ Hùng đã nhìn ra hung thú bất phàm, cũng hối hận để cho Tần Vũ thu tiên huyết. Tần Vũ tâm lý giật mình, mắt nhìn Trừ Hùng, khàn khàn đạo. Trừ sư huynh, không phải là chuyện đầu tiên nói trước sao? Hung thú cả người cũng lộ ra quỷ dị, ta nghĩ rằng mang về tông để cho sư tôn ta kiểm tra một phen. Tần sư đệ nếu có thể cắt nhường, ta có thể bảo đảm sau đó hung thú tiên huyết toàn bộ do ngươi thu, hơn nữa. Trong cấm địa hung thú phẩm cấp cao hơn. Trừ Hùng không tha thứ đạo, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, ở nhìn kỹ Tần Vũ, suy tư Tần Vũ có hay không đã sớm nhìn ra hung thú phi phạm. Nếu Trừ sư huynh đổi ý, vậy chuyện này là ta chưa nói. Ta vẫn một thân một mình tiến vào cấm địa đi. Tần Vũ lạnh nhạt nói, hắn sở dĩ cùng Trừ Hùng đám người đồng thời, chính là con thú dữ này tiên huyết, máu tươi này bên trong ẩn chứa một tia nhai tí huyết mạch, Tần Vũ như thế nào sẽ đem máu tươi này nhường ra? Ngươi còn một thân một mình tiến vào cấm địa. Trước nếu không phải là Trừ sư huynh, ngươi cũng thảm chết ở con thú dữ này dưới chân. Kia bảy tên đệ tử phần lớn đều đã khôi phục, một tên trong đó đệ tử châm chọc nhìn về phía Tần Vũ, lạnh giá nói, Trừ sư huynh, các ngươi đã nói tốt, vì sao phải đổi ý, ngươi xem hoàng chưa? Nhìn xong ta muốn đem tà kiếm móc ra. Đường Nhất Minh phá thiên hoang giúp Tần Vũ nói chuyện, ngược lại không phải là bởi vì còn lại, mà là hắn lo lắng Trử Hùng cũng muốn đem hung thú mang đi, như vậy, hắn như thế nào lấy được hung thú thanh kiếm kia? Trử Hùng ánh mắt híp lại, hắn cũng không có nhận ra hung thú ẩn chứa nhai tí huyết mạch, dù sao Đường Nhất Minh một mực nhấn mạnh thanh kiếm kia là hắn, sở dĩ coi trọng hung thú, chủ yếu là hung thú mơ hồ có chút hóa long dấu hiệu, cái này làm cho Trử Hùng kinh hãi sau khi cũng suy đoán hung thú huyết mạch có hay không ẩn chứa long huyết mạch. Có thể nhường cho hắn có chút hối hận là, trước quả thật đáp ứng Tần Vũ, nếu bây giờ đổi ý, chỉ sẽ để cho hắn uy nghiêm vô tổn, hơn nữa, đây là cấm địa bên ngoài, còn không có đi sâu vào trong đó, vương tinh thần còn có chỗ dùng, không thể để cho rời. Nghĩ tới đây hung thú đã chết, coi như hàm chứa một tia long huyết mạch, cũng sợ là lưu lại không nhiều, không cần phải vì chuyện này, mà lầm cấm địa chuyện, hòa giải hồi lâu Trử Hùng lạnh nhạt nói, được rồi. Đường sư đệ ngươi tìm ngươi kiếm đi. Đường Nhất Minh nghe vậy ánh mắt sáng lên, liền vội vàng chạy tới, bắt đầu giải phẫu hung thú. Nửa khắc đồng hồ sau, Đường Nhất Minh mặt đầy không dám tin nói, không đúng, hắn rõ ràng nuốt vào đi, vì sao ta kiếm không thấy? Chẳng lẽ nó còn tiêu hóa hết hay sao? Đường Nhất Minh không cam lòng đem hung thú thi thể hoàn toàn giải phẫu, tìm kiếm trôi này long kiếm, nhưng lặp đi lặp lại, hung thú thi thể đều bị hắn khuấy nát như cũ không thấy long kiếm nửa thân ảnh, cái này làm cho Đường Nhất Minh ngạc nhiên không thôi. Có lẽ thật bị trò cười xuống chứ? Trử Hùng lạnh nhạt nói, mắt nhìn nơi nơi thương di hung thú thi thể, Trử Hùng co quắp mấy phần, tuy là nổi nóng, nhưng Đường Nhất Minh thân phận phi phạm, hắn cũng không dám phát tác. Đường Nhất Minh tìm khắp hung thú các xó xỉnh sau, chỉ đành phải xóa bỏ, thất vọng thở dài, đạo, Trử Sư Minh, thi thể này ngươi lấy đi đi. Trử Hùng trên mặt bắp thịt co quắp, đều bị làm thành cái bộ dáng này còn mang đi để làm gì. Lúc này, Trử Hùng lạnh nhạt nói, coi là, Đường Sư Đệ, ngươi là dự định theo chúng ta tiến vào cấm địa, hay lại là... Nghe tiếng đã lâu Bắc Bộ cấm địa bất phàm, nếu tới ta tự nhiên muốn tiến vào. Có Trử Sư huynh ở, cũng có thể giảm bớt nguy hiểm. Đường Nhất Minh cười nói, hồn nhiên không đem trước chính mình chống đối Trử Hùng chuyện để ở trong lòng. Được rồi, thời gian không nhiều, chúng ta toàn lực đẩy tới đi. Trử Hùng cũng không có cự tuyệt, liền một cái nhiều người một phần bảo đảm. Đợi cùng Đường Nhất Minh đồng thời hai tên đệ tử khác sau khi khôi phục, một nhóm 13 người tiến vào cấm địa, ở đi vào trước. Tần Vũ không chút do dự đem hung thú thi thể ném vào nạp hư giới trong, mặc dù bị Đường Nhất Minh khuấy nát bét, nhưng nếu có thể đem hung thú huyết nục, gân cốt thu sạch tập, Tần Vũ có càng lượng lớn cầm ngưng tụ ra một tia nhai tí huyết mạch. Dọc theo đường đi, Tần Vũ cũng đang suy tư, trước Trử Hùng nhượng bộ làm Tần Vũ nhận ra được một tia dị thường, từ Trử Hùng các loại dấu hiệu tỏ rõ, hắn cũng nhìn ra chút giữ thú trô đặc thủ, nhưng hắn lại ẩn nhẫn lại. Tần Vũ đảo sẽ không cho là Trử Hùng là ngại vì mặt mũi mới nhượng bộ, mà là hắn yêu cầu chính mình. Cái này làm cho Tần Vũ không khỏi suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ mơ hồ suy đoán, Trử Hùng nhượng bộ nguyên do là bởi vì cấm địa, hoặc có lẽ là, trốn cấm địa này hữu dụng thượng bình phương, càng nói cho đúng là dùng tới huyền lôi địa phương, mà trốn cấm địa này bên trong sợ rằng có nào đó tạo hóa, khiến cho Trử Hùng phá lệ động tâm, cho nên mới lựa chọn nhượng bộ. Nhưng nếu thật sự như chính mình suy nghĩ như vậy, cùng bọn họ đồng thời tiến vào, thật là bất trí, nhưng nếu không theo chân bọn họ tiến vào, dựa vào bản thân đơn độc thực lực cũng không cách nào bước vào cấm địa sâu bên trong. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ dự định trước đi theo mọi người đồng thời tiến vào, đến lúc đó lại kiến cơ hành sự. Vương sư đệ, nhưng là huyền lôi chi thể. Mọi người ở đây đi trước lúc, Đường Nhất Minh nhớ tới Tần Vũ huyền lôi hộ thể, cùng với chiến mâu biến thành lôi điện, không chỉ có hiếu kỳ nói. Phải. Tần Vũ cũng không chối, ánh mắt lại ở phía dưới dừng lại chốc lát, Tần Vũ càng nhìn đến một con thú giữ thi thể, từ vết thương đến xem. Hẳn chết đi không cao hơn một tháng, hơn nữa, những thú dữ này tiên huyết lại đều bị dành thời gian. Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiền cùng với khác đệ tử đều là quay đầu mắt nhìn Tần Vũ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, trước cũng là bọn hắn suy đoán, có Tần Vũ khẳng định, như vậy là ngoài ra một phen cảm tưởng. Huyền lôi chi thể, kia ít có cùng đạo thể sánh bằng cường đại thể chất ta, ngay cả Trừ Hùng tâm lý cũng không nhịn được từ sinh ra một tia ghen tị ý. Vương sư đệ đảo ẩn nút thâm A, ta trước còn tưởng rằng có thể trưởng không lôi. Thế hệ thanh niên bên trong chỉ có kia Vương Khởi tiểu tử kia, không nghĩ tới Vương sư đệ lại nắm giữ cực kỳ hiếm thấy huyền lôi chi thể. Đường Nhất Minh không chỉ có cười khổ nói. Vương Khởi, hắn cũng có thể trưởng khống lôi sao? Tần Vũ nghĩ đến phường thị cửa kiểm tra lệnh bài tên đệ tử kia. Đúng vậy. Vương Khởi tiểu tử là vận khí tốt, khi còn bé bị sét đánh qua, chẳng những không có bị đánh chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, trong cơ thể lưu lại một tia lôi chi lực, lâu ngày, hắn có thể trưởng khống nhiều chút lôi. Đường Nhất Minh không chỉ có thở dài nói, chợt hắn tiếng nói chuyển một cái, đạo, bất quá, hắn muốn trở thành huyền lôi chi thể còn không biết muốn năm nào tháng nào, nơi nào có thể so với vương sư đệ ngươi. ngược lại thật là cái mười phần tiểu nhân a. Tần Vũ tâm lý cười lạnh, cũng không trả lời. Vương sư đệ nếu nguyện ý, chờ rời đi thí luyện chi địa sau, ta cho ngươi tìm một vị sư tôn, hắn là bên trong tông duy nhất một ngộ được lôi chi đạo cường giả. Vương sư đệ nếu có thể bại hắn vi sư, ngày sau tu luyện lôi chi đạo, tương hội như hổ thêm cánh. Đường Nhất Minh nghỉ tưởng kết giao Tần Vũ, không chỉ có thẳng thắn nói. Tần Vũ cười một tiếng mà qua, bình thản nói, đa tạ đường sư huynh hảo ý, chờ rời đi thí luyện chi địa rồi hay nói, lời nói vừa dứt, nhìn về phía Trử Hùng, đạo, đúng, Trử sư huynh, ngươi đã tới Bắc Bộ cấm địa sao? Không biết, trốn cấm địa này trông có cái gì? Đi trước Trử Hùng ngẩn người một chút, do dự một chút, đang muốn nói cái gì lúc, mãnh ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt khiếp sợ, thấp giọng nói, làm sao có thể? Đề cử quyển sách gia nhập bục mác. Chương 89, Xích Tiêu. Trử Hùng kêu lên hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, rồi rít hổ nghi nhìn về phía Trử Hùng. Hết tốc lực tiến về phía trước, đã có người đi sâu vào trong cấm địa bộ. Trử Hùng trầm giọng nói, tốc độ của hắn nhanh chóng tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo ảo ảnh xông vào phía trước. Mà Tần Vũ đám người rối rít theo đuôi phía sau. Tần Vũ bên đạp không mà đi, tâm lý cũng là ngạc nhiên, từ tiến vào cấm địa sau khi, đám người bọn họ cơ hồ không gặp phải hung thú, ngược lại thấy không ít hung thú thi thể, vốn là Tần Vũ cho là lần trước thí luyện chi địa mở ra lúc người khác lưu lại, lại không nghĩ rằng còn lại có người nhanh như vậy thì đến trong cấm địa. Phải biết, mỗi một lần thí luyện chi địa tắt sau, cũng sẽ ở một tháng sau mới mở khải, nói cách khác, trong một tháng này thí luyện chi địa là không chuẩn người tiến vào, nói cách khác, nếu tắt lúc không hề rời đi thí luyện chi địa, đem sẽ rất lớn có thể sẽ chết thảm trong đó. Bởi vì, thí luyện chi địa đang đóng kia một tháng sẽ phát sinh thú triều. Cho nên, ở trong cấm địa bộ người, tuyệt đối là lần này tiến vào người, chỉ bất quá, tốc độ kia cũng quá nhanh. Chẳng lẽ là một đám người? Tần Vũ tâm lý suy đoán. Càng thâm nhập, không gian nhiệt độ kịch liệt kéo lên, trong không gian tràn ngập bốc hơi lên hơi nóng, đã đạt tới mọi người thật sự cực hạn chịu đựng. Cuối cùng, Trử Hùng xuất ra tị hòa đan, phân cho mỗi một vị đệ tử. Có tị hòa đan, mọi người lúc này mới tiếp tục đi tới. Khi đến trong cấm địa bộ lúc, Trử Hùng rơi ở một tòa mạo hiểm tiêu khói hoang vu trên đỉnh núi, nhìn ra xa phía trước, mọi người rối rít hạ xuống. Khi thấy phía trước tình cảnh lúc, mỗi cái sắc mặt sợ hãi, ngay cả Tần Vũ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trước, ở phía trước ngàn trượng ra, một tên ở trần, gia thú tùy ý che giấu hạ thân thanh niên khôi ngô đang cùng một con ráng cao đến ba trượng to lớn hung thú vật lộn, khiến cho người khiếp sợ là, hung thú cuối cùng tứ giai đỉnh phong hung thú. Lấy thiên thối cảnh tu vi lại dám độc chiến tứ giai đỉnh phong hung thú, hơn nữa còn một mình đến trong cấm địa bộ. Là Xích Tiêu. Trừ Hung nhìn chằm chằm chỗ cực xa thanh niên khôi ngô, thần thái ngưng trọng, thanh âm trầm thấp vô cùng. Xích Tiêu. Thiên tiêu bảng danh liệt đệ nhất Xích Tiêu. Hắn chính là Xích Tiêu. Hút mọi người ngược lại hít một hơi lạnh, khiếp sợ nhìn về phía trước cùng hung thú vật lộn ở trần thanh niên, không nghĩ tới xích cánh tay người chính là thiên kiêu bảng số 1, thần long kiếm thủ bất kiến vi Xích Tiêu. Ở vạn trọng chiến tông, có liên quan Xích Tiêu tin đồn vô số, nhưng tiên hữu người thực sự được gặp Xích Tiêu, mà hắn nổi danh có thể nói là cái kỳ tích, cho đến ngày nay, cũng còn có người kinh nghi Xích Tiêu là như thế nào leo lên thiên kiêu bảng đệ nhất. Đốt. Ngày xưa, thiên kiêu bảng đệ nhất người là thiên tự mạch thiên kiêu Triệu Kinh Long. Khi đó, Xích Tiêu hay lại là không có tiếng tăm gì hạng người, nhưng đột nhiên một ngày, mọi người phát hiện thiên tiêu bảng đã bị thay đổi, hạng nhất chính là Xích Tiêu, chuyện này ở vạn trọng chiến tông đưa tới hoành động to lớn, cũng chính là khi đó, Xích Tiêu mới thật sự bị người biết. Mà có liên quan Xích Tiêu tin đồn cơ hồ không có. Cũng không người nào biết Xích Tiêu đến cùng từ nơi đó toát ra. Qua hồi lâu, mới có danh hoàng chữ mạch đệ tử đột nhiên vang lên, một số năm trước từng dẫn qua một tên đệ tử mới vô đi phòng xá. Mà kia đệ tử mới vô tên chính là Xích Tiêu, nhưng đệ tử này cũng không xác định. Bởi vì, leo lên thiên tiêu bảng sau, Xích Tiêu trực tiếp bị thiên tự mạch trưởng lao coi trọng thu là quan môn đệ tử, liền thời gian dài bế quan, cho nên, nhận biết Xích Tiêu nhân cách bên ngoài ít, mà Trử Hùng là một cái trong số đó. Ẩm. Chỗ cực xa Xích Tiêu một cái trọng quyền hóa thành liệt diễm to quyền trực tiếp đem đầu kia tứ giai đỉnh phong hung thú đập xuống mặt đất. Mặt đất chấn động, không gian ông minh, vén lên từng đạo hơi nóng bốn quyển bốn phương tám hướng. Ở hung thú rơi xuống đất trong nháy mắt, Xích Tiêu tung người nhảy một cái, hóa thành to lớn liệt diễm hung manh rơi xuống. Ùng ùng. Đầy trời cho bụi dung nhập vào hơi nóng bên trong, lần nữa đánh vào bốn phương tám hướng, cường chấn động mạnh làm Tần Vũ bọn người bị bức lui mấy bước. Tốt lực lượng kinh khủng. Trừ Hung thấp giọng nói, mà Sở Nguyệt Thiền, Đường Nhất Minh đám người cũng là mặt lộ sợ hãi. Không hổ là tối có thể trở thành đệ ngũ đại thủ khoa người. Tần Vũ hai mắt híp lại, trong mắt phất qua một luồng ngạc nhiên. Đây là liệt diễm truy. Xích Tiêu cũng sẽ liệt diễm truy. Chẳng lẽ hắn sư tôn là lão già kia? Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ mở miệng hỏi, không biết Xích Tiêu sư tôn là ai?
Thiên Tự Mạch, Liệt Ngao trưởng lão.
Đường Nhất Minh trả lời. Quả nhiên là hắn. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, lão già kia xây nhà cũng có thể xây ra thiên địa quy tắc, có một như vậy biến thái học trò, cũng không quá đáng. Liệt Diễm truy lực, đem hung thú trực tiếp xóa bỏ, mà Xích Tiêu xuất ra một cái bích lục bình ngọc gom hung thú tiên huyết sau, lúc này mới phiết mắt Tần Vũ đoàn người. Mà Trừ Hùng là cao giọng nói, nghe tiếng đã lâu Xích sư huynh thực lực sâu không lường được, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền a. Vừa nói, Trừ Hùng đạp không bay về phía Xích Tiêu.
Đừng tới đây, ta độc hành quán.
Trừ Hùng còn không có bay ra bao xa, lại nghe được một đạo cuồng dã tiếng, mà Trừ Hùng sắc mặt cứng ngắc, có chút lúng túng dừng lại ở không trung. Xích Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn Trừ Hùng liếc mắt, liền bước nhanh đi sâu vào trong cấm địa. Trừ Hùng trở lại Hoàng Sơn trên, một tên trong đó đệ tử tức giận bất bình đạo, một mình tiến vào cấm địa sâu bên trong. Coi như là thiên kiêu bảng đệ nhất cũng là tự tìm đường chết, hơn nữa chờ Trừ sư huynh lấy được vật kia, tất có thể trở thành đệ ngũ đại thủ khoa, đến lúc đó để cho Xích Tiêu đẹp mắt. Trừ Hùng không nói gì, trận mắt đệ tử kia, đạo, Xích sư huynh từ trước đến giờ đều là độc lai độc vãng, bị cự tuyệt đảo hợp tình hợp lý, được, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi. Tần Vũ không nói tiếng nào theo đuôi mọi người, tâm lý kinh ngạc đệ tử kia lời muốn nói vật kia là cái gì, đây cũng là Trừ Hùng tiến vào cấm địa mục đích. Càng đi sâu bên trong, mọi người đối mặt khảo nghiệm càng ngày càng nghiêm nghị, cũng may Xích Tiêu ở phía trước, mọi người cũng không có gặp phải bao nhiêu hung thú, là nghĩ giữ thực lực. Trừ Hùng cố ý theo đuôi Xích Tiêu sau khi, mỗi lần Xích Tiêu đại chiến, tất cả mọi người sẽ vây xem, làm chứng Xích Tiêu thực lực. Đối với mọi người theo đuôi, Xích Tiêu làm như không nghe, bị giết hắn hung thú, mặc cho người khác xem, là không nhìn Tần Vũ đám người. Ta xem Xích Tiêu cũng không chỗ gì đặc biệt. Trừ lực lượng thân thể mạnh mẽ điểm bên ngoài, cũng không có gì chỗ bất phàm, thật không biết hắn ban đầu là thế nào chiến thắng nắm giữ Long Mạch Triệu Kinh Long Triệu Sư Huynh. Một tên đệ tử mang theo khinh thường nói, là vì trước Xích Tiêu cự tuyệt Trừ Hùng mà cho hạ giận. Trừ Hùng yên lặng, nhưng sắc mặt phá lệ ngưng trọng, ngay cả Sở Nguyệt Thiền cũng là như thế, yên lặng nàng ánh mắt thiềm thước, nhìn chằm chằm Xích Tiêu, trên nét mặt mang theo một phần hoảng sợ. Mà Tần Vũ nghe vậy, tâm lý là cười lạnh, không phải là hắn giúp phòng Xích Tiêu kiêu căng, giống vậy tu vi, Xích Tiêu nếu muốn giết đệ tử này, chỉ cần một quyền. Tần Vũ cùng Xích Tiêu không quen biết, đương nhiên sẽ không cửa ra tới đắc tội với người, hết thảy trước chờ tiến vào cấm địa sâu bên trong lại nói. Bất quá, không thể không nói, lão già kia tính cách mặc dù cáu kỉnh, cố chấp, thiên kích, nói trắng ra chính là một phá lệ khó gặm lão già khọm, có thể điều giáo ra đệ tử thật đúng là bất phàm. Ở ngoài cửa hắn xem ra, Xích Tiêu quả thật không có chỗ khác thường gì, thậm chí, Xích Tiêu công kích nhìn phá lệ chậm chạp. Nhưng nếu cẩn thận, là làm Tần Vũ kinh hãi, Xích Tiêu hoàn toàn đem lực lượng thân thể cùng hắn đối hỏa diễm trưởng không đến cực hạn, Tần Vũ có thể chắc chắn, Xích Tiêu trong cơ thể tất nhiên cũng có thiên địa dị hỏa. Hơn nữa, Xích Tiêu tốc độ không phải là chậm, mà là hoàn toàn có thể áp chế hung thú, hoặc có lẽ là, hắn gần cùng chậm là căn cứ hung thú nhanh chậm hay không tới quyết định, cảnh giới này được đặt tên là, tĩnh trung nhanh. Thiên thối đệ tam cảnh có thể làm được một điểm này, Xích Tiêu thực lực coi là thật phi phàm, coi như là ở ngày xưa thiên kỳ tông hắn đều có thể xâm nhập đỉnh cấp thiên tài nhóm. Đợi Xích Tiêu đem hung thú chém chết, thu tiên huyết sau khi rời đi, Trừ Hùng đám người lại tiếp tục theo đuôi phía sau, cái này làm cho Tần Vũ khẽ nhíu mày. Không chỉ có hỏi Trừ sư huynh, như vậy cùng đi theo, cũng không phải biện pháp. Thật ra thì chúng ta dẫn trước Xích sư huynh trước mặt, nếu chúng ta gặp phải uy hiếp, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Nếu tiếp tục cùng đi xuống, hung thú đều bị Xích Tiêu sát quang, mình tại sao thu hung thú tiên huyết? Trừ Hùng mí mắt hơi rũ, đúng như Tần Vũ từng nói, hắn thật ra thì cũng rất nóng nảy, như vậy cùng đi theo, tiến vào sâu bên trong cũng không biết muốn năm nào tháng nào, quay đầu lại chỉ sợ sẽ lầm thời gian, tiến vào cấm địa sâu bên trong. Hắn nắm chặt cũng không lớn, nói thật ra, hắn vô cùng muốn cho Xích Tiêu gia nhập, có Xích Tiêu ở, hắn nắm chặt sẽ lớn hơn. Mà Tần Vũ phía sau lời nói, để cho Trừ Hùng trong lòng khẽ nhúc nhích, đúng vậy, nếu thật gặp phải nguy hiểm gì, Xích Tiêu cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Lúc này, Trừ Hùng đạo, mỗi người cầm 10 viên tị hỏa đan, toàn lực đẩy tới, vì lần này cấm địa chuyến đi, Trừ Hùng có thể nói đã sớm chuẩn bị. Khi đoàn người vượt qua Xích Tiêu lúc, Xích Tiêu nhịp bước dừng lại, ngước nhìn bầu trời Tần Vũ đoàn người. Lẩm bẩm nói, không biết sống chết. Đúng như Xích Tiêu từng nói, ở ngày thứ ba, Tần Vũ đoàn người liền gặp phải một con tứ giai đỉnh phong hung thú, bởi vì mọi người vây công, cho tới thanh thế thật lớn, cuối cùng kinh động phụ cận hai con thú dữ ép tới gần. Một nhóm 13 người lâm vào trong nguy cơ. Mà lần này, đến phiên Xích Tiêu tới xem cuộc chiến, đứng ở một tòa hoàng sơn trên, Xích Tiêu nhìn gặp ba đầu tứ giai đỉnh phong hung thú đánh Tần Vũ đám người, ánh mắt thiên tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, là đang ở nhìn một đám không muốn làm người đang mở ra cuộc chiến sinh tử. Xích sư huynh, có thể hay không giúp bọn ta thoát khốn? Trừ Hùng đột nhiên quát to, lần này cũng không phải là đối mặt một đầu, mà là suốt ba đầu, ngay cả là hắn cũng không cách nào ngăn cản. Sư tôn ta nói tốt, chính mình tạo nghiệt, chính mình thụ. Xích Tiêu lạnh nhạt trả lời, liền tiếp tục hướng sâu bên trong tiến tới, hồn nhiên không để ý Tần Vũ đám người. Mọi người ở đây nóng nảy lúc, Xích Tiêu bỗng dừng lại nhịp bước, hắn chậm chạp quay đầu nhìn về phía đám người, ánh mắt cuối cùng tụ tập ở Tần Vũ trên người, cau mày dù gì nói, liệt diễm truy. Hắn làm sao biết liệt diễm truy? Chương 90, nghịch lân. Xích Tiêu lời nói để cho Trừ Hùng, Đường Nhất Minh chờ trong lòng người lửa giận cuồng bốc lên, bọn họ vốn cho là mình gặp phải nguy cơ, Xích Tiêu sẽ học chung với bên trong tông sư tình cảm huynh đệ sẽ xuất thủ cứu rút, lại không nghĩ rằng gặp phải Xích Tiêu vô tình cự tuyệt. Lượn quanh coi là tâm bình như nước Sở Nguyệt Thiền cũng cảm thấy Xích Tiêu bất cận nhân tình. Ta cũng không tin không Xích Tiêu, chúng ta liền phải chết ở chỗ này. Một tên đệ tử càng là giận không thể ức hét, vừa nói liền sử dụng binh khí điên cuồng tấn công. Thiên, sư tỷ, Đường sư huynh cùng với hai vị sư huynh bốn người các ngươi đem bốn đầu, Trừ sư huynh các ngươi bảy trận, vây công hai con thú dữ, ta thủ hộ bảy vị bảy trận sư huynh. Trận chiến này phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không chỉ có thể đưa tới càng nhiều hung thú. Tần Vũ đột nhiên quát to, hắn lo lắng không phải là ba con thú dữ, mà là một khi giao chiến tất sẽ đưa tới thú dữ khác chú ý, khi đó mới thật sự là khó giải quyết lúc. Xích Tiêu vô tình, ngược lại không có để cho Tần Vũ có ngoại ý muốn bao nhiêu, lấy lao già kia tính tình dạy ra Xích Tiêu như vậy người, cũng thuộc về bình thường. Xích Tiêu không ra tay, như vậy bằng vào 13 người cũng không phải là không thể chém chết ba con thú dữ, chỉ phải phối hợp tốt là được. Thông qua Trừ Hùng kết trận chém chết đầu kia ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú đến xem, Tần Vũ suy đoán, 7 người 7 trận, có thể để cho Trừ Hùng thực lực mức độ lớn tăng lên, đồng thời đối phó lượng danh hung thú chắc không hề lời nói xuống, mà Sở Nguyệt Thiền, Đường Nhất Minh bốn người đánh chết một con thú dữ càng không có vấn đề gì, mà chính mình chủ yếu là bảo vệ 7 người, không bị hung thú đánh loạn trận hình, nếu không, Trừ Hùng thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Đương nhiên, Tần Vũ bố trí như vậy cũng có nguyên nhân, một là muốn nhìn rõ Trừ Hùng thực lực, hai cái là, Tần Vũ có thể trưởng khống toàn cục, bởi vì hắn đối với tụ ngôi sao 7 trận phá lệ biết, ở thời khắc nguy cơ, Tần Vũ cũng sẽ làm thành lúc, khiến cho tụ ngôi sao 7 trận biến thành tụ ngôi sao 8 trận. Ở ngày xưa tiên vũ giới, tụ ngôi sao 7 trận cơ hồ là đơn giản nhất, thông thường nhất tập hợp mọi người lực trận pháp, chân chính tụ tinh trận có thể tập hợp trăm vạn tính toán tu sĩ lực, dĩ nhiên, điều này cần đỉnh cấp thế lực mới có thể làm được. Ngươi là cái tha gì? Trước nếu không phải nhẹ tin ngươi, sẽ chạy đến Xích Tiêu trước mặt. Bây giờ còn nghỉ tưởng để cho chúng ta tin ngươi. Chúng ta đây ha chẳng phải là cũng phải chết ở chỗ này. Một tên tính khí bốc lửa đệ tử tức giận hét, bọn họ trước liền tâm lý khó chịu, rõ ràng có thể đi theo Xích Tiêu sau lưng, chuyện gì cũng không cần lo lắng, hết lần này tới lần khác Tần Vũ phải đi ở Xích Tiêu trước mặt, nói cái gì Xích Tiêu sẽ xuất thủ, bây giờ ngược lại tốt, Xích Tiêu xuất thủ sao? Theo như hắn nói làm. Trừ Hung mở miệng, mặc dù không thích Tần Vũ tự chủ trương, tả hữu chính mình, nhưng Tần Vũ lời muốn nói cũng không đạo lý, hắn lợi dụng trận pháp, có nắm chắc chỉ hoán hai con thú dữ, chỉ cần Sở Nguyệt Thiền đám người đem hung thú chém chết, là được hóa giải nguy cơ lần này. Biết rõ lần này nguy cơ Sở Nguyệt Thiền cùng Đường Nhất Minh cùng hai tên đệ tử khác rối rít bao vây một con thú dữ, đem dẫn tới một bên, mà kêu bảy tên đệ tử nhanh chóng bố trí tụ ngôi sao bảy trận. Trừ Hùng cả người ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía, lực gánh hai con thú dữ. Nhưng hai con thú dữ này sớm đã có linh trí, nhìn ra bảy tên đệ tử đang bố trí trận pháp, lại hướng bảy tên đệ tử phát động công kích. Thiên, sư tỷ, đánh nhanh thắng nhanh. Trừ sư huynh kéo một con thú dữ. Tần Vũ khàn khàn gầm nhẹ, trong tay chiến mâu hóa thành lôi điện bắn thẳng đến công kích đệ tử một con thú dữ. Ùng ùng. Hung thú đối với lôi có thiên thấy sợ hãi, đây là hoang cổ đến nay quy luật, chiến mâu biến thành lôi điện làm ba con thú dữ cũng cả kinh thất sắc, tên kia vốn là muốn công kích bảy trận đệ tử hung thú đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt, Tần Vũ vận dụng huyền lôi hộ thể, cả người cương nguyên tràn ra, cương nguyên bên trong tràn ngập rậm rạp chẳng trị huyền lôi, cả người giống như lôi điện phủ lấy thân, xông vào trong trận pháp. Ngay cả ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú cũng đối với lôi điện vô cùng kiêng kỵ, huống chi những thứ này phổ thông tứ giai đỉnh phong hung thú. Tần Vũ gia nhập để cho hai con thú giữ bó tay bó chân, mà Trừ Hùng cùng lúc đó mở ra điên cuồng công kích. Xa xa dừng lại Xích Tiêu ánh mắt một mực dừng lại ở Tần Vũ trên người, đối với Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiền, Đường Nhất Minh, Xích Tiêu là nhìn cũng chưa từng nhìn mấy lần, ngược lại không phải là thân là thiên kiêu bảng số 1, Xích Tiêu tâm cao khí ngạo, mà là hắn tính tình liền là như thế, trừ hắn để ý người, về phần người khác sống chết cũng không có quan hệ gì với hắn. Sở dĩ để ý, chú ý Tần Vũ rất đại bộ phận phân nguyên nhân là Liệt Diễm Truy, nếu không, hắn sớm liền rời đi. Liệt Diễm Truy là sư tôn Liệt Ngao thành danh chiến kỹ năng, trừ chính mình ra, Xích Tiêu còn chưa từng nghe người sư tôn đem Liệt Diễm Truy truyền cho ai, lại không nghĩ rằng lại ở thí luyện chi địa thấy. Nếu nói là Xích Tiêu chú ý Tần Vũ là bởi vì Liệt Diễm Truy, có thể tiếp theo thấy Huyền Lôi, cùng với Huyền Lôi hộ thể làm Xích Tiêu ánh mắt sáng lên. Huyền Lôi chi thể. Ở bên trong tông lại còn có Huyền Lôi chi thể. Vì sao lúc trước chưa từng nghe qua? Xích Tiêu kinh ngạc không thôi, theo lý thuyết, bên trong tông xuất hiện Huyền Lôi chi thể sẽ đưa tới hoành động không nhỏ mới là, chẳng lẽ là có người cố ý giấu giếm? Còn là nói, người này cùng sư tôn có thứ quan hệ nào đó? Phải như vậy, chắc là sư tôn âm thầm tấy máy tay chân, khiến cho hắn người không cách nào nhận ra được người này Huyền Lôi chi thể, khó trách người này sẽ một mực mang theo hắc bào mặt nạ, nguyên lai là nghi tưởng giấu giếm thân phận. Sư tôn ngược lại đúng như dự tính, thần không biết quỷ không hay thu cái Huyền Lôi chi thể đệ tử, hắc hắc. Chờ chút. Vậy người này khởi không phải mình sư đệ. Xích Tiêu ánh mắt biến ảo, trong mắt lộ ra một phần vẻ chờ mong. Tần Vũ Huyền Lôi hộ thể toàn diện áp chế một con thú dữ, cái này làm cho Trừ Hùng dễ dàng nhiều, toàn lực vây công một con thú dữ. Toàn bộ chiến đấu chỉ kéo dài không tới nửa giờ, ba con thú dữ toàn bộ bị đánh gục. Nhìn gom hung thú tiên huyết Tần Vũ, Trừ Hùng tâm lý không khỏi tự hỉ ánh mắt dài xa, có vương tinh thần ở, tiến vào sâu bên trong nắm chặt tương hội lớn hơn. Lần này Tần Vũ gom hung thú tiên huyết không người ngăn cản, mà nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cũng nhiều phần tôn kính, lần chiến đấu này không thể nghi ngờ cảnh cáo mọi người, Tần Vũ ở trong đoàn đội tầm quan trọng, càng đi sâu bên trong, sợ rằng Tần Vũ tác dụng càng có thể thể hiện. Người đều là thực tế, từ vừa mới bắt đầu, những đệ tử khác không hiểu Trừ Hùng vì sao phải lôi kéo Tần Vũ, mà bây giờ, bọn họ đối với Trừ Hùng càng phát ra kính nể, ánh mắt không phải người thường có thể so sánh. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng tiến vào? Mọi người ở đây suy tư lúc, một đạo hùng hậu chi tiếng vang lên. Mọi người rối rít nhìn về phía xa xa Xích Tiêu, đầu tiên là ngẩn người một chút sau, đều là mặt lộ không hiểu, Xích Tiêu nói ngươi lại là ai? Trừ Hùng thầm nói không ổn, liền vội vàng hỏi ngược lại, Xích Sư Minh, ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng nhau tiến vào? Xích Tiêu không trả lời, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Cảm nhận được Xích Tiêu ánh mắt, Tần Vũ tâm lý kinh ngạc, chẳng lẽ Xích Tiêu là vừa ý chính mình Huyền Lôi chi thể? Hắn mục đích giống như Trừ Hùng. Nếu như thế, chuyện này đảo đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nói thật, cùng Trừ Hùng đám người đồng thời đi sâu vào, cũng không phải là Tần Vũ suy nghĩ, chẳng qua là khắc bất đắc dĩ, dù sao bây giờ còn muốn mượn bọn họ đi tiêu diệt cấm địa sâu bên trong cường đại hung thú, nhưng để cho Tần Vũ không thể không đề phòng là, bỏ ra đường nhất minh đám người, kia bố trí tụ ngôi sao bảy trận bảy vị thanh niên đệ tử cũng đối với Trừ Hùng túi đầu xương thần. Một khi được cái gì chân bảo hiếm thế, chỉ sợ Trừ Hùng sẽ cưỡng ép chiếm đoạt, từ trước con thú dữ kia tiên huyết liền có thể nhìn ra. Nói cách khác, đến lúc đó, miễn không đồng nhất chàng sinh tử tranh đoạt. Hơn nữa, còn có đường nhất minh xảo trá hạ người ở, khó khăn nặng nề, Tần Vũ tuy có phong ma đệ nhất biến, mặc dù không sợ, có thể minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Tần Vũ cũng không muốn lật thuyền trong mương. Đối với Xích Tiêu, Tần Vũ mơ hồ suy đoán ra cái gì, hắn nếu là lao già kia đệ tử, như vậy tất nhiên nhận ra Liệt Diễm Truy mới có thể muốn mở miệng mời chính mình đồng thời đi trước. Nhưng Xích Tiêu cũng đang thu thập hung thú tiên huyết, cái này làm cho Tần Vũ có chút do dự, nếu không thể gom hung thú tiên huyết, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào để cho Triệu Trạch chi hỏa trở nên mạnh mẽ. Tả Hữu cân nhắc hồi lâu, Tần Vũ nhìn về phía Xích Tiêu, chỉ nói một chữ, "Được." Tần Vũ vừa nói xong, kia Xích Tiêu thần sắc không thay đổi, cũng trả lời một chữ, "Đi." Trước mới nhìn ra Tần Vũ tác dụng lớn, những người khác đều là biến sắc. Có Tần Vũ ở, có thể mượn dùng Huyền Lôi áp chế hung thú, nhưng nếu Tần Vũ rời đi, vậy như thế nào áp chế? Mọi người cùng quét quét nhìn về phía Trừ Hùng. Trừ Hùng nội tâm lột bộp giật mình, hắn chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, không nghĩ tới Tần Vũ lại thật sẽ đáp ứng, do dự một chút, nội tâm không cam lòng Trừ Hùng, đạo, vương sư đệ, Xích Tiêu tính tình không chừng, thiên tính bạo lệ, xin nghĩ lại. Đa tạ Trừ sư huynh, ta tâm ý đã quyết. Tần Vũ lạnh nhạt nói, liền dậm chân hướng Xích Tiêu đi tới. Đường Nhất Minh dẫn đầu mở miệng trước đạo, vương sư đệ, Trừ sư huynh nói có lý, ngươi đừng vội đi à. Thấy Tần Vũ không có chút nào dừng lại, trong đó tên kia trước quát Tần Vũ đệ tử lửa giận ngút trời, lạnh giọng quát lên, cật lý bái ngoại đồ vật, trước nếu không phải là Trừ sư huynh ngươi đã sớm chết, Trừ sư huynh, ta xem người nọ là có nuôi dưỡng không có mẹ sinh đồ vật, không người dạy hắn tri ân đồ đệ tử này lời còn chưa dứt, hơi ngừng. Ung ung. Sấm âm thanh sau đó đột ngột vang dội chân trời.
Một đạo lãnh đạm tử sắc lôi điện mãnh hiện lên, trong nháy mắt, không có vào đệ tử này nơi mi tâm. Một đòn đánh gục, ầm ầm ngã xuống đất. Cha mẹ, là Tần Vũ đau. Càng là Tần Vũ nghịch lân. Chương 91, không hổ là sư tôn đệ tử. Đột như kỳ lai biến hóa khiến cho mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người, ai không nghĩ tới đệ tử kia một câu nói lây, để cho hắn mất mạng, càng không có nghĩ tới Vương Tinh Thần lại dám thống hạ sát thủ. Lý Vân. Một tên đệ tử tức giận bạo nổ giống. Đường Nhất Minh, Sở Nguyệt Thiền đám người mới tỉnh ngộ, rối rít nhìn về phía Tần Vũ, mà Trừ Hùng cũng thanh tỉnh, hắn trong đôi mắt bắn ra tức giận cùng sát ý, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, trong tay trọng kiếm trận trận văng rội. Tần Vũ giết chết người đúng là hắn tụ tinh thất trận trận tử một trong. Chém một người ý nghĩa hắn tụ ngôi sao bảy trận đem không cách nào phát huy ra huy lực, đây đối với Trừ Hùng mà nói là chí mạng tính đả kích. Mà còn lại 6 vị đệ tử đều là sử dụng binh khí trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, hận không được đem Tần Vũ nghiền xương thành tro. Tần Vũ không nhìn mọi người sắc cơ, chậm chạp đi tới tên kia là Lý Vân đệ tử trước thi thể, tương chiến mâu rút ra, tiên huyết phún ra ngoài, Tần Vũ mắt nhìn Trừ Hùng, lạnh nhạt nói, chết một người đối với ngươi mà nói coi là không cái gì chứ. Nói xong, Tần Vũ nắm chặt chiến mâu xoay người hướng Xích Tiêu đi tới. Trừ Hùng trong mắt sát ý hơi chậm lại, Tần Vũ ý trong lời nói không thể nghi ngờ là đang nói, chết một người đối với ngươi Trừ Hùng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, tất lại còn có những người khác, nhưng nếu còn muốn đánh, ta luôn sẵn sàng tiếp đón, khi đó thì không phải là chết một người đơn giản như vậy. Trừ sư huynh, giết hắn là Lý Vân báo thủ. Một tên đệ tử không cách nào ức chế giống giận, nếu không phải là đợi Trừ Hùng đáp lại, hắn đã sớm xông lên. Hiện trường chạm một cái liền bùng nổ. Trừ Hùng sắc mặt âm tình bất định, nội tâm đang rẽ rủa cùng cân nhắc, hắn nâng tay trái lên ngăn cản tên đệ tử kia, phiết mắt phương xa Xích Tiêu, cắn răng nghiến lợi nói, chạy hòa thượng chạy không miếu, Lý Vân chuyện ta sẽ không lúc đó bỏ qua. Nhưng cũng không phải là bây giờ. Nhớ chúng ta tiến vào nơi này mục đích. Nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Không thể nghi ngờ, Trừ Hùng lúc này cũng thuộc về bùng nổ bên mở, ngược lại không phải là bởi vì Lý Vân cái chết, mà là bị Tần Vũ khiêu khích uy hiếp, có thể là sâu bên trong vật. Hắn không thể không ẩn nhẫn lại không thể không đi trấn an những đệ tử khác, nếu không, chỉ sẽ để cho địa vị hắn giảm bớt nhiều. Hắn ý trong lời nói chính là, hết thảy, chờ thí luyện chi địa chấm dứt lại nói. Đúng như dự đoán, những đệ tử khác đều là cưỡng ép đè xuống lửa giận, bây giờ đánh, nếu chỉ có một Vương Tinh Thần ngược lại vẫn được, có thể Xích Tiêu ở một bên mắt long long, một khi giao chiến, hậu quả khó mà lường được, đến lúc đó, càng không nắm chắc tiến vào sâu bên trong. Yên lặng Sở Nguyệt Thiền tú mâu nhìn chăm chú chậm chạp rời đi Tần Vũ, trong mắt phất qua một luồng vẻ kinh dị, nàng tâm địa thiện lương, lịch duyệt còn thấp, có thể cũng không thể đại biểu đến nàng ngu muội. Đối với Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiền tất nhiên biết, Trừ Hùng mặc dù tính cách hiền lành, nhưng tâm cơ cực sâu, nàng không nghĩ tới Vương Tinh Thần không nhưng ở Trừ Hùng mặt giết một tên trọng yếu đệ tử, ngược lại còn có thể toàn thân trở ra, cái này làm cho Sở Nguyệt Thiền tâm lý kinh ngạc, Vương Tinh Thần sợ là đã sớm nhìn thấu rất nhiều sự vật, tính đúng Trừ Hùng mới dám ngay mặt giết người. Đây là một tâm cơ không cạn người nột. Bất quá, kia Lý Vân mắng chửi người cha mẹ, một điểm này làm Sở Nguyệt Thiền phá lệ không ưa. Đường Nhất Minh kinh ngạc nhìn rời đi Tần Vũ, không nghĩ tới không có danh tiếng gì Vương Tinh Thần có thể để cho Thiên Kiêu bảng danh liệt thứ 9 Trừ Hùng cất biết, xem ra, Vương Tinh Thần tất nhiên không đơn giản, thậm chí là bị bên trong tông một vị cường giả thu làm đệ tử, nếu không, như thế nào dám dẫn đến Trừ Hùng. Chấm tư Đường Nhất Minh đột nhiên cảm nhận được Trừ Hùng ánh mắt quan tới. Trong lòng của hắn ngần ra, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, nhưng là không có bao nhiêu do dự, khẽ gật đầu đáp lại. Lúc này, Trừ Hùng âm trầm phiết hoa mắt mở Tần Vũ, ánh mắt rơi vào cùng Đường Nhất Minh đồng thời hai tên đệ tử trên người. Đối với Trừ Hùng đám người ý tưởng, Tần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn không phải là xung động người, thậm chí hắn có thể ngầm thừa nhận bị người mưu hại, nhưng một khi đụng chạm hắn nghịch lân, Tần Vũ phản kích không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn mà lưu loát. Xích Tiêu nhìn chăm chú chậm chạp đi tới Tần Vũ. Thần thái bình tĩnh như cũ, có thể trong con mắt lại mang theo một phần nụ cười cùng thưởng thức. Một lời không hợp máu phun ra năm bước. Không hổ là sư tôn đệ tử A. Nếu trước khi nói, Xích Tiêu vẫn chỉ là ôm thái độ hoài nghi, nhưng bây giờ, hắn cơ hồ có thể nhận định Vương Tinh Thần tất nhiên là sư tôn đệ tử, tính tình với sư tôn ngược lại cùng sư tôn có thể liều một trận. Những năm gần đây, Xích Tiêu không có bằng hữu, ngược lại không phải là tự cho mình cao, mắt cao hơn đầu coi thường người khác. Mà là Xích Tiêu tính cách thụ liệt ngao ảnh hưởng, tính cách thiên kích, lãnh ngạo thêm độc lai độc vãng, nếu không phải là liệt diễm truy, Xích Tiêu cũng không khả năng sẽ chủ động mở miệng mời Tần Vũ. Ngay sau đó, Xích Tiêu lãnh đạm viết mắt Tần Vũ, đạo, ngươi sẽ không sợ ta tạm thời trở quẻ. Tần Vũ nhìn Xích Tiêu, khẽ cười nói, chẳng lẽ có người xúc phạm Xích Sư huynh nghịch lần, Xích sư huynh sẽ bởi vì thế cục mà ẩn nhẫn lại.
Giết.
Xích Tiêu dù muốn hay không trả lời, nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn lăng xuống, mắt nhìn Tần Vũ, đạo, đi. Lời nói không rơi, Xích Tiêu hóa thành một đạo liệt diễm một mình xông vào sâu bên trong, là đang khảo nghiệm Tần Vũ thực lực. Tần Vũ theo đuôi phía sau, nhưng hắn đối mặt uy áp kịch liệt gia tăng, không gian tràn ngập nhiệt độ cao đã làm tị hỏa đan cũng dần dần mất đi tác dụng. Cật ly bái ngoại đồ vật, chờ rời đi thí luyện chi địa nhất định phải đem chém chết. Một tên đệ tử trơ mắt nhìn Tần Vũ rời đi, không khỏi đoán độc nói. Trừ Hùng cũng không nói chuyện, nhìn chằm chằm Tần Vũ ánh mắt lấp loé không yên, mà Đường Nhất Minh phiết mắt Trừ Hùng, nhân cơ hội nói, các vị sư đệ, ta giới thiệu cho các ngươi xuống, đây là La Tiếu, Nô Trợ, các ngươi cố gắng ma hợp một phen, chúng ta cũng toàn lực đẩy tới đi. Nhô lên cao gian nhiệt độ cao hòa tan tị hỏa đan dược hiệu sau, Tần Vũ trong cơ thể toát ra từng luồng u ám hỏa diễm, trước Tần Vũ vẫn ẩn nút đến chính mình nắm giữ triệu trạch chi hỏa, mà đối mặt Xích Tiêu, cũng không ẩn nút cần phải. Làm hai người đến cấm địa sâu bên trong phạm vi lúc, Xích Tiêu liền dừng lại, hắn như cũ ở trần, bốn phía nhiệt độ cao đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Cho ngươi, uống. Xích Tiêu nhìn ra xa phía trước cơ hồ sôi sùng sục không gian, xuất ra một cái thanh mục hồ lô, đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ nhận lấy, mới vừa bắt lại một nút tử, một cổ huyết tinh ý nhào tới trước mặt, cảm nhận được thanh mục trong hồ lô ẩn chứa hỏa chi lực, Tần Vũ thấp giọng nói, đà tạ. Tìm một chỗ tu luyện đi, nửa tháng sau ta sẽ đến tìm ngươi. Xích Tiêu nói xong, liền một mình đi sâu vào. Tần Vũ dưới mặt nạ lộ ra một phần nụ cười, xem ra, Xích Tiêu hẳn thật đem mình cho rằng là Liệt Ngao đệ tử, bất quá, Liệt Ngao dạy mình quy tắc, theo lý thuyết mình quả thật có thể tính hắn nửa người đệ tử. Đệ xuống suy nghĩ, Tần Vũ tìm một chỗ hẻo lánh nơi, lấy triều trạch chi hỏa bao phủ toàn thân, để ngăn cản bốn phía nhiệt độ cao. Sau đó, Tần Vũ liền bắt đầu uống quá Xích Tiêu gom hung thú tiên huyết. Không thể không nói, Xích Tiêu gom tiên huyết phần lớn đều là tứ giai đỉnh phong, ẩn chứa trong đó hỏa chi lực phá lệ đậm đà. Tiên huyết tràn vào trong bụng, mà triều trạch chi hỏa điên cuồng thôn phệ trong đó hỏa chi lực, mà trong máu tươi ẩn chứa khí huyết thì bị Tần Vũ thân thể hấp thu. Thanh mục hồ lô so với Tần Vũ bích hồ lâu ngọc không gian lớn hơn thập bội đạt tới. Trong đó tiên huyết cơ hồ hơn nửa giống như hồ nhỏ một dạng, cũng không biết Xích Tiêu đến cùng săn giết bao nhiêu hung thú mới gom nhiều như vậy. Làm Tần Vũ dùng 10% lúc, triều trạch chi hỏa phảng phất là cái động không đáy, như cũ điên cuồng thôn phệ. Tần Vũ cười khổ trong lòng, cộng thêm chính mình trước chém chết hung thú gom tiên huyết, triều trạch chi hỏa có thể nói là hấp thu gần 50 con thú giữ tiên huyết, ẩn chứa trong đó hỏa chi lực đủ để cho triều trạch chi hỏa uống no mới đúng a. TERUISNCUATUINET. Hơn nữa, càng làm cho Tần Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là triệu trạch chi hỏa bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả dáng như cũ duy trì quả đấm lớn nhỏ, nhưng uy lực đã tới một cái đỉnh phong. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể hấp thu bao nhiêu. Tần Vũ miệng to uống qua đứng lên. Làm thanh mục hồ lô tiên huyết bị uống qua nửa giờ, vẫn không có biến hóa. Làm thanh mục hồ lô tiên huyết đều phải thấy đáy lúc, Tần Vũ thân thể bốn phía tràn ngập khí tức kinh khủng, mà trong cơ thể ngưng tụ khí huyết lực đã tới một cái cực điểm. Nếu ở không tiêu hóa, chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết. Bất quá, mặc dù triều trạch chi hỏa bề ngoài như cũ không biến hóa, có thể Tần Vũ có thể cảm thụ triều trạch chi hỏa lực lượng cũng đến cực hạn, mơ hồ có lột xác dấu hiệu. Hợp lại, Tần Vũ cắn răng nói, đem thanh mục trong hồ lô tiên huyết uống một hơi cạn sạch. Tần Vũ thể xác chậm chạp bành trướng, cường đại khí huyết lực cơ hồ muốn xông ra hắn thân thể, để cho Tần Vũ vui vẻ yên tâm là triều trạch chi hỏa rốt cuộc rời đi bụng, trở lại trong đan điền, là hấp thu đủ nhiều hỏa chi lực. Không được, này cổ khí huyết lực quá mạnh mẽ. Tần Vũ trực tiếp vận dụng phong ma đệ nhất biến, tới thiêu đốt trong cơ thể tràn ngập khí huyết lực. Nhưng không có bị thương, phong ma đệ nhất biến thiêu đốt tốc độ phá lệ chậm chạp. Không được, nếu như không cách nào đem này cổ khí huyết lực trong vòng thời gian ngắn hóa giải, thật sẽ bạo thể. Nếu Xích Tiêu ở chỗ này còn dễ nói, chỉ cần hắn điên cuồng công kích, có thể đại phúc độ tiêu hao. Nhưng bây giờ, thôi, liền mượn dùng này cổ khí huyết tới đánh vào thiên thối đệ nhị cảnh, ngưng tụ huyết châu. Huyết châu, đây là bước vào thiên thối đệ nhị cảnh tượng trưng, đây là thiên thối đệ tam cảnh huyết đan hình thức ban đầu, mà huyết đan là lại vừa là linh anh hình thức ban đầu. Thông thường mà nói, thiên thối cảnh chú trọng hai loại phương thức, một cái thì lại lấy thiên địa chi lực tới rèn luyện huyết châu, lúc này lấy thiên địa chi lực rèn luyện tới trình độ nhất định, như vậy, trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra một giọt máu. Một người khác chính là lấy khí huyết chi lực tới tôi luyện luyện nhục thân, giống vậy có thể ngưng tụ ra huyết châu. Bước vào thiên thối đệ nhị cảnh tuy có hai loại phương pháp, có thể phần lớn cũng sẽ chọn loại thứ nhất, lấy thiên địa chi lực tới rèn luyện, đây cũng là ngày sau tu luyện đánh tốt cơ sở, như vậy càng có thể thuận buồm xuôi gió ngưng tụ ra huyết đan, cuối cùng phá đan thành anh, bước vào linh anh cảnh. Mà dung khí huyết lực, có lợi cũng có khuyết điểm, lợi nhuận là có thể rút ngắn bước vào thiên thối đệ nhị cảnh tốc độ, tệ hại chính là ngày sau tu luyện cất bước chật vật, như phá đan thành anh, như bước vào thiên nhân cảnh đều đưa so với thường nhân càng khó hơn, bởi vì cần đem hung thú khí huyết bên trong ẩn chứa tạp chất rèn luyện ra tới. Cho nên, không người sẽ vì ngắn ngủi tốc độ tu luyện đi ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Chờ một chút. Cổ Hưu từ hung thú khí huyết bên trong đề luyện ra huyết mạch, như vậy, ta có hay không có thể lấy huyết mạch tới ngưng tụ thành huyết châu? Thì như, nhai tí huyết mạch. Nếu ở không có được nhai tí huyết mạch trước, Tần Vũ chỉ có thể lợi dụng hung thú khí huyết tới đem tu vi tăng lên tới thiên thối đệ nhất cảnh đỉnh phong, lại lấy thiên địa chi lực rèn luyện ra huyết châu. Có ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú tiên huyết, để cho Tần Vũ nảy sinh ra cái này ý niệm điên cuồng. Nếu không cách nào thành công, ta tối đa chỉ là ngày sau tiến độ tu luyện sẽ càng chậm điểm, nhưng nếu thành công, ta lấy được nhai tí huyết mạch, vận dụng phong ma thứ nhị biến hóa, huyết mạch biến hóa. Quan trọng hơn là, đợi một thời gian, ta có thể mượn nhai tí huyết mạch ngưng tụ ra long kiếm. Ẩn chứa hồng hoang tổ long chi lực long kiếm. Tần Vũ trong đôi mắt bắn ra kiên định ánh sáng. Không chút do dự xuất ra chứa ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú huyết dịch. Miệng to uống cạn. Đề cử quyển sách gia nhập bục mác. Chương 92, cấm địa bí mật. Hung thú tiên huyết mặc dù không nhiều, có thể toàn bộ bị Tần Vũ sau khi uống xong, Tần Vũ trong cơ thể tập hợp khí huyết lực đã tới cực hạn. Tập hợp trên trăm đầu tứ giai hung thú khí huyết lực tạo thành một cổ lực lượng phong bạo, điên cuồng đánh thẳng vào Tần Vũ thân thể các xóa sình. Suy. Tần Vũ thân thể băng liệt, đã hiện lên một đạo nứt nẻ văn. Máu tươi từ trong vết thương bắn tán loạn mà ra. Thân thể bị thương làm quanh thân khí huyết thiêu đốt kịch liệt hơn. Tần Vũ cũng không có chiếu cố đến thân thể, hắn cương ép trưởng khống trong cơ thể khí huyết lực điên cuồng rèn luyện hung thú chi tiên huyết, cũng may triệu trạch chi hỏa trở lại đan điền, nếu không, hung thú trong máu tươi ẩn chứa nhai tí huyết mạch tất sẽ bị nó thôn phệ. Ta cần trước đem nhai tí huyết mạch rèn luyện ra đến, mới có thể đi rèn luyện tự thân huyết châu, ở tự thân huyết châu thành hình trước cùng nhai tí huyết mạch dung hợp. Quyết định chủ ý sau, Tần Vũ toàn lực rèn luyện hung thú tiên huyết. Nhưng bây giờ trong cơ thể cuồng bạo khí huyết lực đã điên cuồng phá hủy Tần Vũ lục phủ ngũ tạng, Tần Vũ chẳng những muốn thừa nhận không thuộc mình đau đớn, còn cần chuyên chú rèn luyện hung thú tiên huyết, đây đối với Tần Vũ nghị lực là cực lớn khiêu chiến. Cũng không lâu lắm, Tần Vũ hóa thành một người toàn máu, cả người phủ đầy rậm rạp chẳng chịt nước nẻ văn, tiên huyết văng khắp nơi, mà cả người bước đến ánh sáng màu đỏ nhạt, như bốc hơi lên liệt diễm một dạng mà ở trong cơ thể, càng là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Kia ngưng tụ hung thú khí huyết giống như tay cầm kình phong đem ẩn chứa nhai tí huyết mạch máu của hung thú vặn nát bấy. Rèn luyện, thật ra thì chính là đi bã rượu lấy tinh hoa, những thú dữ này khí huyết chi đủ sức để đem hung thú trong máu tươi bã rượu vặn nát bấy, mà lưu lại, chính là chỗ tinh hoa, trong này phương hàm chứa nhai tí huyết mạch. Nhưng để cho Tần Vũ tiếc cho là, hung thú đã chết đã lâu, trong máu tươi lực lượng hay là chạy mất không ít, lưu lại nhai tí huyết mạch lực thiếu đáng thương. Loại tình huống này Tần Vũ không phải là cũng không nghĩ tới. Nhưng lúc đó trừ hùng đoàn người đến, khiến cho hắn chỉ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, gom hung thú tiên huyết. Con thú dữ kia đem long kiếm dùng, trong cơ thể tất nhiên còn tồn lưu đến nhai tí huyết mạch. Tần Vũ nóng nảy nói nhỏ, hắn thân thể thừa nhận mãnh liệt đau đớn, nhưng đau đớn lại kèm theo dâng trào lực lượng trào vào bên trong cơ thể. Loại lực lượng này dư thừa cảm giác cùng đau nhức làm bạn mà sống, khiến cho Tần Vũ một hồi thiên đường một hồi địa ngục, khiến cho hắn tinh lực dần dần chi nhiều hơn thu. Không cam lòng Tần Vũ, cưỡng ép lên tinh thần. Đem con thú dữ kia huyết nhục lấy ra, thành công hay không, cũng nhìn lần này, Tần Vũ căn bản bất chấp hung thú huyết nhục là sống là thụ, điên cuồng cắn xé. Chưa đủ. Rất nhanh, hung thú thi thể bị Tần Vũ gặm hết một nửa, trong máu thịt tẩn chứa lực lượng lần nữa hướng vào bên trong cơ thể, Tần Vũ lại lấy khí huyết chi lực tới rèn luyện. Làm Tần Vũ đem hung thú thi thể trừ đầu toàn bộ gặm xong, cảm nhận được rèn luyện lực lượng, Tần Vũ nóng nảy không dứt. Còn chưa đủ. Mà lúc này, vốn là trong cơ thể khí huyết lực lượng đã làm Tần Vũ thân thể băng liệt, cộng thêm hung thú huyết nhục cẩn chứa lực lượng, càng làm cho băng liệt kịch liệt gia tốc, Tần Vũ cả người tiên huyết rò rỉ mà chảy, thân thể thừa nhận thiên đao vạn quả đau. Kẹo kẹt. Tần Vũ cắn chặt hàm răng, trong cơ thể kẹo kẹt văng rội, diện mục dữ tợn hắn cương ép mở ra miệng, lấy cực hạn tốc độ gặm cắn hung thú đầu. Cũng không lâu lắm, hung thú chỉ còn lại to lớn cốt cách, còn lại hầu như đều bị Tần Vũ ăn sạch sẽ. Mà Tần Vũ bất chấp gì khác, cố nén đau nhức rèn luyện người hung thú trong máu thịt tẩn chứa lực lượng. Hiện tại hắn gặp phải thể xác nổ tung nguy cơ, chỉ có rèn luyện ra huyết châu phương có thể giải quyết bây giờ nguy cơ. Đem hung thú huyết nhục lực lượng hoàn toàn rèn luyện lúc, Tần Vũ nội tâm gào thét, cho ta ngưng. Ùng ùng. Tần Vũ trong cơ thể nổ ầm chấn động, cốt cách cũng vào giờ khắc này bị hung thú khí huyết lực hướng đoạn mấy cây. Nhưng ở thời khắc nguy cơ, một giọt cơ hồ có thể không cần tính, như hạt cát lớn nhỏ màu xanh trắng mảnh nhỏ hạt châu trôi lơ lửng ở Tần Vũ trong kinh mạch. Ở nơi này xanh trắng mảnh nhỏ châu thành hình trong nháy mắt, Tần Vũ nội tâm mừng như điên, đem trong cơ thể cuồng bạo khí huyết điên cuồng qua lại ở trong kinh mạch, cưỡng ép đem tiên huyết bá rượu tinh luyện mà ra. Làm trong kinh mạch tiên huyết toàn bộ bị huyết khí lực oanh biến mất đang lúc, một viên chưa đủ nửa ngón tay út nắp lớn nhỏ đạm tử sắc huyết châu hiện lên. Sớm đã đạt đến bạo thể bên bờ Tần Vũ trong nháy mắt đem hàm chứa nhai tí huyết mạch xanh trắng mảnh nhỏ châu dung nhập vào tự thân huyết châu bên trong. Huyết châu thành hình. Tần Vũ gầm nhẹ, hung thú khí huyết lực hung mãnh bùng nổ, đem vốn là còn có nửa ngón tay út giáp đại huyết châu cưỡng ép đè ép thành hạt cắt lớn nhỏ, mà Tần Vũ trong kinh mạch đã sớm dông tuyết. Tiên huyết tinh hoa toàn bộ dung vào viên này huyết châu bên trong. Ông. Tiếng vo ve đột ngột nổ tung, kia hút vào hạt cắt huyết châu lại buộc phát ra cường đại hấp lực, điên cuồng hấp thu tràn ngập ở Tần Vũ trong cơ thể khí huyết lực. Tần Vũ lúc này mới thở phào, không kịp quan sát có thành công hay không, hắn liền tranh thủ huyết châu đưa vào trong đan điền. Lại lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng, vận hành thiên đạo tiên quyết. Tần Vũ không biết, tại hắn toàn lực rèn luyện nhai tí huyết mạch lúc, trở lại trong đan điển triệu trạch chi hỏa cũng ở đây vô thanh vô tức phát sinh biến hóa. Từ u ám sắc dần dần tăng thêm một tia màu xám, mà cơ thể hình từ quả đấm lớn lại biến thành mẫu chừng đầu ngón tay, nhưng phát ra huy lực lại hàm chứa một tia lực lượng quỷ dị. Nửa tháng sau, Xích Tiêu như cũ xích cánh tay đi tới Tần Vũ ngồi tĩnh tọa nơi, nhìn ngồi xếp bằng mặc hắc bào hiện lên mặc hồng sắc Tần Vũ. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào to lớn hung thú cốt cách trên, kinh nghi một lát sau, Xích Tiêu vừa nhìn về phía Tần Vũ bên người thanh mục hồ lô cùng với bích lục hồ lô. Trầm ngâm chút ít, Xích Tiêu đi tới Tần Vũ bên người, cầm lên bích lục hồ lô, thần thức quét vào trong đó, khẽ nhíu mày, lại đem lên thanh mục hồ lô, làm thần thức thăm dò lúc, Xích Tiêu hai mắt trợn tròn ngược lại hít một hơi lạnh. Làm sao có thể? Hắn toàn bộ uống xong. Xích Tiêu tâm lý vén lên kinh đảo hãi lãng. Thanh mục trong hồ lô ít nhất chứa 150 đầu tứ giai hỏa hệ hung thú tiên huyết, vốn là Xích Tiêu cho là Tần Vũ tối đa chỉ có thể uống 10%, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại đem tiên huyết toàn bộ uống xong. Đây chính là hơn 150 con thú giữ tiên huyết, chỉ bằng vào ẩn chứa trong đó khí huyết lực coi như mình đều không cách nào duy nhất uống xong, hắn là làm sao làm được. Xích Tiêu tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh. 150 con thú giữ tiên huyết, không nói trước ẩn chứa trong đó biết bao bảng bạc hỏa chi lực. Coi như là trong khí huyết lực cũng không phải là thiên thối cảnh tu sĩ có thể thừa nhận được, Xích Tiêu mặc dù có nắm chắc toàn bộ nuốt vào, nhưng cái này khí huyết lực mặc dù không thể tới chết, nhưng là muốn bị thương nặng. Thật là người điên a. Xích Tiêu chậm chạp ngồi xuống, đè xuống nội tâm khiếp sợ, ánh mắt xông về rơi vào hung thú cốt cách trên, lại nhìn vết máu loang lổ mặt đất, Xích Tiêu kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là có hung thú đánh tới, hắn đem hung thú chém chết, còn đem hung thú huyết nhục toàn bộ dùng. Còn là nói hồ lô kia trong tiên huyết còn chưa đủ, hắn lại thôn phệ một con thú giữ huyết nhục tới đạt được hỏa chi lực. Nắm giữ huyền lôi chi thể, lại có thiên địa dị hỏa, cũng không biết sư tôn từ nơi đó tìm đến như vậy cái quái thai. Ở Xích Tiêu trước khi đến, Tần Vũ liền đã thanh tỉnh, chỉ bất quá đang khôi phục thương thế trong cơ thể. Ở Xích Tiêu kinh nghi lúc, Tần Vũ cũng khôi phục không sai biệt lắm, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trong cơ thể tình trạng, thần thức trực tiếp thăm dò vào trong đan điền. Khi thấy trong đan điền tình cảnh lúc, Tần Vũ mừng rỡ sau khi lại có chút mất mát. Triều trạch chi hỏa rốt cuộc phát sinh biến hóa, màu sắc đã không hề tất cả đều là ưu ám, còn mang theo một luồng hôi mang, vốn là còn to cỡ nắm tay tiểu, lúc này hấp thu hơn 100 con thú giữ hỏa chi lực sau, nhưng chỉ có đầu ngón tay cái đại, bất quá, từ phát ra khí tức đến xem, uy lực so với trước cường quá nhiều, hơn nữa, trong đó có cố không tên lực lượng để cho Tần Vũ đều kinh hãi. Mà viên kia chỉ có hạt cắt lớn nhỏ huyết châu lơ lửng trong đan điền chậm chạp xoay tròn. Mặc dù nhỏ như hạt cát, nhưng máu này châu tác dụng cực lớn. Vốn là trước lấy hung thú khí huyết rèn luyện huyết châu, đã đem Tần Vũ trong kinh mạch tiên huyết bã rượu trừ, chỉ để lại huyết tinh hoa, mà bây giờ, huyết châu đã thành dòng máu khắp người chi nguyên. Máu tươi từ huyết châu bên trong lan tràn ra, tràn vào trong kinh mạch, mà trong kinh mạch máu tươi chạy qua toàn thân sau khi lại tụ vào huyết châu bên trong, đây chính là thiên thối đệ nhị cảnh tượng trưng, từ nay về sau, Tần Vũ tiên huyết đã không chỉ là tiên huyết, còn hàm chứa huyền lôi chi lực. Đây cũng tính là chân chính mở ra huyền lôi chi thể. Nay cổ huyền lôi chi lực theo tu vi tăng lên mà trở nên mạnh mẽ, đến đỉnh phong lúc, một giọt máu có thể làm thiên địa băng liệt, cái này thì như lôi đỉnh chi hỏa trấn áp ma huyết. Bất quá, để cho Tần Vũ thất vọng là huyết châu có đạm tử sắc, nhỏ bé châu thân tràn ngập một tầng thật mỏng mảnh nhỏ lôi, trừ lần đó ra, không có bất kỳ còn lại chỗ đặc thủ. Thất bại sao? Tần Vũ sinh lòng không cam lòng, trước tình cảnh nguy hiểm hắn hồi tưởng lại lòng vẫn còn sợ hãi. Theo như hắn thôi toán, cứ như vậy mới có thể rèn luyện ra một tia nhai tí huyết mạch, hơn nữa cũng rèn luyện ra cực ít nhai tí huyết mạch. Mặc dù ít, nhưng ít nhất có thể để cho huyết châu phát sinh điểm biến hóa mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì con thú dữ kia bởi vì chết duyên cớ, lưu lại nhai tí huyết mạch đã cực ít, cho tới khó mà thành công. Tần Vũ tâm lý trầm ngâm. Có lẽ là tự mình nghĩ quá đơn giản, nhai tí huyết mạch nơi nào sẽ dễ dàng như vậy rèn luyện ra tới. Bất quá, nếu có được đến càng nhiều ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú, có lẽ có thể được chân chính nhai tí huyết mạch. Đè xuống nội tâm suy nghĩ, Tần Vũ nhìn chằm chằm huyết châu, trầm ngâm chút ít, đem huyết châu chậm chạp rời về phía trong đan điền bàn miết loại cạnh. Nếu huyết châu có thể hấp thu bàn miết loại một tia lôi đỉnh chi lực, tất có thể làm cho mình thực lực có tăng lên. Tiếp đó, cần đem huyết châu ngưng tụ thành huyết đan, như vậy, phương có thể trở thành lực lượng chi nguyên, ai? Nếu có được đến nhai tí huyết mạch, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc a. Mặc dù không như mong muốn, nhưng Tần Vũ ngược lại không có bao nhiêu tức giận thất vọng, dù sao, ở thử trước hắn liền muốn qua có thể sẽ thất bại. Chờ một chút, trốn cấm địa này trong đã có đến một con ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú, hay không còn sẽ có thú dữ khác cũng ẩn chứa. Nếu như thế, chẳng lẽ trốn cấm địa này cùng cực hung thú nhai tí có liên quan nào đó? Chẳng lẽ, cấm địa sâu bên trong lưu lại nhai tí khí tức, nhai tí đạo vận, hoặc là nhai tí thi thể? Nếu không, một loại hung thú không thể nào ẩn chứa nhai tí huyết mạch. Có hay không, trừ hùng cũng là biết được trốn cấm địa này bí mật. Chương 93, nhai tí chi huyết. Hồi tưởng trừ hùng các loại, Tần Vũ suy đoán trừ hùng hẳn chỉ biết là cấm địa có đại tạo hóa, nhưng cũng không biết cấm địa sâu bên trong bí mật, nếu không, đầu kia ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú hắn tất nhiên sẽ không nhả. Nếu trốn cấm địa này sâu bên trong thật hàm chứa có liên quan nhai tí đồ vật, nếu có được đến, ta mới có thể một cách chân chính lấy được nhai tí huyết mạch. Nếu ở đệ tử đại so với trước kia ngưng tụ ra ẩn chứa hồng hoang tổ long chi long kiếm, coi như không dùng tới phong ma biến hóa cũng có thể bước vào trước 10. Phong ma lục biến là Tần Vũ cường sát nhất tay giản, không tới bị bất đắc dĩ mức độ, Tần Vũ không muốn bại lộ, nếu không, bị hưu tâm nhân vừa ý, chỉ sợ sẽ rước lấy không phiền toái nhỏ. Đè xuống nội tâm suy nghĩ, Tần Vũ mở hai mắt ra, lại thấy Xích Tiêu ngồi ở một bên, nhìn mình chằm chằm, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi lại đem những kia máu me uống xong. Xích Tiêu thấy Tần Vũ tỉnh lại, mở miệng hỏi. Dưới mặt nạ, lộ ra một phần lung túng, đạo, đúng vậy, đa tạ Xích sư huynh. Những kia máu me ngày sau ta trả lại cho ngươi. Hồ lô kia trong ít nhất là hơn 100 con thú giữ tiên huyết phân lượng, Xích Tiêu cũng không biết gom bao lâu, uống xong hắn, để cho Tần Vũ có chút ngượng ngùng. Còn cũng không cần, nơi này có là, lại nói cũng tứ giai tiên huyết đối với ta mà nói không nhiều lắm chỗ dùng, bất quá, ngươi thật đúng là một quái thai, lại không có bạo thể mà chết. Xích Tiêu nhìn chăm chú Tần Vũ, không chỉ có cười khổ nói, thân là thiên kiêu số 1, Xích Tiêu cũng đúng Tần Vũ bội phục vô cùng, đây quả thực là cái quái thai. Đa tạ. Tần Vũ đạo, Xích Tiêu tuy nói hời hợt, nhưng hơn 100 con thú giữ tiên huyết coi như bán cũng có thể bán ra cái con số không nhỏ. Đem ngươi dị hỏa lấy ra, cho ta nhìn xem một chút. Xích Tiêu vẫy vây tay, nói. Tần Vũ cũng không do dự, bên phải tay khẽ vẫy, một đạo ưu tối hỏa diễm từ lòng bàn tay nô ra. Nhiệt độ cao không gian tràn ngập một cổ khí tức âm hàn, Xích Tiêu hơi biến sắc, hắn quan sát tỉ mỉ một phen sau, không khỏi ngạc nhiên hỏi đây là lửa gì? Triều Trạch chi hỏa. Tần Vũ đạo. Triều Trạch chi hỏa. Làm sao có thể? Xích Tiêu hai mắt chừng một cái, có chút khó tin, hắn đưa tay phải ra thử đụng vào Triều Trạch chi hỏa. Nhưng còn chưa chạm, Xích Tiêu liền nhanh mạnh thu tay về, hắn mặt đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm Triều Trạch chi hỏa, thấp giọng nói, đây cũng không phải là Triều Trạch chi hỏa. Triều Trạch chi hỏa ta đã thấy, nào có như vậy uy lực. Lửa này ta còn không đụng chạm cũng cảm giác tâm thần run rẩy. Tần Vũ cũng ngưng trọng nhìn chằm chằm Triều Trạch chi hỏa, mặc dù có thể trưởng khống Triều Trạch chi hỏa, có thể Tần Vũ vẫn cảm thấy chính mình còn không có chân chính trưởng khống hoặc là biết Triều Trạch chi hỏa, luôn cảm giác Triều Trạch chi hỏa còn cất giấu nào đó không biết bí mật. Đặc biệt là lần này Triều Trạch chi hỏa hấp thu đủ hỏa chi lực phát sinh biến hóa càng làm cho Tần Vũ xem không hiểu. Vừa mới lấy được lúc Triều Trạch chi hỏa là uy lực tầm thường, hàm chứa nhất định độc tính, nhưng bây giờ Triều Trạch chi hỏa uy lực tăng lên gấp bội, nhưng độc tính cơ hồ biến mất, mà uy lực này bên trong lại mang nào đó lực lượng quỷ dị, lực lượng này Tần Vũ cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đáng tiếc, nếu biết kia Vương Bình là từ nơi nào lấy được Triều Trạch chi hỏa, có lẽ là có thể suy đoán ra Triều Trạch chi hỏa đến cùng còn có bí mật gì. Tần Vũ tự nói, đem ý niệm trong lòng đè xuống, Tần Vũ đem Triều Trạch chi hỏa thu hồi đan điền, thở dài nói: Đúng vậy, lửa này quả thật lộ ra quỷ dị, đúng không biết Xích sư huynh đối với thí luyện chi địa biết bao nhiêu. Tần Vũ cũng không có hỏi Xích Tiêu đối với cấm địa biết bao nhiêu, mà là thí luyện chi địa, chỉ có biết thí luyện chi địa lai lịch, mới có thể suy đoán trốn cấm địa này trong đến cùng có cái gì. Xích Tiêu phiết mắt Tần Vũ, tâm lý suy đoán Tần Vũ hẳn thành vi sư tôn đệ tử không lâu, cho nên không biết bao nhiêu bí mật, trầm ngâm chốc lát, hán đạo, thí luyện chi địa cụ thể ta cũng không biết, nhưng nghe sư tôn nói, thí luyện chi địa là Vương Thanh Tổ sư ra từ hư không vô tận ở bên trong lấy được một khối giới chi toái phiến. Hư không vô tận giới chi toái phiến. Tần Vũ hai mắt híp lại, hắn mới vừa gia nhập thí luyện chi địa lúc, suy đoán nơi này hẳn là ngày xưa tiên vũ giới toái phiến, mà đạt tới cấm địa bên bờ, thấy hủy diệt đạo văn lúc, suy đoán thí luyện chi địa rất có thể là ban đầu tiên vũ giới còn xuất lại. Nhưng bây giờ Xích Tiêu trả lời để cho Tần Vũ khiếp sợ. Phải biết, kia hư không vô tận ở tiên vũ giới chi sơ liền tồn tại. Mà thí luyện chi địa cuối cùng Vương Thanh từ hư không vô tận ở bên trong lấy được. Nói cách khác, thí luyện chi địa hàm chứa nào đó vượt quá chính mình tưởng tượng bí mật cùng tạo hóa. Vậy, thí luyện chi địa có vài chỗ cấm địa. Tần Vũ hít sâu một cái, thấp giọng hỏi. Năm nơi. Nơi này là thuộc về Bắc Bộ cấm địa. Tin đồn, nơi này từng có một con cường đại hung thú chết ở chỗ này, nó máu tươi chảy xuống mặt đất, bởi vì nơi đây hàm chứa dày vô cùng hỏa chi đạo vận, tạo ra được không ít hỏa hệ hung thú. Lâu này, là được bây giờ Bắc Bộ cấm địa. Xích Tiêu bình thản trả lời. Năm nơi. Tần Vũ hỏi ngược lại, bên trong tâm lại đang suy nghĩ Xích Tiêu lời muốn nói năm nơi cấm địa đến cùng sẽ là cái gì. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Xích Tiêu có chút không kịp chờ đợi muốn tiến vào cấm địa. Theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc các một nơi, Trung Bộ còn có một nơi, nhưng nguy hiểm nhất không ai bằng Bắc Bộ, Đông Bộ, Trung Bộ cấm địa. Xích Tiêu đạo, trầm ngâm chốc lát, lại nói. Ngươi nên biết được đời thứ hai thủ khoa Vương Tàn Sắt cùng với địa tự mạch đại trưởng Lao Hoàng Đình. Dưới mặt nạ, Tần Vũ sắc mặt ngạc nhiên, nhìn Xích Tiêu, khẽ gật đầu. Tin đồn đời thứ hai thủ khoa Thở Thiếu Thời ở Đông Bộ tỉnh cảnh lấy được một quyển đỉnh cấp kiếm tiên quyết, mới đoạt được chức thủ khoa, mà kêu Hoàng Đình trưởng lão là từ trong bộ trong cấm địa ngộ được một cái không phải chiến chi đạo văn, mới thành tựu bây giờ đứng sau đệ tam đại thủ khoa cường giả đỉnh cao. Xích Tiêu thấp giọng nói. Về phần Bắc Bộ cấm địa, sư tôn ngày xưa đã từng giao thiệp với qua, nơi đây hàm chứa hỏa chi đạo văn, rất có thể có đỉnh đầu sắc nhọn hung thú từng ngã xuống ở đây, cho nên, lần này ta mục đích là tiến vào cấm địa chỗ sâu nhất, cảm ngộ con thú dữ kia trong máu tươi lưu lại đạo vận. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, chỉ cần bước vào linh anh cảnh ta đây đem không có cơ hội tiến vào thí luyện chi địa, bởi vì nơi này chỉ có linh anh cảnh bên dưới phương có thể vào. Lấy được Xích Tiêu trả lời. Tần Vũ càng phát ra chắc chắn đầu kia đứng đầu hung thú chắc là cực hung thú nhai tí, bất quá, để cho Tần Vũ không nghĩ tới là sư tôn Hoàng Đình lại ở thí luyện chi địa lấy được chiến chi đạo văn. Nếu như vậy, có hay không trốn cấm địa này sâu bên trong có cực đại khả năng còn lưu lại chân chính nhai tí tiên huyết. Chỉ cần đi vào cấm địa sâu bên trong, ứng có thể được. Không đúng, trốn cấm địa này sâu bên trong nhất định chiếm cứ ngũ giai hung thú, theo như hạn chế thiên thối cảnh trên người tiến vào là lấy phòng giới chi toái phiến băng liệt. Như vậy ngũ giai hung thú lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ là Vạn Trọng Chiến Tông cố ý tạo nên, chủ yếu là rèn luyện thế hệ trẻ. Nghe hàng năm thí luyện chi địa tắt sau trong một tháng sẽ phát sinh một lần thú triều, nếu không có kịp thời rời đi người tương hội chết thảm nơi này. Nhưng này khó mà cân nhắc được, hàng năm cũng sẽ mở ra, thí luyện chi địa hung thú tất sẽ từng năm giảm bớt, thẳng đến không có. Nhưng bây giờ, thí luyện chi địa hung thú không phải số ít, coi như tắt thời gian một tháng trong phát sinh thú triều, như vậy. Những thú dữ này đến từ đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ chỉ cảm thấy càng ngày càng không nhìn thấu Vạn Trọng Chiến Tông, mà tự mình biết hiểu sợ rằng bất quá một góc băng sơn. Ngay tại Tần Vũ suy nghĩ như bay lúc, Xích Tiêu manh dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên phải phía trước, vẻ mặt lộ ra vẻ khó tin, đạo, Dương Thiên, Dương Đạo. Dương Thiên, Dương Đạo. Tần Vũ tâm lý hơi chăm chú, hai người này tên hắn cũng có thật sự nghe, phân biệt danh liệt thiên kiêu bảng thứ tư, thứ năm. Làm sao có thể ở chúng ta trước mặt? Hơn nữa ta một đường tới cũng không có phát hiện hai người. Xích Tiêu vẻ mặt phá lệ ngưng trọng nỉ non. Chẳng lẽ, bọn họ lần trước thí luyện chi địa tắt cũng không hề rời đi, mà là lưu ở thí luyện chi địa? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Xích Tiêu hít một hơi lãnh khí đạo. Tần Vũ ánh mắt híp lại, không hề rời đi. Nói cách khác thí luyện chi địa tắt kia trong một tháng bọn họ còn ở thí luyện chi địa bên trong. Bọn họ tránh thoát thú triều. Đi. Chúng ta đi nhìn một chút. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói. Chờ một chút. Xích Tiêu liền vội vàng kéo lại Tần Vũ, trầm giọng nói, không nên tùy tiện đến gần, hai người này là thân huynh đệ, trời sinh có thường người không cách nào so sánh ăn ý, nếu đang đả độc đấu ta không sợ bất kỳ người nào, nhưng nếu hai người này hợp lực công kích, ta chiến thắng tỷ lệ chưa đủ ba thành. Nhớ, có thể xâm nhập thiên kiêu bảng 5 vị trí đầu người, không có phiếm phiếm hạng người, bất kể là thứ nhì Triệu Kinh Long, hay lại là thứ ba Lăng Càn Khôn đều là sâu không lường được hạng người. Xích Tiêu trầm thấp nói, hắn từng cùng Triệu Kinh Long giao chiến qua, tự nhiên biết rõ người kia cường đại. Bọn họ mục đích chắc cũng là cấm địa sâu bên trong, hai người thực lực tuy mạnh, nhưng cũng khó mà tiến vào, bất quá, nếu chúng ta liên hợp lại, tuy có thể vẫn là không cách nào đến sâu bên trong, nhưng tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, không phải sao? Một điểm này, hai người bọn họ hẳn cũng rất rõ ràng. Tần Vũ ý vị thâm trường nói, nếu hai huynh đệ thật có thể đi vào, sớm liền tiến vào chỗ sâu nhất, như thế nào còn ở trước đó phương? Chương 94, sinh đôi tử. Xích Tiêu nghe vậy ngẩn ra, Tần Vũ lời muốn nói thật là hữu lý, không chỉ là Dương Thiên, Dương Đạo hai huynh đệ, ngay cả Xích Tiêu thật ra thì cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể đến tới cấm địa sâu bên trong, nhưng nếu liên hợp lại, coi như không cách nào đến, nhưng tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn. Nhưng để cho Xích Tiêu lo lắng là, liên hiệp chẳng qua là tạm thời, một khi đi sâu vào đụng phải bảo vật gì, tất sẽ coi tranh chấp, thậm chí chém giết, nhưng lúc đó, dựa vào bản thân một người còn không nắm chắc có thể chiến thắng hai huynh đệ kia, Xích Tiêu mặc dù tự tin, nhưng không tự phụ. Trầm ngâm hồi lâu, Xích Tiêu đạo, Vương sư đệ, không biết thực lực ngươi như thế nào. Tần Vũ mắt nhìn bên phải phía trước, lạnh nhạt nói, cụ thể ta cũng không biết, bất quá, hai người chúng ta chống lại hai người bọn họ huynh đệ, chiến thắng tỷ lệ hẳn không thấp. Tần Vũ ngược lại không phải là cố ý giấu giếm, mà là quả thật không biết, hắn lần này sau khi đột phá còn không có việc trải qua chiến đấu, đối với thực lực vẫn còn mơ hồ giai đoạn. Đương nhiên, nếu vận dụng phong ma biến hóa, Tần Vũ có tuyệt đối nắm chặt chém giết trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Tần Vũ trả lời mặc dù rất hàm hồ, lại để cho Xích Tiêu ánh mắt hơi sáng, hồi tưởng Tần Vũ huyền lôi chi thể cùng với quỷ dị kia hỏa diễm, Xích Tiêu không do dự nữa thấp giọng nói, đi. Hai người xuyên qua như muốn sôi sùng sục không gian xông vào bên phải phía trước. Nửa khắc đồng hồ sau. Làm hai người đến lúc, trải qua chấm dứt chiến đấu, hai người tất cả ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chuẩn bị chiến đấu. Tần Vũ đánh giá hai người này, để cho hắn ngạc nhiên là, hai người này dung mạo tuấn tú cơ hồ giống nhau như lúc, đều là tuấn tú, nhưng hai người kiểu tóc để nguyên quần áo thường bất đồng, một người tóc đen đầy đầu xóa vai, một đầu tóc châm thành tóc thắt bím đuôi ngựa. Chuyện gì? Kêu mặc bạch đi kìa. Tóc đen đầy đầu xóa vai thanh niên mở hai mắt ra, ánh mắt quét qua Tần Vũ, rơi vào Xích Tiêu trên người, thanh niên này chính là Dương Thiên. Xích Tiêu cũng không trả lời, mà là đánh giá Dương Thiên cùng Dương Đạo, hai người bộ dáng gần có 8 phần tương tự, bọn họ mặc dù quần áo tả tơi, có lẽ thần sắc đến xem, cũng không có bị thương gì, nói cách khác, hai người chịu đựng qua thú triều, lại bình an vô sự, có thể thấy hai người thực lực mạnh mẽ bao nhiêu. Vị này là Xích Tiêu Xích Sư Huynh, ta là Vương Tinh Thần. Mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, cần gì phải không cùng lúc đồng hành, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Tần Vũ mở miệng nói, hắn mục đích là tiến vào cấm địa sâu bên trong lấy được nhai tí tiên huyết, có thể kéo long hai người tự nhiên muốn lôi kéo. Lần này, ngay cả kia một mực nhắm mắt Dương Đạo cũng mở hai mắt ra, thâm thúy hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Xích Tiêu. Xích Tiêu bộ dáng ở bên trong tông tiên hữu người biết được, Dương Thiên Dương Đạo hai huynh đệ cũng chỉ là nghe, cũng không biết hình dáng, lúc này nghe Tần Vũ nói một chút. Đảo để cho hai người sinh lòng hiếu kỳ, lần nữa dò xét Xích Tiêu. Người là ai? Dương Đạo đột nhiên mở miệng, hắn quan sát Xích Tiêu một lát sau, liền nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tần Vũ cặp mắt híp lại, cái này hỏi ngược lại có nhiều chút ý vị thâm trường, biết được là Xích Tiêu sau, lại tuần hỏi mình là ai. Dương Đạo chắc đúng Xích Tiêu thực lực có mấy phần biết, trong lòng hắn tất nhiên cũng cân nhắc, hai người chống lại Xích Tiêu có tuyệt đối nắm chặt, cho nên, nếu Xích Tiêu là một người, hai người tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng bây giờ chính mình mặc hắc bào mặt nạ, thu liễm cả người khí tức, khiến cho Dương Đạo không cách nào phán đoán, tính toán ra thực lực của chính mình, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Không chỉ là Xích Tiêu trước khi tới cân nhắc, hai người cũng đang cân nhắc trong đó hơn thiệt, cũng đang suy nghĩ đến nếu gặp phải bảo vật, sẽ phát sinh giao chiến, sẽ có tranh đoạt. Các hoài quỷ thai bốn người đều là trầm tư, mà Tần Vũ Đạo, ta là hoàng chữ mạch đệ tử bình thường. Thời xuống hắc bào mặt nạ. Dương Đạo đồng quát lên. Hoàng chữ mạch đệ tử bình thường. Có thể cùng thiên kiêu đệ nhất Xích Tiêu chung một chỗ. Người đây là ý gì? Xích Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Đạo. Trong nháy mắt này, Dương Thiên bỗng bạo động, tay phải hắn nở rộ thanh mang, lại hóa thành một ánh kiếm đánh út về phía Tần Vũ. Xích Tiêu thấy vậy, giận tím mặt, cả người khí thế bùng nổ, ngay tại hắn lúc động thủ, Tần Vũ tay phải mánh bắt tay lại cánh tay, mà chiến mâu hiện lên tay trái giữa, hóa thành một tiếng sấm nên hướng Dương Thiên kiếm mang. Huyền lôi. Dương Thiên Dương Đạo sắc mặt đồng thời biến đổi, mà Tần Vũ không chút nào cho Dương Thiên lấy lại tinh thần cơ hội, chiểu trạch chi hỏa xông ra lòng bàn tay, một trường ẩn chứa kinh khủng hơi nóng vô về phía Dương Thiên. Tần Vũ nguyên bản là muốn thử một chút triều trạch chi hỏa uy lực, Dương Thiên nếu động thủ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dĩ nhiên, Tần Vũ cũng biết, Dương Thiên ý đang thử thăm dò, nhưng Tần Vũ sao không nhân cơ hội cũng dò xét một chút hai người sâu cạn. Ngồi xếp bằng Dương Đạo Manh đứng lên, tay trái mang theo đen nhánh ánh sáng vô về phía Tần Vũ. Ùng ùng. Tần Vũ mãnh đảo lùi lại mấy bước, mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía Dương Đạo. Ở hai trưởng tương giao đang lúc, Tần Vũ lại cảm nhận được một cổ cường đại hấp lực, thiếu chút nữa không đem triệu trạch chi hỏa hút cách lòng bàn tay. Mà Dương Đạo cũng lui lại mấy bước, kinh hãi nhìn chằm chằm Tần Vũ lòng bàn tay triệu trạch chi hỏa, trước hắn hoàn toàn có thể mang vương tinh thần u tối lửa hút đi, nhưng ngay khi đụng chạm trong nháy mắt, Dương Đạo chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy. Người này là ai? Lại nắm giữ huyền lôi, còn có kinh khủng như vậy dị hỏa. Hai vị là muốn đánh vẫn là phải giết? Tần Vũ kềm chế nội tâm kinh nghi, quét qua Dương Thiên, Dương Đạo, tương chiến mâu triệu hồi sau, lạnh nhạt nói. Chuyện này là hiểu lầm, huynh trưởng ta là nghĩ dò xét vương sư đệ sâu cạn. Dương Đạo thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, thấp giọng nói, mà trong đầu là cấp tốc vận chuyển, vương tinh thần. Bên trong tông khi nào có cường đại như thế thế hệ thanh niên? Vì sao lúc trước chưa từng nghe nói qua? Dương Thiên sắc mặt âm trầm nhìn Tần Vũ, lại nhìn theo dõi hắn xích tiêu, lạnh lùng nói, hoàng chữ mạch đệ tử bình thường. Vương sư đệ có thể nói cho ta biết hoàng chữ mạch đệ tử bình thường khi nào mạnh như vậy? Ngươi nếu nghỉ tưởng đồng thời, vì sao không thản nhiên tương đối? Ngược lại muốn giấu đầu lòi đuôi. Chẳng lẽ có cái gì người không nhận ra chuyện? Ngược lại không phải là cố ý phải giấu giếm, chẳng qua là ta thói quen mà thôi. Dương sư huynh nếu là để ý, vậy coi như ta trước không nói, xích sư huynh, chúng ta đi thôi. Tần Vũ lạnh nhạt nói, hắn ngược lại không tin hai người này không có liên hiệp tâm tư. Chờ một chút, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nếu muốn liên hợp lại, tự nhiên muốn trước thẳng thắn đối đãi. Vương sư đệ nếu không nghĩ tưởng lột xuống cũng không ngại, bằng vương sư đệ thực lực có tư cách cùng chúng ta đồng hành. Dương Đạo thấp giọng nói, hắn thâm thúy trong tròng mắt lóe lên cơ trí ánh sáng. Thân ở chốn cấm địa này sâu bên trong, hai người cắt thân thể sẽ đến chỗ này nguy cơ, liền hai cá nhân ý vị đến liền hai phần bảo đảm, có lẽ, có lớn hơn tỷ lệ giao thiệp với cấm địa bí mật. Tần Vũ cặp mắt híp lại, nếu Dương Đạo không có mở miệng giữ lại, vậy nói rõ hai người đối với chính mình cùng xích tiêu phá lệ kiên kỵ. Tần Vũ không tin Dương Đạo không có nghĩ qua một khi được cái gì bảo vật sẽ phát sinh ác chiến kết quả, mà bây giờ, hắn nếu giữ lại, đây có phải hay không ý nghĩa, hai người có niềm tin cực lớn chiến thắng mình và xích tiêu. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không khỏi lần nữa nhìn kỹ hai huynh đệ, hồi tưởng trước vẻ này hấp lực, Tần Vũ trong lòng cả kinh, hắn mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không cách nào chắc chắn. Trọng nhận thức mới xuống, ta được đặt tên là Dương Đạo, vị này là huynh trưởng ta Dương Thiên. Dương Đạo hồn nhiên đem trước dò xét coi thường. Xích Tiêu. Xích Tiêu cố đè xuống nội tâm bất mãn, lạnh giá nói, mặc dù đối với hai huynh đệ cũng không có hảo cảm, nhưng hai người thực lực quả thật bất phàm, vì có thể cấm địa chỗ sâu nhất, cũng chỉ có thể trước gần nhẫn lại. Hoàng chữ mạch, vương tinh thần. Tần Vũ lạnh nhạt mở miệng. Vương sư đệ nhưng là huyền lôi chi thể. Lại có cường đại như thế thiên địa dị hỏa, như thế nào sẽ là hoàng chữ mạch đệ tử? Dương Đạo nhìn chằm chằm Tần Vũ thấp giọng hỏi, bất kể là huyền lôi hay lại là triệu trạch chi hỏa. Đều làm Dương Đạo kinh hãi, nhưng hắn lại chắc chắn lúc trước chưa từng nghe qua vương tinh thần tên, tâm lý đang suy đoán Tần Vũ có hay không dùng tên giả, có thể coi là tên giả, cũng không có nghe có ai huyền lôi chi thể a. Mỗi người đều có bí mật, Dương Sư Huynh cần gì phải tìm căn nguyên sóc nguyên. Ngược lại Dương Sư Huynh kia hắc mang bất phàm, không biết vẻ này hấp lực có thể hay không xưng là thôn phệ. Tần Vũ ánh mắt híp lại, thong thả hỏi. Dương Đạo chỗ sâu trong con ngươi kịch liệt co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ có thể vừa đối mặt liền nhận ra hắn bí mật, trầm ngâm chút ít, Dương Đạo hàm hồ kỳ từ đạo, đạo không tính là đi, chẳng qua là lấy được nhiều chút tạo hóa. Tần Vũ dừng dưng một tiếng, cũng không nói gì nhiều, tâm lý lại đang suy đoán, lấy được nhiều chút tạo hóa. Chẳng lẽ là ở nơi này thí luyện chi địa lấy được? Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ phiết mắt Dương Thiên, hồi tưởng kia xuất thủ kiếm khí màu xanh, có thể được ra Dương Thiên ở kiếm đạo thượng đã có không nhỏ thành tựu. Bằng hai người thực lực, nhiều nhất có thể cùng mình Xích Tiêu đấu ngang sức ngang tài, có lẽ giọng đến xem, hai huynh đệ có để khí có thể chiến thắng mình và Xích Tiêu. Lần nữa nhìn hai người cơ hồ giống nhau như lúc dung mạo, Tần Vũ tâm lý giật mình. Chẳng lẽ, hai người này là trong truyền thuyết? Sinh đôi tử. Chương 95, đột biến. Sinh đôi tử. Ngày xưa Tần Vũ từng ở Thiên Kỳ Tông Tàng Thư Các ở một bản cổ tịch thượng gặp qua. Cổ tịch là như vậy miêu tả, vốn là một mạng, đản thứ hai thể, tâm hữu linh tê, làm bạn mà sống. Đây là sinh đôi chi tử, có thể nói, được cho thiên trì độc yêu. Đối với sinh đôi tử miêu tả cũng không nhiều, nhưng cuối cùng câu này được cho Thiên Chi Độc Yêu lại ý vị thâm trường. Đem ý niệm trong lòng đè xuống, Tần Vũ lạnh nhạt nói, thời gian cấp bách, chúng ta đi trước tiến vào, vừa đi vừa nói đi, ta hơi nghi hoặc một chút, còn cần hai vị sư huynh giải thích cho ta. Lúc này, một nhóm bốn người từ từ tiến vào cấm địa sâu bên trong. Dọc theo đường đi, Tần Vũ đem nội tâm nghi ngờ toàn bộ hỏi ra, Dương Đạo ngược lại biết gì đều nói hết không giấu giếm, là Tần Vũ giải thích. Theo như Dương Đạo từng nói, bọn họ đúng là nơi này tránh thoát thú triều, hai người bọn họ phát giác toàn bộ hung thú đều là từ bắc bộ trong cấm địa toát ra, cho nên mới đến bắc bộ cấm địa tới kiểm tra. Càng đi sâu bên trong, đại địa ngàn thương trăm lỗ, từng đạo to lớn nước nẻ văn như từng cái câu cử trải rộng đại địa chi thượng, câu cử bên trong toát ra nồng nặc liệt diễm, liếc nhìn lại, không gian bốc hơi lên, huyền như biển lửa, lên không hủy diệt đạo văn càng ngày càng nhiều, không gian tràn ngập nhiệt độ cao đã làm cho bốn người dần dần không thể chịu đựng. Đến cuối cùng, Tần Vũ gọi ra Triệu Trạch chi hỏa bao phủ toàn thân, mà Xích Tiêu cũng gọi ra hắn thiên địa dị hỏa, ngược lại Dương Thiên chính là cả người nở rộ thanh mang, giống như trôi thanh sắc lợi kiếm, mà Dương Đạo chính là cả người nở rộ quỷ dị hắc mang, bốn người các hiện thần thông chậm chạp tiến vào. Ở ngày thứ ba, ông, không gian đột ngột ông Minh đứng lên, đại địa đang chấn động, là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Bốn người đột nhiên dừng lại, đều là kinh nghi nhìn ra xa bốn phía, cuối cùng nhìn hướng ra bên ngoài phương hướng. Mỗi cái thần sắc kinh nghi bất định. Không được. Xích Tiêu đột nhiên hô nhỏ một tiếng, hắn thần thức cảm giác được ở vòng ngoài phương hướng mười mấy dặm ra ngoài một đám hung thú đang ở chạy như điên tới, khiến cho Xích Tiêu sợ hãi là, những thú dữ này ở truy kích một đám người, trong này đang có chử hùng đám người. 15 con tứ giai đỉnh phong hung thú, bọn họ đến cùng làm gì? Dương Đạo ngắm nhìn bên ngoài, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói. Ở chốn cấm địa này sâu bên trong, 15 con tứ giai đỉnh phong hung thú, coi như liên hợp lại cũng là khổ chiến một trận, hơn nữa một khi giao chiến, ba động tất sẽ đưa tới cấm địa chỗ sâu hơn hung thú, khi đó tất sẽ bước vào cựu tử nhất sinh tình cảnh. Bọn họ ở hướng chúng ta chạy tới. Chẳng lẽ bọn họ biết hai người các ngươi đi vào? Bọn họ là mong muốn tai họa dẫn tới trên người bọn họ. Dương Thiên manh quay đầu nhìn về phía Tần Vũ cùng Xích Tiêu. Tần Vũ khẽ nhíu mày, bước vào thiên thối đệ nhị cảnh sau, hắn thần thức đủ để bao phủ trong phạm vi 80 dặm, cũng đã nhận ra được trừ hùng đám người, bất quá Trừ hùng đám người còn có ba vị chưa từng thấy qua đệ tử. Để cho Tần Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, kia 15 con hung thú có nửa vòng tròn trạng bao vây truy kích, là có ý ở đem trừ hùng đám người đẩy vào sâu bên trong. Những thú dữ này bên trong có một con hỏa hệ hung cầm, tốc độ nó có thể sánh bằng ngũ giai tồn tại, nếu là muốn đuổi theo giết trừ hùng đám người, hoàn toàn có thể vây quét, mà không phải truy kích mới đúng. Hung thú cố ý hướng nơi này truy kích tới, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tần Vũ kinh hãi. Chân chính trưởng khống phương hướng cũng không phải là trừ hùng đám người, mà là phía sau hung thú, nói trắng ra, trừ hùng đám người là thuyền, truy kích hung thú là mái chèo. Chúng ta đi, không muốn dẫn hỏa trên người. Dương Thiên thấp giọng nói, tình huống như vậy nơi nào còn nhớ được cái gì tông môn tình nghĩa. Bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất, bước vào như vậy cấm địa sâu bên trong, rất nhiều chuyện cũng thân bất do kỷ, có thể tránh là tránh. Vô dụng. Lấy tốc độ bọn họ muốn không sẽ đuổi kịp chúng ta, một khi chúng ta càng thâm nhập. Chỉ sợ sẽ nguy hiểm hơn, chẳng, chúng ta chủ động đi đem hung thú toàn bộ ở chỗ này chém chết. Hơn nữa những thú dữ kia chắc đã nhận ra được chúng ta. Tần Vũ thấp giọng nói, một khi bị những thú dữ này đuổi kịp càng sâu xa, chỉ có thể phiền toái hơn. Đương nhiên, Tần Vũ còn có một cái tư tâm, đó chính là Sở Nguyệt Thiền. Bất kể như thế nào, Tần Vũ thiếu Sở Nguyệt Thiền một cái ân huệ, sẽ không ngồi nhìn Sở Nguyệt Thiền lâm vào hiểm cảnh. Nói có lý, chúng ta đi. Yên lặng Dương Đạo đột nhiên mở miệng. Hắn cũng nhận ra được những thu giữ này dị thường, lúc này coi như rời đi, chỉ sợ cũng đã không kịp. Lúc này, một nhóm bốn người hướng bên ngoài phương hướng cấp tốc bay đi. Một khắc đồng hồ sau. Vương sư đệ, Xích sư huynh cứu chúng ta a! Còn chưa chạm mặt, Đường Nhất Minh cầu cứu tiếng liền vang dội chân trời. Khi cùng trừ hùng đám người chạm mặt sau, Xích Tiêu không nói hai lời, gầm nhẹ nói, đậu thủ. Đánh nhanh thắng nhanh. Biết rõ nơi đây không thích hợp đánh lâu chúng vị đệ tử. Đều là không giữ lại chút nào buộc phát ra thực lực. Kia Dương Đạo cả người nở rộ thanh sắc quang mang, như một thanh tuyệt thế tiên binh, xông về bầu trời hung cầm, mà Xích Tiêu độc chiến hai con thú dữ, Dương Đạo hai tay mạo hiểm hất mang, hóa thành to lớn hất trưởng vô về phía một con thú dữ, Tần Vũ là tay cầm chiến mâu, trực tiếp bắn về phía trong đó một đầu, bắt đầu đan đả độc đấu. Tần Vũ bốn người gia nhập, để cho Trừ Hùng đám người thở phào, Trừ Hùng quát to, bày trận. Không tới nửa giờ, trước còn khí thế mãnh liệt hung thú lại bị mọi người từng giết nửa. Một lúc lâu sau, chiến đấu hoàn toàn chấm dứt, Xích Tiêu không hổ là thiên kiêu bảng số 1, dũng mãnh vô cùng, độc thân chém chết 4 con thú dữ, mà Dương Thiên, Dương Đạo Cắt chém chết 3 đầu, Tần Vũ chém chết 1 đầu, ngoài ra 4 đầu đều bị Trừ Hùng đám người chém chết. Đa tạ. Kết thúc chiến đấu, Trừ Hùng hướng Tần Vũ 4 người đáp tạ, khi thấy Dương Thiên cùng Dương Đạo lúc, Trừ Hùng không chỉ có kinh hô, Dương Thiên, Dương Đạo, ở trên trời kêu trong bảng, Dương Thiên Dương Đạo là thân huynh đệ đã sớm mọi người đều biết, cho nên, liếc mắt nhận ra hai người. Nghe được Trừ Hùng lời nói, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Dương Thiên, Dương Đạo hai huynh đệ. Dương Thiên thần thái lạnh lùng, một bộ cũng không trả lời, mà Dương Đạo là lạnh nhạt nói, những thú dữ này vì sao truy kích các ngươi? Chúng ta cũng không biết, những thú dữ này đột nhiên liền nô ra. Đường Nhất Minh liền vội vàng đi tới Dương Đạo cạnh, trả lời, trong lời nói mang theo một phần kết giao ý. Dương Đạo không nhìn Đường Nhất Minh, mắt nhìn chính bận gom hung thú tiên huyết Tần Vũ sau, vừa nhìn về phía Trừ Hùng, Sở Nguyệt Tiền, trong mắt mang theo hỏi ý. Đường Nhất Minh thần sắc lúng túng, cặp mắt không kìm lòng được híp lại, trong mắt vạch qua vẻ tức giận. Chúng ta trước chậm chạp đi trước, những thú dữ này đột nhiên toát ra bao vây truy kích tới, buộc chúng ta buộc lòng phải sâu bên trong tiến tới. Trừ Hùng vẻ mặt nghiêm túc nói, trước dưới tình thế cấp bách, không có thời gian suy nghĩ nhiều, bây giờ nghe Dương Đạo nói một chút, cũng nhận ra được dị thường. Giống. Mọi người ở đây trầm tư lúc, một đạo vang dội chân trời, uyển như xuân lôi như vậy giống to hung mãnh nổ tung, thanh âm hùng hậu hàm chứa mạc đại lực lượng, chấn tất cả mọi người hai lô thai nổ ầm. Gom hung thú tiên huyết Tần Vũ mãnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cấm địa sâu bên trong phương hướng, chỉ thấy một cổ hơi nóng giống như kinh đảo hãi lãng hung mãnh đánh tới. Thiên nhân cảnh đỉnh phong, ngũ giai đỉnh phong hung thú. Tần Vũ tâm lý hơi kinh ngạc, chỉ bằng vào tiếng giống giận này, là có thể kết luận cái này gầm thét là ngũ giai đỉnh phong hung thú phát ra. Đi. Tần Vũ bất chấp gom tiên huyết, thấp giọng hét, vừa nói liền hướng đến bên ngoài phương hướng cấp tốc đạp không đi trước, kia 15 con hung thú quỷ dị cử động đã để cho Tần Vũ có dự cảm không tốt, mà đạo gầm thét càng làm cho Tần Vũ sợ hết hồn hết vía. Mới vừa không bay ra bao xa Tần Vũ nhanh dừng lại, sắc mặt hắn hoảng sợ cực kỳ, nhìn vòng quanh bốn phương tám hướng, mà Trừ Hùng, Đường Nhất Minh, Sở Nguyệt Thiền cũng là vạn phần hoảng sợ. Ngay cả Xích Tiêu, Dương Thiên, Dương Đạo cũng sắc mặt kỳ biến. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đến cùng làm gì? Ta liền nói không nên nhúng tay. Dương Thiên cả người phát run, tức giận chất vấn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ thần thức tất cả cảm nhận được bốn phương tám hướng vọt tới mấy chục con hung thú, những thú dữ này lại toàn bộ đều là ngũ giai tồn tại. Mấy chục con ngũ giai hung thú, coi như là Tần Vũ đám người toàn bộ đều là thiên nhân cảnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đột như kỳ lai thai họa ngập đầu, khiến cho mọi người tâm chìm đáy cốc, sinh lòng tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Đường Nhất Minh mặt đầy sợ hãi, tâm thần hốt hoảng. Tất cả mọi người đều vào giờ khắc này loạn tấp vùng, ngay cả Xích Tiêu cũng không ngoại lệ, thân là thiên kiêu bảng số 1, Xích Tiêu mặc dù tự tin, có thể đối mặt mấy chục con ngũ giai hung thú, Xích Tiêu hữu tâm vô lực, cũng là sinh lòng tuyệt vọng. Các ngươi trước có hay không giết không đáng chết hung thú? Tần Vũ chậm chạp rơi vào Trừ Hùng trước mặt, thần sắc tỉnh táo thấp giọng hỏi. Sự tình biến chuyển hoàn toàn vượt quá Tần Vũ tưởng tượng, bốn phương tám hướng ngũ giai hung thú chừng gần hơn 30 đầu, coi như là anh biến cảnh cường giả đến, cũng là cựu tử nhất sinh, chớ nói chi là một đám thiên thối cảnh đệ tử. Đối mặt tứ giai hung thú, bọn họ bằng vào ngạo nhân thực lực còn có thể đánh một trận, có thể đối mặt ngũ giai hung thú, chỉ có trốn phần. Nghe được Tần Vũ lời nói, Trừ Hùng cũng không để ý trước ngăn cách, hắn cẩn thận nhớ lại một phen, lắc đầu một cái, đạo, chúng ta một đường tới đều không đụng phải mấy con thú dữ, không thể nào giết không đáng chết hung thú. Rầm rầm rầm. Mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng, đại địa đột nhiên chấn động, có tuyệt thế manh thú đang áp sát. Mọi người đồng thời chấn động nguồn phương hướng, lại thấy một cái cao đến 10 trượng hỏa hồng cự nhân, không người thân thể chậm chạp đi tới, đại địa theo hắn nhịp bước rơi xuống đất mà chấn động kịch liệt đến. Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, hai mắt hơi chăm chú nhìn chằm chằm lên phần kia hỏa hồng cự nhân, khó tin đạo, chiến viên. Người tới cũng không phải là người, mà là một con cao đến 10 trượng, cả người bốc đến liệt diễm, bắp thịt giống như là cầu lòng cự viên. Khi ánh mắt xẹt qua chiến viên đỉnh đầu lúc, Tần Vũ tâm thần rung một cái. Chỉ thấy, ở kinh khủng này chiến viên đỉnh đầu, lại ngồi xếp bằng một người. Một tên mặc hồng bào, uyển như liệt diễm như vậy thanh niên nam tử. Chương 96, ta tới đi. Thanh niên mặc hồng bào, đầu đầy tóc đỏ uyển như rủ xuống ở đầu vai, khiến cho người khiếp sợ là, người này cặp mắt lại một mảnh hỏa hồng, cũng không có con ngươi cùng đồng bạch, uyển như hai cái biển lửa một dạng ở mi tâm nơi có nhất điểm hồng sắc dấu ấn như một đạo hỏa diễm. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chiến viên trên thanh niên, từng cái sắc mặt hoảng sợ sau khi lại khiếp sợ không thôi. Người này là ai? Lại ngồi ở kinh khủng như vậy hung thú đỉnh đầu. Hơn nữa, bốn phía ngũ giai hung thú đều là theo hắn tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn chằm chằm thanh niên, đều là biết được chính mình sinh tử đều ở đây thanh niên trong tay. Làm chiến viên đến trước mọi người phương trăm trượng lúc mới dừng lại, kia khôi ngô mà cường tráng thân thể giống như một ngọn núi lửa, to lớn giơ lên hai cánh tay thẳng đứng mà xuống, như hai quả đại thụ che trời thân cây, cao long bắp thịt uyển như rồng có sừng, hàm chứa vô tận lực bộc phát, cả người phát ra khí tức kinh khủng cuốn lên đến bầu trời phong vân, khiến cho không gian nổ ầm không thôi. Chí cường uy áp bao phủ tất cả mọi người, như một tòa núi lớn đè ở mỗi một vị đệ tử trong lòng, khiến cho mọi người ngừng thở, không dám lộn xộn. Ngồi xếp bằng ở chiến viên trên đỉnh đầu hồng bào thanh niên túi người nhìn chằm chằm Tần Vũ đám người, khiến cho người sợ hãi là, thanh niên này cặp mắt một mảnh hỏa hồng, uyển như lưỡng đạo biển lửa, ánh mắt quét qua mọi người sau, chậm chạp mở miệng, "Đạo, chẳng lẽ Vạn Trọng Chiến Tông đã quên Thái Cổ Khế Ước?" "Thái Cổ Khế Ước?" Mọi người trố mắt nhìn nhau, ai cũng chưa từng nghe qua cái gì Thái Cổ Khế Ước. Tần Vũ cau mày, cẩn thận nhớ lại ở Vạn Trọng Chiến Tông tàng thư các thật sự lật xem cổ tịch, cũng không có cho ra cái gì Thái Cổ Khế Ước. Một lúc sau, Tần Vũ chấn định mở miệng nói, "Đạo hữu, chúng ta là Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử bình thường, cũng không biết Thái Cổ Khế Ước, nếu có mạo phạm, mời đạo hữu thứ lỗi." Tần Vũ ngưng mắt nhìn thanh niên mi tâm dấu ấn, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, muốn nhìn một chút mình là hay không gặp qua đạo ấn ký, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có ấn tượng gì. Để cho Tần Vũ ngạc nhiên là thanh niên này tu vi lại bất quá linh ánh cảnh, mà đầu kia chiến viên, từ khí tức đến xem ít nhất là thất giai hung thú, tương đương với khấu đạo cảnh cường giả. Cái này làm cho Tần Vũ kinh hãi, thanh niên này đến cùng thân phận gì? Lấy linh anh cảnh tu vi ngồi ở thất giai hung thú đỉnh đầu. "Mạo phạm? Các ngươi giết tộc nhân ta, xúc phạm Thái Cổ Khế Ước, chẳng lẽ một câu mạo phạm là được đem việc này bỏ qua?" Thanh niên hai mắt ngưng mắt nhìn Tần Vũ, hai mắt đỏ bừng một mảnh, uyển như biển lửa, không nhìn ra là vui giận. Kia thất giai chiến viên cặp mắt vĩ đại đột nhiên rơi vào Tần Vũ trên người. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ uy áp kinh khủng bao phủ toàn thân. Trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, tiên huyết cơ hồ muốn từ trong cổ họng phun vài ra. "Giống." Bốn phương tám hướng đều là vang lên hung thú tiếng gầm gừ, mà mấy chục con hung thú đã ép tới gần, đem Tần Vũ đám người toàn bộ bao vây hết. "Đạo hữu, nơi đây hung thú vô số, chúng ta cũng không phải là có lòng giết người tộc nhân, càng không tâm mạo phạm." Tần Vũ cố đè xuống trong cơ thể sôi sùng sục tiên huyết, kiên trì đến cùng trả lời, xem ra đúng như Dương đạo từng nói, hẳn là giết không đáng chết hung thú. Mà Tần Vũ tâm lý nhanh chóng suy tư, nghe Dương đạo từng nói, thú triều là từ Bắc Bộ cấm ma bước lên, chẳng lẽ cái này cùng vậy quá cổ khế ước có quan hệ? Vậy quá cổ khế ước rốt cuộc là thứ gì? Hán tộc nhân, chờ chút, chẳng lẽ là đầu kia ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú? Các ngươi đã xúc phạm Thái Cổ Khế Ước, theo như khế ước quy định, thí tộc ta người cần qua hai ải, vào luyện tháp để rửa tội danh. Thanh niên lạnh giá nói, tất cả mọi người sinh lòng một tia khao khát. "Kia hai hải?" Dương đạo hỏi. "Đệ nhất quan, thu ta ba quyền, lý do công bình, ta áp chế tu vi đến thiên thối tam cảnh, các ngươi chịu đựng ta ba quyền, sống sót người, phương có thể vào đệ nhị quan, dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn khiêu chiến ta, ta áp chế tu vi, có thể buộc ta khôi phục tu vi, liền coi như các ngươi thắng." Hồng bào thanh niên thanh âm hùng hậu đạo, trong lời nói mang theo không thể làm trái ý. "Ba quyền?" Có đệ tử thở phào, cùng chết khốn khiếp so với. Ba quyền hẳn nếu không mệnh, ít nhất còn có một chút hy vọng sống. Về phần khiêu chiến, tất cả mọi người không dám có cái ý niệm này, nhiều như vậy hung thú mắt lom lom, coi như may mắn chiến thắng, sợ rằng những thú dữ này cũng sẽ không bỏ qua chính mình đi. Có thể hay không dùng phòng ngự linh khí ngăn cản? Có tên đệ tử lên tiếng hỏi, hồng bào thanh niên quá mức quỷ dị, không dám chống cự thứ ba quyền. "Có thể, khi đó đừng trách ta xuất ra đạo khí." Hồng bào thanh niên cười lạnh nói. Mọi người hít một hơi lãnh khí. "Đạo khí? Cầm linh khí đi ngăn cản đạo khí, đây là lấy trứng chọi đá à?" Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bỏ đi nội tâm ý tưởng. "Ai tới trước?" Hồng bào thanh niên từ chiến viên đỉnh đầu trôi giạt hạ xuống, rơi vào Tần Vũ đám người trước mặt. "Người trước tiến lên." Đường Nhất Minh nhìn Tần Vũ chưa từng thấy qua trong ba người một người nói, ba người này không thể nghi ngờ là vô tội nhất, bọn họ vừa tới cấm địa bên ngoài, liền không giải thích được bị cuốn vào. Đệ tử kia sắc mặt âm trầm, tuy có không cam lòng, nhưng sớm muộn phải thượng, không cần phải phất Đường Nhất Minh mặt mũi, dây dụa một phen sau, hắn kiên trì đến cùng đứng ở hồng bào thanh niên trước mặt. "Chứ không dùng tới phòng ngự linh khí bên ngoài, tùy các ngươi lấy cái gì ngăn cản, chuẩn bị xong sao?" Hồng bào thanh niên lạnh nhạt nói. Đệ tử kia cả người khí tức nở rộ, áo quần khuyến khích, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chân phải rơi xuống đất, đại địa nhỏ nhẹ chấn động, hắn đạo, "Tới." Hồng bào thanh niên khỏe miệng hơi cuộn lên, hữu quyền chậm chạp sử dụng, không có bất kỳ ánh sáng, bình thường một quyển vỡ vụn không gian, rơi vào đệ tử kia trên lồng ngực. Ầm. Đệ tử kia như bị sơn nhạc đụng, lồng ngực xương sườn băng liệt tiếng thanh thúy vang lên. Một quyền lại trực tiếp xuyên thủng đệ tử này lồng ngực. Một đòn đánh gục. Mọi người thất kinh, vốn là còn cho là mình mới có thể chịu đựng ba quyền đệ tử hoảng sợ cực kỳ, một quyền này, lực đạo lại kinh khủng như vậy. Ba quyền, thật có thể chịu đựng. Mỗi một vị đệ tử trong đầu không kìm lòng được cân nhắc, ngược lại không phải là không tự tin, mà là Hồng Bảo thanh niên lực lượng quá mức mạnh mẽ. Tần Vũ vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hồng Bảo thanh niên, hồi tưởng thanh niên một quyền kia, tâm lý kinh hãi không thôi, một quyền kia mặc dù nhìn như chậm chạp, lại huyền như ẩn chứa vạn quân lực, thậm chí Tần Vũ cảm nhận được một quyền này bên trong chồng lên nhau lực lượng, người này sợ rằng cũng sẽ vạn tầng lực. Cẩn thận nhìn chằm chằm thanh niên nơi mi tâm hỏa diễm ân nhớ, Tần Vũ mơ hồ từ nơi này dấu ấn trong thấy một con thú giữ hư ảnh, nhìn kỹ một chút, hung thú hư ảnh lại cùng trong truyền thuyết nhai tí giống nhau như lúc. Thật là nhai tí nhất tộc, thật là hàm chứa nhai tí huyết mạch. Chẳng lẽ ở ngoài cấm địa vây chém chết ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú thật là Hồng Bảo thanh niên tộc nhân? Nếu là như vậy, như vậy Hồng Bảo thanh niên trong cơ thể tất nhiên hàm chứa nhai tí huyết mạch, so với con thú dữ kia đậm đà nhiều. Quét qua bốn phía mắt lom lom hung thú, nhìn giống như tôn thần linh như vậy chiến viên, Tần Vũ khổ sở, thân hãm hốt luân, hắn cũng không tuyệt đối nắm chặt có thể thoát khốn. Ai tới? Đem đệ tử kia đánh chết sau, Hồng Bảo thanh niên mở miệng lần nữa. Ta. Trừ hung mở miệng, hắn cả người nở rộ kim mang, giống như ngọn đèn mặt trời chói chang màu vàng nóng, bởi vì đao tổ, ta là thịt cá. Cái này tình cảnh đã là thân bất do kỷ. Hồng Y Dị thanh niên giơ tay lên chính là một quyền đánh về phía Trừ Hùng. Trong nháy mắt, Trừ Hùng cả người kim mang đại thịnh. Ùng ùng. Đinh hai nhức góc vang lớn buộc phát ra, Trừ Hùng cả người kim mang băng liệt, thân thể lui về phía sau quay ngược lại mấy chục bước mới dừng lại, khóe miệng đã có tia máu toát ra. Không sai. Chuẩn bị quyền thứ hai. Hồng Bào thanh niên mắt nhìn Trừ Hùng, lạnh nhạt nói, cùng lúc đó, hắn thân ảnh biến mất. Một đạo liệt diễm to quyền trong nháy mắt hiện lên Trừ Hùng trước mặt. Kim cương hộ thể. Trừ Hùng hai tay mở ra, dẫn tiếng gầm nhẹ, cả người kim mang tạo thành một đạo kiếm lớn màu vàng nóng. Ầm. Một cổ sóng chấn động hung mãnh quyết tán, Trừ Hùng thân thể bay ngược, rơi vào trăm trượng ra ngoài. Phốc. Trừ Hùng tiên huyết cuồng bắn ra, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, vang lên bên tai Hồng Bảo thanh niên lạnh giá lời nói, quyền thứ ba. Mọi người cơ hồ không có thấy Hồng Bảo thanh niên bóng người. Chỉ thấy một cái liệt diễm to quyền lần nữa hiện lên. Bất quá, cùng trước bất đồng, một quyền này đánh ra lại hàm chứa chói tai tiếng rồng ngâm, liệt diễm to quyền mơ hồ hiện lên một đạo long thủ, giống như Thái Sơn áp đỉnh, khí ép núi sông, trong nháy mắt đánh xuống phía dưới Trừ Hùng. Ùng ùng. Đại địa nổ ầm, đầy trời cho bụi sông về vân tiêu. Cường chấn động mạnh ba chấn Tần Vũ đám người hai lỗ thai ông minh, trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục. Làm cho bụi tan hết sau khi, Trừ Hùng nằm ở to đáy hố, không rõ sống chết. Sở Nguyệt Thiền thấy vậy liền vội vàng bay về phía Trừ Hùng, xuất ra một viên đan dược bỏ vào Trừ Hùng trong miệng. Người kế tiếp. Hồng Bào thanh niên mắt nhìn Trừ Hùng, trong mắt mang theo chút ít tán thưởng, ánh mắt quét qua Tần Vũ đám người, mở miệng nói. Mọi người hoảng sợ, ngay cả Trừ Hùng chịu đựng người này ba quyền cũng không rõ sống chết, cái này làm cho những đệ tử kia mỗi cái tĩnh lược ve mùa đông, ai cũng không dám tiến lên chịu đựng Hồng Bào thanh niên ba quyền. Nếu khiêu chiến ngươi, thắng sau khi, có hay không có thể bỏ qua cho những người khác? Lúc này, một mực giữ yên lặng Xích Tiêu mắt nhìn Tần Vũ, mở miệng nói. Hồng Bào thanh niên viết mắt Xích Tiêu, lạnh nhạt nói, nếu có thể buộc ta khôi phục tu vi, liền coi như ngươi thắng, nếu ta bại, các ngươi đều đưa thông qua đệ nhất quan, bất quá. Ngươi nếu bại, kết quả chỉ có chết. Tần Vũ thật sâu nhìn Xích Tiêu, những ngày qua sống chung, Tần Vũ đối với Xích Tiêu tính tình cũng có vài phần biết. Theo như Xích Tiêu tính cách, cuộc đời hắn chết căn bản sẽ không coi ra gì, mà lần này hắn sẽ ra mặt. Chỉ sợ là giữ được chính mình. Trước Tần Vũ vô tình hay cố ý ám chỉ Xích Tiêu, để cho hắn lầm cho là mình thật là hắn sư đệ, mà Xích Tiêu vừa làm thật, thấy Trừ Hùng chịu đựng ba quyền, không rõ sống chết, Xích Tiêu lo lắng cho mình không thể chịu đựng, cho nên mới suy nghĩ khiêu chiến Hồng Bảo thanh niên. Xích Tiêu mặc dù tính tình lãnh đạo, thậm chí một số thời khắc vô tình mà cô tịch, có thể chỉ cần là hắn coi trọng người, sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ, một điểm này, để cho Tần Vũ sinh lòng làm rung động. Nhưng trước mắt này Hồng Bảo thanh niên vô cùng có khả năng ẩn chứa nhai tí huyết mạch, lực lượng mạnh mẽ mà bá đạo, nếu thật chính giao chiến, Xích Tiêu tỷ số thắng cũng không cao, thậm chí, Tần Vũ suy đoán thanh niên này nguyên hình chính là một con thú dữ, một khi ép hắn hóa hình, Xích Tiêu thua không nghi ngờ. Hít sâu một cái, Tần Vũ cân nhắc hồi lâu, tâm lý có quyết định. Xích Tiêu hít sâu một cái, nội tâm quấn quýt mà dãy rủa, đúng như Tần Vũ suy đoán, Xích Tiêu đứng ra đúng là Tần Vũ, hắn thấy, Tần Vũ là hắn sư đệ, làm là sư huynh tự nhiên muốn bảo vệ sư đệ, mà Tần Vũ mặc dù bất phàm, nhưng khó có thể chịu đựng Hồng Bảo thanh niên ba quyền, hắn không đành lòng thấy Tần Vũ bị chém chết, cho nên mới nghĩ tưởng đứng ra. Có thể nhường cho Xích Tiêu không nghĩ tới là, khiêu chiến Hồng Bảo thanh niên, chỉ có thắng, không có bại, một khi chiến bại chính là chết kết quả. Cái này làm cho Xích Tiêu nội tâm không ngừng cân nhắc chống lại Hồng Bảo thanh niên có mấy phần thắng, nhưng cuối cùng cho ra kết quả để cho Xích Tiêu bất đắc dĩ cực kỳ. Không tới ba thành. Ngay tại Xích Tiêu dãy rủa lúc, lại nghe ngửi một đạo trầm thấp tiếng. Xích sư huynh, ta tới đi. Chương 97, rung động. Bốn phía yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều không dám tin tưởng lỗ tai mình, khiếp sợ nhìn về phía Tần Vũ, ngay cả Xích Tiêu cũng cho là mình nghe lầm, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía đi lên trước Tần Vũ. Vương Tinh Thần muốn khiêu chiến lai lịch bí ẩn Hồng Bảo thanh niên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, ngay cả kia Hồng Bảo thanh niên mi vũ khều một cái, ôm nghiền ngẫm đánh giá Tần Vũ. Đem Trừ Hùng Thu xếp ổn thỏa sau, Sở Nguyệt Thiền thật sâu nhìn chăm chú Tần Vũ, không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ đứng ra. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Vũ tuy có huyền lôi chi thể nhưng đối đầu với người này không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Cùng Trừ Hùng đồng thời sáu người cũng là khó tin nhìn về phía Tần Vũ. Đặc biệt là những thứ kia hận không được đem Tần Vũ chém chết là kia Lý Vân báo thù đệ tử, trong lòng bọn họ, Tần Vũ thực lực cũng cứ như vậy, cũng thiếu chút nữa chết ở tứ giai hung thú bên dưới, bỏ ra huyền lôi chi thể không nói, thực lực như vậy chưa nói tới thế nào xuất chúng. Lại không nghĩ rằng, cái này thời khắc nguy cơ, Tần Vũ lại sẽ đứng ra, mặc dù biết được Tần Vũ có phải là vì Xích Tiêu, có thể. Trong lòng bọn họ dâng lên một tia rung động, đối với Tần Vũ oán hận cũng tiêu đi không ít. Đường Nhất Minh trợn mắt nhìn Tần Vũ. Trước hắn một mực ở suy nghĩ như thế nào thoát thân, nghe được Tần Vũ lời nói sau, hắn phản xạ có điều kiện hỏi Vương sư đệ. Ngươi được không? Dương Thiên cao mày nhìn chăm chú Tần Vũ, hắn thấy, Tần Vũ là không tự lượng sức, trước hắn và Tần Vũ tuy có ngắn ngủi giao phòng, nhưng hắn cũng không xuất toàn lực, mà Tần Vũ thực lực hắn cũng suy đoán ra mấy phần, mặc dù không phạm, nhưng đối với thượng thanh niên thần bí, chắc chắn phải chết. Đông đảo trong hàng đệ tử, chỉ có Dương Đạo trong mắt lộ ra trầm tư, kinh ngạc nhìn chăm chú Tần Vũ. Lấy hắn đối với Tần Vũ biết, Tần Vũ cũng không phải là hiểu rõ vấn đề người, có thể thời khắc này, hắn lại khiêu chiến Hồng Bảo thanh niên. Mặc dù thưởng thức Tần Vũ, nhưng Dương Đạo cũng không coi trọng Tần Vũ, hai người thực lực sai biệt quá lớn. Vương sư đệ, vào giờ phút này không phải là ngươi xung động lúc. Xích Tiêu thấp giọng quát xích, mặc dù nghi ngờ Tần Vũ nơi nào đến sức lực khiêu chiến Hồng Bảo thanh niên, nhưng Xích Tiêu cũng cảm nhận được Tần Vũ dụng ý, nhưng hắn làm là sư huynh, như thế nào sẽ nguyện ý thấy sư đệ đi chịu chết. Tần Vũ dừng dưng một tiếng, đạo, Xích sư huynh, tin tưởng ta. Tần Vũ đạo cũng không phải là tự tin quá mức, theo như Hồng Bảo thanh niên từng nói, chỉ cần buộc hắn khôi phục thực lực liền thắng, Tần Vũ tuy không pháp chém chết thanh niên này, lại có thể đem ép khôi phục thực lực. Vốn là Tần Vũ nghĩ tưởng vẫn ẩn nút chứ thực lực, không muốn bại lộ ra phong ma biến hóa, nhưng hắn không muốn thấy Xích Tiêu bởi vì chính mình đi chịu chết. Tần Vũ là chết qua một lần người, đối với cảm tình phá lệ coi trọng, mặc dù Xích Tiêu lầm cho là mình là hắn sư đệ. Mới có thể đứng ra, có thể phần tâm ý này để cho Tần Vũ làm rung động. Không đợi Xích Tiêu trả lời, Tần Vũ đi tới Hồng Bảo thanh niên trước mặt, chậm chạp cởi xuống hắc bào mặt nạ, lộ ra một cái tục tàng mặt mũi. Dung mạo chính là Tần Vũ ở trên trời võ chủ thành dùng tên giả Trần Tinh sử dụng, ở toàn bộ vạn trọng chiến tông, trừ Long Phi ra, không người gặp qua hắn cái bộ dáng này, cho nên, cũng không sợ bại lộ thân phận. Thiên thối đệ nhị cảnh. Hồng Bảo thanh niên nhướng mày một cái, như là không vui. Trước bởi vì hắc bảo mặt nạ nguyên do, hắn cũng không thấy rõ Tần Vũ tu vi sâu cạn, có thể sau khi cây xuống, mới phát hiện Tần Vũ lại bất quá thiên thối đệ nhị cảnh, cái này làm cho thanh niên sinh lòng lệ khí, thiên thối đệ nhị cảnh lại dám khiêu chiến chính mình. Đây là đối với hắn một loại làm đủ. Tần Vũ không để ý Hồng Bảo thanh niên ý tưởng, hai tay của hắn mở ra, giãn ra một phen thân thể sau, chậm rãi nói, động thủ đi. Lời nói không rơi, Tần Vũ liền phát động công kích. Chiến mâu hiện lên trong tay. Tần Vũ lâm không nhảy một cái, một đạo huyền lôi rót vào chiến mâu bên trong. Ùng ùng. Một tiếng sấm tiếng vang vọng ra, chiến mâu hóa thành một đạo lãnh đạm tử sắc lôi điện đánh phía Hồng Bảo thanh niên. Hồng Bảo thanh niên ánh mắt hơi chăm chú, kia đỏ bừng con ngươi phất qua vẻ kinh dị, huyền lôi chi thể. Đây chính là hắn sức lực chỗ. Thanh niên cười lạnh, hắn hai mắt nở rộ hào quang màu đỏ, ở chiến mâu đánh tới trong nháy mắt, một quyền nhanh như thiểm điện như vậy đánh ra, hắn quát lạnh, bằng vào cấp thấp huyền lôi cũng dám khiêu chiến ta. Nếu tìm chết, ta tắc thành ngươi, lời nói không rơi, thanh niên hóa thành một đạo hỏa hồng thân ảnh biến mất không thấy. Ầm. Châm đục tiếng vang liên tục, chiến mâu trực tiếp bị thanh niên một quyền đánh bay, mà ở thanh niên biến mất trong nháy mắt, một đạo liệt diễm to quyền đột ngột hiện lên Tần Vũ trên đỉnh đầu. Thanh niên này bất kể là tốc độ hay lại là lực lượng cũng đến cấp độ cực cao. Huyền lôi trong nháy mắt bao phủ toàn thân, chiểu trạch chi hỏa từ hữu quyền bên trong toát ra. Oanh thiên quyền. Tần Vũ trong nháy mắt đánh ra 12 quyền, bước vào thiên thối đệ nhị cảnh sau. Tần Vũ bất kể là lực lượng hay là tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng, 12 quyền đánh ra, mang theo huyền lôi cùng chiểu trạch chi hỏa, tạo thành một cổ lực lượng phong bạo chống lại thanh niên. Ung ung. Đại địa ầm ầm rung một cái, thành khẩn đụng nhau tràn ra mà ra tạo thành cường chấn động mạnh, mà cho bụi kèm theo sóng chấn động điên cuồng tàn phá, vốn là không gian liền nhiệt độ cực cao, chấn động ba lại hàm chứa một cổ bức người hơi nóng, khiến cho mấy tên đệ tử rối rít quay ngược lại. Chết đi. Quát lạnh một tiếng tiếng nổ tung. Mọi người thấy không tới kia hồng bảo thanh niên, lại thấy một đạo liệt diễm to quyền hàm chứa long thủ chợt hiện, trực tiếp quanh xuống mặt đất. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N sư đệ, cẩn thận. Xích Tiêu thấp giọng quát đạo, vào giờ khắc này, hắn trực tiếp gọi Tần Vũ là sư đệ, mà cũng không phải là vương sư đệ, có thể thấy lúc này hắn cũng loạn tất vông. Thấy kia mơ hồ hiện lên long thủ liệt diễm to quyền, Xích Tiêu thân thể run rẩy kịch liệt, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay bóp vào lòng bàn tay. Chạm ra tiên huyết, hắn bắp thịt cả người căng thẳng, cầu cân nổi lên, trong cơ thể toát ra quần cuộn liệt diễm, chạm một cái liền bùng nổ. Thiên thối đệ nhị cảnh, thiên thối đệ nhị cảnh lại dám đi khiêu chiến người này. Ngay cả trừ sư huynh cũng không thể chịu đựng ba quyền, hắn làm sao có thể chiến thắng. Có đệ tử không chỉ có tuyệt vọng nói, vốn là Xích Tiêu đứng ra, để cho hắn còn chứng kiến một tia khao khát, lại không nghĩ rằng Tần Vũ phải xuất chiến, càng không có nghĩ tới Tần Vũ bất quá thiên thối đệ nhị cảnh tu vi. Ta xem hắn là tự biết không cách nào ngăn cản người này ba quyền, toàn bộ mới tới khiêu chiến, ngược lại dù sao đều là chết, chết như vậy, cũng thuộc về tốt danh một tên cùng Lý Vân quan hệ cực đệ tử giỏi châm chọc nói, ngược lại dù sao đều là chết, đệ tử này cũng không bất kỳ cố kỵ nào, nhưng là hắn còn chưa có nói xong, đầu ầm ầm nổ tung. Xích Tiêu mặt đầy âm trầm thu hồi dính đầy tiên huyết tay, ánh mắt quét qua bốn phía hung thú, nếu không phải là bốn phía hung thú mắt long long, lại có kinh khủng kia chiến viên trấn giữ. Xích Tiêu đã sớm gia nhập trong chiến đấu. Sở Nguyệt Thiền chân mày cau lại, đối với Tần Vũ đứng ra cảm thấy rất khó hiểu, ngay cả Trừ Hùng cũng không thể chịu đựng ba quyền, huống chi ngày này tôi luyện đệ nhị cảnh vương tinh thần. Mặc dù vương tinh thần nắm giữ huyền lôi chi thể, mà dù sao bất quá thiên thối đệ nhị cảnh, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Không chỉ là Sở Nguyệt Thiền, ngay cả Dương Đạo cũng tràn đầy không hiểu, mặc dù quen biết bất quá một ngày, có thể Tần Vũ cẩn thận cùng trí tuệ làm Dương Đạo có cố kỳ phùng địch thủ cảm giác, bây giờ Tần Vũ lại muốn khiêu chiến lai lịch bí ẩn mà cường đại hồng bảo thanh niên, cái này làm cho Dương Đạo khó hiểu. Chẳng lẽ, hắn thật có nắm chắc? Dương Đạo lắc đầu một cái, hồng bảo thanh niên quá mạnh, hắn cơ hồ có thể rõ ràng cảm nhận được hồng bảo thanh niên trong cơ thể ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát, coi như hắn và huynh trưởng Dương Thiên liên hợp lại, sợ rằng tỷ số thắng cao không bao nhiêu. Cho nên, hắn cũng không coi trọng Tần Vũ, thậm chí, nhận định Tần Vũ thua không nghi ngờ. Đáng tiếc. Dương Đạo nhìn chăm chú phía trước hố to. Tâm lý tiếp cho, hắn tinh thông tính toán, thật vất vả đụng phải một cái có thể cho mình kỳ phùng địch thủ cảm giác người, lại không nghĩ rằng như thế lô mãng, tống táng cánh mạng mình. Cho bụi tan hết, Tần Vũ chật vật nằm trên mặt đất to trong hầm, tóc thai bù xù, cả người máu tươi chảy đầm địa. Không biết tự lượng sức mình đổ vật. Hồng bào thanh niên hiện lên Tần Vũ bầu trời, mang trên mặt một phần cười lạnh, nhìn Tần Vũ chậm chạp bỏ dậy, hồng bào thanh niên chân mày cau lại, trong ánh mắt mang theo phần kinh ngạc. Chỉ thấy Tần Vũ bên ngoài cơ thể tràn ngập nhàn nhạt lôi điện, u tối hỏa diễm cùng với nhàn nhạt quỷ dị hương mang. Tuy là kinh ngạc, nhưng hồng bào thanh niên cũng không để ý, hắn thấy Tần Vũ quả thật bất phàm, có thể cũng chỉ là bất phàm mà thôi, cùng mình so với nhưng là khác nhau trời vực. Nhìn Tần Vũ chậm chạp ngẩng đầu, hồng bào thanh niên tâm lý trào sinh ra không tên sao động, hắn hừ lạnh nói, đi chết đi. Lời nói vang vọng không gian, hồng bào thanh niên hai tay giống như manh thu sốt chuồng, bộc phát ra vô tận lực lượng. Ở hai tay kịch liệt nắm chặt thành quyền trong nháy mắt, hai cổ trầm đục tiếng vang gần như cùng lúc đó nổ tung, thanh âm như sấm rền, thanh thế cuồn cuộn. Vạn quân trọng quyền. Hồng bào thanh niên hai quả đấm như đuốc, hóa thành hai cái long thủ, hung mạnh hướng phía dưới Tần Vũ đập tới. Gào tương hồi rồng gầm, không gian nổ ầm. Cẩn thận. Xích Tiêu đột nhiên giận dữ hét, hắn không kìm lòng được bước ra một bước, có thể bước ra một bước sau, một cổ huyền như thiên uy như vậy uy áp kinh khủng bao phủ toàn thân hắn, khiến cho hắn vô luận như thế nào đều không cách nào bước ra bước thứ hai, dãy rùa Xích Tiêu thậm chí có thể cảm giác được một đôi phủ đầy lệ khí cặp mắt chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Chính là đầu kia kinh khủng chiến viên. Những người khác đều là ngược lại hít một hơi lạnh, hai quyền lực cơ hồ băng liệt không gian, so với hồng bảo thanh niên công kích trừ hùng ba quyền đều mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, có thể thấy, hồng bào thanh niên công kích Trừ Hùng lúc, thanh niên này căn bản liền không vận dụng toàn lực. Vào giờ khắc này, trừ Xích Tiêu ra, tất cả mọi người đều có nhiều chút thấp thỏm bất an, mất hết ý chí, ngược lại không phải là bởi vì Tần Vũ sẽ chết, mà là đối với chính mình thân ở Hốt Luân mà tuyệt vọng, ngay cả Dương Thiên, Dương Đạo hai huynh đệ cũng là như thế. Thân là sinh đôi tử, hai người bọn họ có tiềm lực vô tận, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, ngày sau bọn họ không sợ bất kỳ cái gì thiên chi tiêu tử, có thể ở tại bọn hắn quật khởi trước như bị bóc chết, kia hết thể đều trở thành nói không. Ung ung. Thiên địa chấn động, cho bụi kẹp theo hơi nóng tạo thành một cổ điên cuồng tàn phá đợt sóng, đám đông cũng đầy bay, ngay cả vậy bốn phía ngũ giai hung thú cũng không kìm lòng được lùi lại mấy bước. Duy có con kia kinh khủng chiến viên, huyền như một người sơn nhạc nguy nga, không núp đích. Hồng bào thanh niên đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới. Cho bụi tan hết. Một đạo máu thịt be bét bóng người sừng sững ở phía dưới to trong hầm, trên người tản ra trùng thiên hồng mang, khí thế bừng bừng. Mà một đạo khàn khàn tiếng giống như sét đánh ngang thai ở trong thai mọi người nổ tung. Nhai tí lực. Cũng không gì hơn cái này. Hồng bào thanh niên mặt đầy hoảng sợ. Xích Tiêu, Sở Nguyệt Thiền cùng với Dương Thiên Dương Đạo hai huynh đệ, Đường Nhất Minh bọn người ngây ngô. Ngay cả đầu kia kinh khủng chiến viên cũng khó tin nhìn chằm chằm phía dưới máu thịt be bét bóng người. Làm sao có thể? Chương 98, sợ gì đánh một trận? Làm sao có thể? Hồng bào thanh niên mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm phía dưới Tần Vũ. Hắn đối với chính mình lực lượng từ trước đến giờ tự tin, đừng nói Tần Vũ, coi như hắn thiên thối cảnh tộc nhân đều tươi mới có người có thể chịu đựng, chớ nói chi là một cái thiên thối đệ nhị cảnh ngoại lai tu sĩ. Làm sao có thể? Không chỉ là hồng bào thanh niên, ngay cả Dương Thiên Dương Đạo, Sở Nguyệt Thiền, Đường Nhất Minh trong đầu cũng quanh quẩn những lời này, chỉ từ này đôi quyền bộc phát ra lực kình phong bạo đến xem, so với trước Trừ Hùng chịu đựng quyền thứ ba đều mạnh quá nhiều. Một quyền này, coi như Trừ Hùng chịu đựng tất sẽ chết trận. Mà Vương Tinh Thần như thế nào ngăn cản?